Chương 131, quy tắc bắt đàn sói thịnh yến. Chương 131, quy tắc bắt đàn sói thịnh yến. Trong mắt nàng tràn đầy không cam lòng cùng bất lực. Vì ngay tại bị cưỡng chế truyền tống trước một giây, nàng kỳ thực đã tới bức tường kia do mặt kính cùng sợi tóc dây dưa tạo thành cự tường phía trước. Chỉ thiếu chút nữa, còn kém như vậy một bước, nàng có thể đoạt tại tất cả mọi người trước đó, tìm thấy cái đó mấu chốt bách hoa tu công chúa. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều muộn. Hiện tại, sinh tử của chúng ta đã không khỏi chính mình quyết định. Giọng Elizabeth lại một lần nữa trong đại sảnh quân, mỗi một chữ đều gõ vào mọi người yếu ớt thần kinh bên trên. Huyền thần thắng, chúng ta có thể sống. Huyền thần thua, chúng ta chính là vật bồi táng. Mà bây giờ, chúng ta thậm chí đã ngay cả nhúng tay tư cách cũng không có. Một cỗ cảm giác bất lực bao phủ hoàn toàn bọn này thiên tuyển giả. Bọn hắn cũng chỉ có thể nuốt nước miếng, đem tầm mắt nhìn về phía trong đại sảnh, trường không thuộc về phạm nhân khủng bố chiến đấu, yên lặng chờ lấy. Trong đám người, có người sắc mặt đây người chết còn khó nhìn xem. Từ bước vào hoàng cung đến bây giờ, từng có nửa canh giờ sao? Chỉ sợ không có. Thời gian hạn định tại mặt trời lặn trước, mà bọn hắn dường như ngồi lên một cỗ mất khống chế xe lửa, trực tiếp được đưa đến vốn là tất cả phó bản tự sự cuối cùng giai đoạn yến hội bên trên. Công lược vốn không nên là như thế này nhanh, cũng sẽ không hung tàn như vậy. Tất cả đều là vì huyền thần. Dường như mỗi cái phó bản đều vì hắn tồn tại, tại tăng lên điên cuồng công lược tốc độ đồng thời, cũng đem nguy hiểm đẳng cấp kéo đến một cái khiến người ta tức giận độ cao. Mà đều trong lòng bọn họ có may mắn, chí ít cho rằng trận này kinh khủng thần chiến cùng đứng ở biên giới chỗ bọn hắn không quan hệ lúc. Những kia đứng sừng sững lấy, bị tất cả mọi người xem như bối cảnh to lớn gương đồng, mặt kính lại một lần bắt đầu ba động. Trong gương, vốn là tỏa ra thiên tuyển giả nhóm hoảng sợ khuôn mặt đảo ảnh, bắt đầu vặn mèo. Đi một lần tấm gương gần đây Bắc Quang quốc thiên tuyển giả đang theo dõi mình trong kính, hắn ở đây phòng ngừa có người đối với nó tiến hành phá hoại, dẫn đến chính mình tử vong. Nhưng mà hắn lại trông thấy, trong gương hắn lại lộ ra một cái cực điểm đùa cợt nụ cười. Đúng lúc này, trên gương mặt kia làn da bắt đầu như sáp giống nhau hòa tan, dơ bẩn dầu mỡ lông xám từ máu thịt bên trong chui ra, lưng còng lưng xuống dưới, tứ chi kéo dài, trở nên nhỏ gầy. Quy tắc bát, tại chế biến tiệc, tuyệt đối không muốn nhìn xem quốc vương bộ dáng. Không, không. Ý hắn biết đến cái gì, bắt đầu kinh hãi từng chút một lui lại. Một giây sau, xôn xao. Trong gương con kia nửa người nửa lang quái vật, đột nhiên nô ra nửa cái thân thể, mang theo một cỗ nồng đậm gió tanh, cắn một cái vào cổ của hắn. Ôi! Hắn chỉ có thể phát ra này nhất thời một tiếng, phát không ra bất kỳ kêu thảm, vì hết hầu cùng cổ bị trong nháy mắt cắn nát. Con kia trong kính lang quỷ cứ như vậy kéo lấy thân thể hắn, từng chút một, đem hắn kéo vào bóng loáng trong mặt gương. Không ít người kinh hãi chú ý đến tình huống nơi này, vậy nhìn thấy tấm gương lang quỷ. A! Cứu mạng! Quái vật! Trong gương có quái vật! Không ít người vô thức nhìn mình bên người tấm gương, chỉ thấy trong kính phản chiếu chính mình tất cả đều lộ ra đồng dạng làm cho người dùng mình nụ cười ma quái. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Một ngày tuyển người trong nháy mắt nghĩ thông suốt cái gì, tuyệt vọng hô to, chúng ta từ vừa tiến vào cung điện đều sai lầm rồi. Người trong gương từ trước đến giờ đều không phải chúng ta chính mình. Trước đó tấm gương phát động trừng phạt quy tắc là quy tắc 3. Quy tắc 3, trong gương cung rất lớn, người đồng hành cần như hình với bóng. Mà một khi xâm nhập đến nơi đây về sau, phát động tấm gương trừng phạt quy tắc biến thành quy tắc bát. Quy tắc bát, tại chế biến tiệc tuyệt đối không muốn nhìn xem quốc vương bộ dáng. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt ở đại sảnh hết đợt này đến đợt khác vang lên. Một đầu lại một đầu trong kính lang quỷ từ bốn phương tám hướng trong gương nhô ra thân thể, nào về phía cách chúng nó gần đây đồ ăn. Tốc độ của bọn nó nhanh đến mức kinh người, công kích tinh chuẩn chí mạng. Tất cả mọi người, lưng tựa lưng, phân tán đến các ngõ ngách đi. Nhanh. Elizabeth phản ứng nhanh nhất, nàng nói xong, liền lập tức tổ chức lên chính mình còn sót lại bốn tên đội viên, nhanh chóng chiếm cứ một chỗ gương đồng ít nhất góc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đàn sói thịnh yến, tại thời khắc này kéo ra màn che. Nhưng mà này khu vực biên giới khủng bố, không có đối với trung ương chiến trường đối lập, sinh ra ảnh hưởng chút nào. Chỗ nào là quy tắc cùng quy tắc thuần túy nhất va chạm. Minh Hà chìm vong hóa thành hắc thủy, cố gắng bao phủ tất cả. Hoàng bào quái mặt kính không ngừng chết sạng, sao chép lang quỷ, cả hai lẫn nhau xung kích, tiến diện. Với anh, chỉ thấy kia phiến quần quần màu đen Minh Hà trong, vô số trắng xanh khô héo cánh tay cùng tàn thi chìm nổi, bọn hắn quấn chặt lấy Trần Huyền thân thể, nhanh chóng đưa hắn kéo vào vực sâu vô tận trong. Sau một khắc, một tiếng rung khắp thần hồn gầm thét từ hắc thủy trung tâm bộc phát. Một cái cao tới trăm trượng, tóc đỏ lam phu, răng nanh lộ ra ngoài xa tăng ma thân, gầm thét sông ra mặt nước. Tay hắn cầm to lớn hàng yêu bảo trượng, cuốn lên ngập trời hắc thủy, cùng con kia từ mái vòm giò xét màu xám cự trảo lại một lần nữa đụng nhau. Mỗi một lần va chạm, đều bị tất cả to lớn phòng kịch liệt rung động, mái vòm chi thượng, nhiều hơn nữa mặt kính mảnh vỡ gì rào rơi xuống. Vô số phá toái kính trên không trung bay múa, hóa thành từng đạo chí mạng lưỡi đao phong bạo, cắt hết thể chung quanh. Trên chiến trường hỗn loạn, ở số rẽ gì thân hình tại hắc thủy trong, như quỷ mị mà xuyên toa. Trên mặt đất, những kia từ trung ương chiến trường vẩy ra tới Minh Hà hắc thủy, tạo thành từng mảnh tự nhiên điểm hộ. Nàng đều ẩn thân tại những thứ này chạy xuôi chất lỏng màu đen trong, hoàn mỹ tránh đi một đầu lại một đầu lang quỷ đánh giết, cũng thành công giết chết vô số lang quỷ. Nàng ngẩng đầu nhìn, cái đó phá toái chủ kính phía sau, một đầu to lớn, lóe ra hung quang mắt sói, chính nhìn chăm chú phía dưới tất cả. Kia nhất định chính là hoàng bào quái bản thể. Ở sụt nhẹ gì trong tay đoán tăng cốt truy, đang tản ra khát vọng tiên huyết vi quang, có hơi rung động. Nàng có thể cảm giác được, chuôi này dung hợp nô khả đảo một bộ phận quy tắc giao găm, tại khát vọng cấp bậc cao hơn chất dinh dưỡng. Cây chủy thủ này, nhất định năng lực trọng thương nó. Nàng động. Ngay tại hắc thủy, cùng kính quang bạo phát ra rất hào quang óng ánh trong mấy mắt. Ở sụt nhẹ gì từ trong bóng tối bạo khởi. Nàng nhón chân đi nhẹ điểm nhẹ, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, dọc theo con kia to lớn lợi chảo cánh tay, bay lên trên nhanh chạy đi. Mục tiêu của nàng rõ ràng vô cùng. Lúc này, hống, một tiếng biết hai nhức có gống từ mái vòm truyền đến. Kia phá toái chủ kính bị một cỗ lực lượng cường đại hơn triệt để là vỡ. Một cái to lớn đến khó lấy hình dung, mọc đầy chảy mủ mủ đau nhức đầu sói, từ mặt kính sau gắng gượng ép ra ngoài. Nó kia rách bước, lờ mờ năng lực phân biệt ra được là tinh quân triều phục nửa cái thân thể, cũng theo đó nhô ra. Hoàng bào quái chân thân, cuối cùng lần nữa hiện lộ ra. Nó vẹn vẹn là mở ra miệng lớn, một cỗ tanh hôi cuồng phong phun ra ngoài. Ở sụt hẹ gì thân hình ở giữa không trung trì trệ, trong miệng phun ra tiên huyết, đập ầm ầm hướng phía dưới chạy xuôi minh hà. Hát thủy trong, một bộ vốn nên nước chảy bèo trôi thây khô, ngẩng đầu lên. Một giây sau, nó con kia khô quắc khô gầy, móng tay đen nhánh cánh tay đột nhiên duỗi ra, thổi phù một tiếng, tinh chuẩn xuyên thủng ở sụt hẹ gì phần bụng. Ê! Kịch liệt đau nhức nhường nàng toàn thân đột nhiên cứng đờ, nàng cúi đầu xuống, nhìn con kia xuyên thấu thân thể chính mình bị thủ. Những thứ này thây khô không có thần trí, chúng nó sẽ chỉ bị sinh mệnh hấp dẫn. Ở sụt hẹ gì ánh mắt nhìn về phía trung tâm chiến trường. Trần Huyền cùng Hoàng Bảo Quái kịch chiến không ngừng, đối với sinh tử của nàng dường như không hề phát giác. Hán Vĩnh Viễn sẽ không là bất kỳ một cái nào cụ thể ngươi dừng lại, làm ra bất luận cái gì có lợi cho người quyết định. Giờ phút này nghĩ đến Elizabeth lời nói, ở sụt hẹ gì đồng tử bắt đầu dần dần tan rã. Xa xa, người được mới mẻ mùi máu tươi mấy cái trong kính lăng quỷ, phát ra gầm nhẹ, từng bước một tới gần. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Trần Huyền tôn này cao tới trăm trượng xa tăng ma thần, cuối cùng tại lực lượng phương diện thua xa tại Hoàng Bảo Quái bản thể. Xa tăng ma thân bị cự trảo từ đầu đến chân, lăng không đập nát. Đầy trời hắc thủy oanh tạc. Chân Huyền bản thể từ vỡ vụn ma thân hạch tâm bên trong bay ra, thân hình triệt để bại lộ tại giữa không trung. Sư đệ, sư đệ. Chiến trường hơi khá xa trung tâm, đã hóa thành một đoàn nhúc nhích thịt nháo chư bắt giới, gấp đến độ gọi bậy. Yêu quái này quá hung, muốn hay không ta lão chư giúp đỡ. Chân Huyền thân hình bay ngược, cũng không quay đầu lại, nghiêm nghị quát, bảo vệ tốt sư phụ. Sư phụ nếu có mảy may sơ suất, chúng ta ai đều không sống nổi. Chư bắt giới lẩm bẩm hai tiếng, đoàn kia to lớn thịt nháo lại hướng vào phía trong co rút lại mấy phần, đem trung tâm đường tăng điều khắc gỗ hộ đến chặt hơn. Hoàng bào quái cự trảo đập nát ma thân, không chút nào dừng lại, mang theo nghiền nát tất cả khí thế, hướng phía giữa không trung cái đó nhỏ bé thân ảnh đè xuống đầu. Mất đi ma thân che chở, cho dù là tại hắc thủy trong, Trần Huyền bản thể tại trước mặt nó, yếu ớt như là một con kiến. Nhưng mà Trần Huyền trên mặt không có chút nào sợ hãi, hắn duỗi ra một tay, đối với phía dưới trảo lên không thôi minh hà hắc thủy, hư hư một nắm. Sau một khắc, vô số thây khô đồng thời ngẩng đầu lên, chúng nó duỗi ra ngàn vạn cái khô cạn gầy cao cánh tay, tốc độ trước đó chưa từng có vọt ra khỏi mặt nước, ở giữa không trung hội tụ, xen lẫn. Quân quanh. Trần Huyền đứng ở cái cự thủ này lòng bàn tay bao vây. Một giây sau, vạn thủ kén lớn ầm vang quanh tạc, nhưng lại trong nháy mắt gây dựng lại. Tân sinh ma thần phóng lên tận trời, lần nữa nên hướng Hoàng Bảo Quái kia hủy thiên diệt địa lợi trảo. Chương 132, Trương Bình An Di Ngôn. Chương 132, Trương Bình An Di Ngôn. Đường Man, Đường Tăng. Biên tử, lừa đảo. Đường Man. Biên tử, biên tử, biên tử, biên tử. Kia tràn ngập căm hận gào thét, lúc này đã hóa thành thực chất ô nhiễm, trong đại sảnh thông qua vô số mặt kính, qua lại phản xạ quanh quẩn. Dường như một tay cưỡng ép cậy mở sọ não của bọn họ, đem Hoàng Bảo Quái 13 năm đoán độc nhét vào. Khoảng cách lân cận mấy tên thiên tuyển giả, thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp nổ đầu mà chết. A, không ít xa xa, hoặc là ô nhiễm giá trị chưa tới điểm giới hạn thiên tuyển giả nhìn thấy, lập tức đem dao găm đâm vào hai lỗ tai của mình, cố gắng dùng đau đớn để duy trì cuối cùng thanh tỉnh. Trung tâm chiến trường, Trần Huyền nghe được Hoàng Bảo Quái luôn luôn lặp lại giống nhau đoán độc chửi mắng, trong lòng run lên. Lừa đảo, lừa gạt. Hoàng Bảo Quái căm hận, dường như không phải chỉ hướng hắn cái này xa tăng càng nhiều hơn chính là chỉ hướng phía sau hắn, cái đó bị chư bắt giới thịt nháo bao quanh Đường Tăng. Nó gặp qua cái này tỉnh kinh đoàn đội, chỉ ít. Gặp qua Đường Tăng. Hướng sâu nghĩ. Lẽ nào? Đầu này quỷ dị Tây Hành Lộ, đã không chỉ một lần địa khởi động lại qua. Vô số suy đoán tại trong đầu hiện lên, nhưng hắn cưỡng ép đè xuống, hiện tại không còn nghi ngờ gì nữa không phải tự hỏi những thứ này lúc. Đây hết thể tất cả đáp án, có thể nhất định phải chờ đến chân chính đánh bại trước mắt trước tên to xác này về sau, mới có thể có chỗ giải đáp. Vâng. Lần này Trần Huyền lại dần dần đã rơi vào hạ phong. Tây Du ký nguyên tắc, chư bắt giới liên thủ với Sa Hòa Thượng, tại Hoàng Bảo Quái thủ hạ ngay cả 10 hiệp đều không có chịu được được. Chính mình năng lực đối lập đến bây giờ đã là cực hạn, không thể kéo dài được nữa. Trần Huyền tâm niệm khẽ động, một cỗ hắc thủy mạch nước ngầm vòng quanh viên kia tản ra chẳng lành ánh sáng màu đỏ xá lợi tử, đưa đến Sa Tăng Ma thân trước người. Linh Lung Nội đan lơ lửng giữa không trung, mỗi một lần nhịp đập đều tỏa ra làm người sợ hãi căm hận cùng oán độc. Trần Huyền nhìn chăm chú nó. Trước đó thông qua chuyện lạ quy tắc phân tích khí hắn nhìn thấy phía trên này bám vào nhân quả trói chặt. Một khắc này, hắn đều xác định, này chỉ sợ không chỉ là chữa bệnh thuốc hay, cũng là Hoàng Bảo Quái dùng để đối với khống chế bách hoa tu xiềng xích. Về phần làm như thế, là đúng bách hoa tu bệnh trạng khống chế, vẫn là vì không quay về mà lưu chuẩn bị ở sau, đều không được biết rồi. Trần Huyền trong mắt lóe lên một tia chần chờ. Hắn tự thân ô nhiễm đã đạt tới 100%. Nếu như lại thêm này xá lợi tử kèm theo, đến từ cao vị ô nhiễm, hắn không dám hứa chắc chính mình còn có thể hay không duy trì Trần Huyền cái này nhân loại ý thức. Nhưng mà, đúng lúc này, thoát ách khổ thực chân hư không, chú là yết đế chú viết cho nên. Được nậu nậu ba bù ba miểu, lại niết bàn. Không tất cả ẩn năm thấy chiếu, lúc nhiều mật la ba như loại sâu được, tắt bù tại tự quan. Một mực trầm mặc Đường Tăng điêu khắc gỗ, tấm kia không hề gợn sóng trên mặt, đôi môi khép mở tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy lần. Ngao. Đoàn kia to lớn núi thịt bắt đầu run rẩy kịch liệt, co rút, vô số trương thống khổ mặt người tại nó chạy xuôi mủ dịch trong hiện lại trong nháy mắt hòa tan. A a a, sư phụ. Sư phụ đừng niệm. Ta lão chư có thật tốt che chở ngài đâu. Đừng niệm. Phải chết. Thật sự phải chết a. Cái đó hoàn toàn đảo lại đa tâm kinh. Lần này, đi qua Đường Tăng trong miệng tụ ra, dường như nhiều lực lượng khác. Cùng lúc đó, Trần Huyền cảm giác được khó chịu đồng thời, lại bị này quái dị kinh văn cưỡng ép bóc ra, xóa đi chính mình một bộ phận ô nhiễm. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ, lại không bất cứ chút do dự nào. Trần Huyền tâm niệm khẽ động, một cỗ hắc thủy nhánh sông cuốn lên biên kia màu máu xá lợi tử, tại hoàng bào quái vừa kinh vừa sợ tiếng gầm gừ trong, đem nó hung hăng kéo vào xa tăng ma thân trong miệng. Bất, không, anh, xá lợi tử vào bụng trong nháy mắt, giống như một quả áp xúc vô tận đoán niệm thái dương tại ma thân thể nội ầm vang mênh mạng. Cảnh cáo, kiểm tra đến cao vị cách quy tắc ô nhiễm, đang cưỡng chế hấp thụ. Hấp thu xong, quy tắc khống chế độ đã để thăng đến level 10. Cùng lúc đó, Trần Huyền cảm giác được chính mình là người một thứ gì đó, chính đang nhanh chóng rút đi. Vui sướng, bi thương, phẫn nộ, những thứ này đã từng cấu thành hắn sở dĩ làm người khái niệm, thậm chí tại biến mất. Hắn thị giác trong lúc vô tình bị kéo cao, nhìn thấy đại sảnh biên giới đang mấy cái trong kính lang quỷ vây công dưới, hiện tượng hoàn sinh Hồ Dũng cùng Trương Bình An. Nhìn thấy trên người bọn họ chảy xuôi tiên huyết, nghe được bọn hắn thô trọng thở dốc, một loại khó nói lên lời cùng loại với cảm giác chán ghét từ ý hắn thức hiện lên. Như thế yếu ớt, thấp như vậy hiệu quả, như thế không có ý nghĩa. Hắn thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm. Nhưng vào lúc này, nhất đạo nhanh chóng thân ảnh màu trắng đột nhiên từ phía dưới hắc thủy trong phóng lên tận trời. Ở số nhẹ dị phần bụng cái đó đủ để chí mạng xuyên qua vết thương, giờ phút này lại bị từng mảnh sừng sức bạch cốt nơi bao bọc. Những kia bạch cốt dường như là có sinh mệnh đằng mạng, kín kẽ mà điền vào vết thương, nhìn kỹ một chút, còn đang ở có hơi đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Ở sau lưng của nàng, một đôi chân đốt trạng to lớn cánh xương, tại liên tiếp thanh thúy cùng cụm âm thanh bên trong ngang nhiên triển khai. Trần Huyền trong nháy mắt liền hiểu, bạch cốt phu nhân cho ở số nhẹ dị, đến tột cùng là cái gì? Một loại quyền hạn, một loại tại bên trong minh hạ có thể sử dụng hư giả quy tắc quyền hạn. Đây là một loại uống rượu độc giải khát nguy trang, nhưng ở giờ phút này lại giao phó nàng siêu việt lực lượng của phàm nhân. Nàng thời khắc này hình thái là dùng hư giả xương cốt tạm thời thay thế nàng chân thực huyết đủ. Hống, hai con lang quỷ ngửi được khí tức người sống, một trái một phải bộ nhào đến. Phúc, phúc, ở số nhẹ dị cũng không quay đầu lại, trở tay đem đoán tăng cốt chủy đâm vào đầu lâu của bọn nó. Dao găm một chui vào, lập tức hút lấy lang quỷ bẩn thỉu huyết dịch. Quá chậm, quá chậm, thật sự còn chưa đủ nhanh. Ở số nhẹ dị tự lẩm bẩm. Nàng giơ lên trong tay đang điên cuồng dị biến cốt dao găm, thân ảnh tại biến mất tại chỗ. Một giây sau, nàng đã xuất hiện tại lang quỷ trong đám. Những nơi đi qua, cốt dao găm tùy tâm mà động, biến hóa liêm đao, trường thương, xiềng xích, cùng với mạn thiên phi vũ cốt thứ. Nàng như nhất đạo tử vong gió lốc, lang quỷ liên miên mà bị tách rời, xé nát, hóa thành đầy trời thịt vụn. Những thứ này nhìn như vô cùng vô tận lang quỷ, cũng không phải là vô hạn. Chúng nó là hoàng bào quái lực lượng bắn ra. Mỗi tử vong một đầu, hoàng bào quái bản thể lực lượng liền sẽ bị suy yếu một phần. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, từ hai cái hoàn toàn phương hướng khác nhau, đồng thời đối với mái vòm trên cái đó to lớn xấu xí đầu sói, phát khởi mưa to gió lớn loại phản kích. Chiến cuộc tại thời khắc này bắt đầu dần dần bị chuyển. Đại sảnh biên giới, ầm. Hồ Dũng dùng báng súng ra sức đập vỡ một đầu bổ nhào vào phụ cận lang quỷ đầu lâu, nóng hổi tanh máu tươi hắn vẻ mặt. Hắn thở hổn hển, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh. Trương Bình An chính dựa vào một cái to lớn cây cột, trên mặt còn mang theo một tia xem kịch loại nhàn nhã. Huyền thần, thực sự là ngày càng thái quá. Trương Bình An thu hồi nhìn về phía trung ương chiến trường ánh mắt, từ đáy lòng mà cảm thán một tiếng. Hồ Dũng quả thực giận không chỗ phát tiết. Đến lúc nào rồi? Ngươi còn có cái này nhàn tâm? Hắn lại nhất thương đánh nát một cái khác cố gắng đánh lén lang quỷ, đối với Trương Bình An gầm nhẹ nói, không muốn chết đều đội vàng tìm cơ hội ra bên ngoài vây lui. Nơi này quái vật càng ngày càng nhiều. Nhưng mà, Trương Bình An lại chỉ là đối với hắn cười cười. Nụ cười kia có chút cổ quái. Không còn kịp rồi, tại trưởng quan. Hồ Dũng sửng sốt. Chỉ thấy Trương Bình An chậm rãi, buông lỏng ra con kia một mực che tại chính mình trên bụng thủ. Ở đâu, bị xé mở một cái lỗ to lớn. Máu thịt bé bét. Nhất đạo sâu đủ thấy xương cắn xé vết thương, đang từ ba sườn của hắn một mực kéo dài đến bụng dưới. Xám trắng ruột cùng nhúc nhích nội tạng có thể thấy rõ ràng, chính theo hô hấp của hắn có hơi phập phồng. Tiên huyết sớm đã thẩm thấu hắn quần áo, tại dưới chân đọc lại thành một bãi nhỏ sền sệt vũng máu. Giờ phút này, cái kia Trương tổng là mang theo một tia trạch tức giận trên mặt, đã không có mảy may màu máu. Hắn nhìn Hồ Dũng biểu tình khiếp sợ, dường như cảm thấy có chút buồn cười, kéo giật mình khoe miệng. Nhìn tới vận may của ta, là thực sự chấm dứt. Chương 133, Chúa cứu thế kế hoạch. Chương 133, Chúa cứu thế kế hoạch. Đừng nói hiệu dị thoại. Hồ Dũng tiếng giống có chút biến hình, hắn xông lên trước, một cái đỡ lấy lung lay sắp đổ Trương Bình An. Hắn có chút hối hận chuyện của mình làm. Là ta mang ngươi tới, ta có trách nhiệm. Ta nói qua, cho dù ta chết, cũng sẽ không để ngươi có việc. Theo ta được biết, thiên tuyển giả chỉ cần có thể thông quan trở về, đại bộ phận thương thế đều có thể đạt được trình độ nhất định tự lành. Điểm ấy thương nhất định có thể trị hết. Không cùng. Tại sơ, đây không phải nhiệt huyết khắp, nào có bạo chủng lật bán cơ hội. Với lại, ngươi nhìn xem. Hắn suy yếu ngẩng lên cái cằm. Không chỉ là phía trước, trung quanh các nơi, trong bóng tối tuôn ra lang quỷ càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, mười mấy con nửa người nửa lang quái vật đã đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Lúc này, Trần Huyền cùng ở Suzuki cũng sẽ không ở chỗ này, cho dù chú ý tới cũng sẽ không đến. Hồ Dũng trong mắt cuối cùng may mắn, triệt để dập tắt. Hắn trầm mặc. Cuối cùng, một người lính quyết đoán lực, áp đảo tất cả sợ hãi. Hắn ánh mắt lướt qua đàn sói, nhìn về phía cách đó không xa nhất đạo nhàn nhạt khe rãnh. Ta đã thấy uống kia thủy người, sẽ trở nên lực lớn vô cùng, làm lúc chúng ta 5-6 người đều kéo không ở hắn. Mặc dù, chẳng mấy chốc sẽ tận lực, cuối cùng vì khát nước mà tử vong. Đừng. Trương Bình An dự cảm được cái gì, muốn ngăn cản, lại ngay cả nâng lên một ngón tay khí lực đều không có. Hồ Dũng đem Trương Bình An tựa ở trên trụ đá, coi như không thấy một đầu cố gắng chặn đường lang quỷ vùng tới lợi trảo, mặc cho nó sau chính mình trên lưng vạch ra 5 đạo rất sâu vết máu. Nhưng hắn cũng đã thành công bọn tới cái kia rãnh sâu. Tiếp lấy không có do dự. Hồ Dũng cúi người, hai tay nâng lên kia hỗn tạp huyết nhục mảnh vụn tiểu từng ngụm mà nuốt xuống. Từ ngực. Lạnh băng. Đúng lúc này, là nóng nảy. Cùng. Khắc. Ôi. Hồ Dũng xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng đôm nốt bạo hưởng, túi đầu phát ra một tiếng không giống tiếng người hống. Cả người gắng gượng cất cao một đoạn. Hắn lập tức trở về cột đá bên cạnh, một tay lấy đã suy yếu đến ý thức mơ hồ Trương Bình An vùng ra trên lưng mình. Ta có ngươi ra ngoài. Hắn giọng nói trở nên khàn giọng. Ta chết. Cũng sẽ không để ngươi có việc, nhất định phải đem ngươi đưa đến địa phương an toàn. Nói xong, hắn muốn đón lấy đàn sói khởi xướng tự sát loại công kích. Nhưng mà, ngay một khắc này, ghé vào hắn đã có chút ít trở nên dị dạng trên lưng, Trương Bình An suy yếu mở miệng, nhắm mắt. Tại trường quan. Nhắm mắt lại. Đừng nhìn chúng nó. Uy tắc bát, tại chế biến tiệc, tuyệt đối không muốn nhìn xem quốc vương bộ dáng. Cái gì? Đã chuẩn bị chịu chết đánh cược một lần Hồ Dũng động tác trì trệ, lúc này nóng nảy trong đầu cũng không nhịn được hiện lên một tia kinh ngạc. Muốn. Nhắm mắt lại. Tin ta, nếu không thật đều phải chết ở chỗ này. Của ta xem, xem gì Izumi, khi sợ tỏ gì Azix, dù kỳ Asuna, cả mạ đồ nở dù cô, cả dô hốt. Còn có thật nhiều lão bà đều đang đợi ta trở về đấy. Hồ Dũng. Hắn do dự dưới, biết mình cho dù uống xong kia thủy phá vòng vây hy vọng cũng rất nhỏ, dưới mắt trừ ra tin tưởng, vậy đã không có cái khác tốt hơn lựa chọn. Tốt. Hồ Dũng nổi giận gầm lên một tiếng, một chút nhắm lại cặp kia đã hoàn toàn hóa thành con mắt đỏ ngầu. Tại trên lưng hắn, Trương Bình An cũng vô lực mà nhắm mắt ra. Kỳ tích đã xảy ra. Nguyên bản đã bổ nhào vào phụ cận, mở ra miệng to như chậu máu lang quỷ, động tác im bặt mà dừng. Chúng nó trong mắt mục tiêu đang trở nên mơ hồ, chỉ có thể bực bội mà tại nguyên chỗ đảo quanh, rỗi ra cái mũi trong không khí người động. Chúng nó là tầm mắt kéo dài, là nhìn xem hành vi này tiếp xúc phát trừng phạt. Làm con mồi không còn nhìn xem chúng nó lúc, chúng nó vậy nhìn xem không thấy con mồi. Trong chiến trường, Hồ Dũng cảm nhận được đàn sói chân chờ. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng hắn năng lực rõ ràng nghe được những tiêu kinh khủng gào thét cùng lợi chảo xẹt qua mặt đất âm thanh tại bên người chậm chạp đi qua. Trong lòng lập tức dâng lên một cỗ kinh hỉ. Tiểu Trương, ngươi như thế nào nghĩ ra? Khủng. Ta thông minh chứ sao? Thế nào, có phải hay không rất lợi hại? Lợi hại? Quá mẹ hắn lợi hại. Hồ Dũng từ đáy lòng mà tán thưởng, nương tựa theo ký ức cùng tình giác, con trọng thương Trương Bình An, tiểu tử ngươi nếu có thể còn sống sót, nhất định là tốt nhất thiên tuyển giả. Ha ha. Trong bóng tối chạy trốn, phương hướng cảm rất dễ rối loạn. Hồ Dũng theo bản năng mà muốn đem con mắt híp mắt khai một đường nhỏ xác nhận phương hướng. Mỗi khi lúc này, xung quanh luôn có một hai con lang quỷ đánh tới. Hắn đành phải động thủ, nhưng cũng kinh động nhiều hơn nữa lang quỷ. Mà lúc này, Trương Bình An lên tiếng lần nữa, dưới sự chỉ huy của hắn, hai người gặp gềnh mà tại đàn sói khe hở bên trong ghé qua. Lam Tinh, trung tâm chỉ huy quái đàm thổ quốc. Khi thấy Hồ Dũng ảnh con Trương Bình An, tại đàn sói khe hở bên trong tà xung nhũ đột, cuối cùng thành công lao ra khỏi vòng vây lúc. Tất cả phòng chỉ huy phát ra chúc mừng âm thanh. Tốt, được. Cao lão kích động, mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn trước người Tô Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu, làm tốt lắm. Chuyên gia tổ bên ấy vừa mới đưa ra nhắm mắt suy đoán, ngươi có thể ngay đầu tiên tinh chuẩn truyền đạt, chập ngón tay lại vùng phương vị của bọn hắn. Là ngươi cứu được hai người bọn họ. Tô Hiểu Hiểu liền vội vàng lắc đầu, khiêm tốn đem công lao quy về hậu phương chuyên gia đoàn đội. Cao lão nhìn mọi người, bùi ngùi mai thôi. Đây mới là chúng ta chuyện lại trung tâm chỉ huy tồn tại ý nghĩa lớn nhất. Trước kia là tiểu Trần đồng chí quá nguy tiên, đến mức không chỉ người bình thường, ngay cả chúng ta đều nhanh quên. Chúng ta không phải chỉ có thể ở phía sau xem trò vui khán giả. Với lại bạch cốt thành chiến dịch, thủ quốc thương vong thảm trọng, đó là chúng ta thất trách. Cao lão âm thanh dừng lại, ánh mắt của hắn chuyển tới Ngụy Quốc Đống. Ồ, chỉ thấy hắn một mực che cái chán, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Lão Ngụy, ngươi. Cao lão giật mình. Nhưng vào lúc này, phòng chỉ huy kia phiến trầm trọng hợp kim đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một tên nhân viên hậu cần thậm chí không kịp cúi chào, hắn thở hồng hộc chạy đến phía trước. Tình huống khẩn cấp. Ngụy Quốc Đống không vui như mày, nhưng trông thấy kia phần có in đẳng cấp cao nhất màu đỏ túi văn kiện. Một cái tiếp nhận văn kiện, dùng tay run rẩy chỉ nhanh chóng xé mở đóng kín. Văn kiện nội dung nhường hắn vốn đều không khuôn mặt dễ nhìn sắc, trong nháy mắt chìm xuống dưới. Hắn đem văn kiện đưa cho Cao lão. Cao lão tiếp nhận, nhanh chóng chỉ nhìn thoáng qua, liền cười lạnh một tiếng, "À, Sa Mạc Quốc thực sự là chân thật, chỉ bằng lấy thiên tuyển giả hỗ trợ điều ước muốn cho chúng ta người quá khứ chỉ đạo công tác, thậm chí còn mong muốn nước ta thiên tuyển giả vậy đi theo quá khứ, còn chê chúng ta vì giả mạ tạ chuyện chưa đủ bận điệu." Ngụy Quốc Đống lắc đầu, chỉ vào văn kiện cuối cùng bộ phận, thanh âm của hắn đều có chút khàn khàn. "Cao lão, trọng điểm không phải cái này. Ngươi nhìn xem cuối cùng, bọn hắn nhắc tới cái đó. Cao lão ánh mắt theo ngón tay của hắn, rơi vào văn kiện cuối cùng. Trên văn kiện, một nhóm to thêm chữ thình lình đang nhìn. Là ứng đối chuyện lạ thế giới có thể toàn diện giáng lâm nguy cơ, bên ta đã có người khởi động phụ đuổi thật lâu chúa cứu thế kế hoạch. Chúa cứu thế? Cao lão cao mày. Ngụy Quốc đống gật đầu, dựa theo bọn hắn lời giải thích, chiến lược của nó ý nghĩa cùng chúng ta kế hoạch hỏa chủng tương đương, thậm chí công bố tại bộ phận phương diện, còn có siêu biệt tính. Chương 134, xấu hổ nô chương 134, xấu hổ nô nghe tới đối phương khẩu khí không nhỏ, còn chỉ mặt gọi tên, vượt trên chính mình chủ đạo kế hoạch hỏa chủng. Quả thực liền cùng hạ chiến thư giống nhau. Cao lão không còn nghi ngờ gì nữa trên mặt không vui, trước đó không lâu còn có mấy cái quốc gia muốn gia nhập chúng ta kế hoạch hỏa chủng đâu, nhanh như vậy đã có người bắt đầu từ số 0. Hắn lần nữa xem kỹ văn kiện, lại tìm không thấy càng có nhiều hiệu quả thông tin. Chỉ biết là cái này cái gọi là chúa cứu thế kế hoạch chủ đạo người tên là Ermenhot. Ermenhot? Chưa từng nghe qua. Giới khoa học tân tú. Cao lão khinh thường, a, có thể trên đời nào có cái gì chúa cứu thế? Càng không có gì thần tiên hoàng đế, chỉ có chúng ta. Hắn muốn nghĩ trích dẫn một câu vị kia ngữ lục, lên án mạnh mẽ sa mạc quốc tiểu này ảo tưởng không thực tế. Có thể lời đến khoe miệng, lại bị Ngụy Quốc đống kia ánh mắt cổ quái chặn lại trở về. Đúng vậy a, chuyện lạ thế giới đều giáng lâm. Cái gì thần Phật yêu ma, đều thành từng cái phó bản trong nhắm người muốn nuốt quỷ vật, còn có cái gì không thể nào? Mà Ngụy Quốc đống tấm kia kiên nghị mặt chữ quốc bên trên, giờ phút này gân xanh thỉnh thịch nhảy lên, nhức đầu đồng thời vậy đã sớm loạn thành một bầy. Cái đó chúa cứu thế kế hoạch đến tuột cùng là cái gì? Kỳ thực sa mạc quốc kế hoạch này, năng lực như kế hoạch hỏa chủng thoải mái triển lộ ra tốt nhất, mà cái khác đạt được ban thưởng quốc gia đấy, có phải hay không cũng đang dùng ban thưởng đạt được kỹ thuật cùng tài nguyên, bí mật đưa ra cái gì điên cùng chuyện? Dường như lần kia nhằm vào Trần Huyền tỷ tỷ hành động, ba cái kia thiên tuyển giả, ba cái kia quốc gia, không, hiện tại chỉ còn hai cái. Vừa nghĩ tới chính mình tại trên hội nghị hợp liên quốc mấy lần khiển trách, mà kia hai quốc gia đại biểu vẫn như cũ ngoài cười nhưng trong không cười mà nhập nhằng, đem tất cả trách nhiệm thôi được không còn một mảnh. Ngụy Quốc đống đầu thì càng đau. Thực sự là một đợt không yên tĩnh, mấy đợt lại lên. Hắn nhìn màn ảnh trong, cái đó đứng ở ngập trời hát thủy bên trên xa tăng ma ảnh, tự lẩm bẩm. Cao lão, lần này phó bản vừa kết thúc, liền để Tô Hiểu Hiểu mang tiểu tổ đi một chuyến sa mạc quốc, đi dò thám cái đó chúa cứu thế hư thực. Đối nàng có chỗ tốt. Ngoài ra, chúng ta đại bộ phận thiên tuyển giả bây giờ tại Quang Hoa quốc thiên tuyển giả, trừ ra tuyệt đối không thể động. Lại đi mời hai vị kia rời núi đi. Cao lão khẽ giật mình, mời bọn họ. Hai tên kia yêu cầu, đáp ứng bọn hắn. Ngụy Quốc đống chém đinh chặt sắt. Cao lão trầm mặc, hắn nhìn Ngụy Quốc đống tiểu tụy tới cực điểm mặt, thở dài, ta không có ý kiến. Lão Ngụy, bất quá, hôm nay qua đi ngươi muốn đưa ra rời khỏi trung tâm chỉ huy. Nói còn chưa dứt lời, Ngụy Quốc đống đột nhiên xích lại gần, thấp giọng nói cái gì? Lão Ngụy, ngươi điên rồi. Thật muốn? Ngụy Quốc đống gật đầu một cái. Ta nghĩ, cái kia đến ta. Lúc này, có đồ vật đến đây. Mọi người mau nhìn. EU phòng lấy dễ ảm. Một tên chính chuyên chú quốc gia khác thiên tuyển giả màn hình quan sát viên, kêu lên mở miệng. Bao gồm Tô Hiểu Hiểu, ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung đến khối kia trên màn hình. Quái đảng Tây Du thế giới gần trăm tên thiên tuyển giả bị lang quỷ nhóm đã tàn sát hơn phân nửa. Mặc dù biết nhắm mắt, nhưng sợ hãi phía dưới vẫn có không ít người không cách nào khắc chế nội tâm sợ hãi. Nghẹn nào? Đột nhiên, những kia vô cùng chói tai cắn xé âm thanh, đánh giết âm thanh, đột nhiên ngừng nghỉ. Tất cả lang quỷ cứng tại chỗ. Lập tức một đầu tiếp lấy một đầu, nằm rạp trên mặt đất. Đầu lâu của bọn nó giờ phút này đồng loạt hướng nào đó sâu không thấy đáy đen nhánh thông đạo. Những thứ này sống sót sau hai nạn hơn 50 tên thiên tuyển giả, mờ mịt tứ phương, bọn hắn hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Hắc ám trong thông đạo truyền đến một loạt tiếng bước chân. Cục, cục. Thanh âm kia rất nhẹ, rất chậm. Có người đang sợ hãi, lo lắng lại có không biết ủy dị xuất hiện. Nhưng Elizabeth đám người cũng đã ý thức được cái gì. Một thân ảnh từ kia phiến thuần vi trong bóng tối đi ra. Người kia mặc trên người kiểu dáng phức tạp cổ lão, mang theo nồng đậm dị vực phong tình, là bảo tượng quốc cung đình áo cưới, đã cũ nát không chịu nổi. Kia tựa như là Bách Hoa Tu, là Bách Hoa Tu công chúa. Trong đám người, không biết là ai hô một tiếng, trong giọng nói đan xen một ít vui mừng. Cho dù ai cũng có thể nghĩ ra được, này phần mộ loại trong bảo tượng quốc, không thể nào có bình thường người sống. Nhưng Elizabeth trước đó phân tích cho bọn hắn hy vọng, chỉ có Bách Hoa Tu xuất hiện, bọn hắn mới sẽ không bị trở thành tế phẩm. Dưới mắt công chúa đang tràng, đàn sói cúi đầu, đây chẳng phải là quy tắc ứng nghiệm tốt nhất chứng minh sao? Cho nên bọn hắn cho rằng, này đã là nhiệm vụ hoàn thành tín hiệu, cũng là quy tắc tự xử đích. Nhưng mà, nam thiên tuyển giả nhóm mừng rỡ. Ở đây hơn 10 vị nữ thiên tuyển giả lại sắc mặt dần dần trắng bệnh. Các nàng nghe được, một loại do xa tới gần nhỏ bé giọng ca, chính là từ kia thân huyết hồng áo cưới phía dưới truyền ra. Ca từ mơ hồ, nhưng lại đều cảm nhận được một cỗ đậm đến tan không ra bi thương. Kia đính màu đỏ khăn cô dâu, bị gió thổi được nhấc lên một góc. Tất cả mọi người tiếng hoan hô im bặt mà dừng, hít vào khí lạnh âm thanh trong nháy mắt hết đợt này đến đợt khác. Đây không phải là Bách Hoa Tu. Không, càng nói chính xác, kia không bèn bèn là Bách Hoa Tu. Áo cưới phía dưới là thổ quốc hỏa chủng đội viên Tôn Vương. Nhưng giờ phút này nàng trạng thái quỷ dị tới cực điểm. Một bộ mọc đầy vô số khô héo cánh hoa nữ tính hải cốt đang từ sau lưng của nàng từng chút một mà chen tiến trong thân thể của nàng. Không phải ôm, càng không phải là phụ thân, chính là một loại bạo lực hàn bạo. Cỗ này không biết tử vong bao lâu hải cốt công chúa xương đầu đang từng chút một mà cùng nàng thân mình đầu lâu trùng hợp. Xương sườn chống ra sau lưng nàng huyết đục, xương ngón tay đâm xuyên mà tiến. Tại trên mặt nàng xuất hiện kinh khủng nhất biến hóa, đó là hai tấm trọng ảnh mặt, dường như một tấm in ấn sai lầm, sản sinh trọng ảnh chất lượng kém bức ảnh. Hai tấm người phụ nữ mặt bị cưỡng ép xuất hiện ở cùng một cái trên mặt phẳng, lại không có hoàn toàn xếp hợp lý. Bốn cái trùng điệp con mắt, hai con là tôn vương, chống rông chết lặng, dường như hoàn toàn tiếp nhận rồi vận mệnh của mình. Ngoài ra hai con thuộc về một cái khuôn mặt ôn nhu cổ điển nữ tử, chằm chằm vào kia hắc thủy quấn quanh lang khu, trong con mắt là tột đỉnh bị thương. Hai cái mũi, hai cái miệng, sai chỗ trọng chồng lên nhau, chỉ là nhìn đều cho thiên biển giả, phòng lây dễ ảm khán giả cảm thấy một hồi ô nhiễm tinh thần. Không, không. Vạn tiểu lục thất hồn lạc phách đi theo tân nương sau lưng, mặt xám như cho tàn. Ánh mắt nhìn về phía trung quanh, phảng phất đang nói, cứu nàng, mau cứu nàng. Đột nhiên, hắn nhìn thấy trong đám người Hồ Dũng cùng Trương Bình An, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng chạy tới. Hồ ca ngươi nhanh nghĩ biện pháp a, Phương tỷ nàng. Nhưng hắn vừa chạy đến trước mặt, đã nhìn thấy Hồ Dũng thân thể chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, hai cánh tay gắt gao bóp lấy cổ của mình. Vạn tiểu lục trong nháy mắt đã hiểu cái gì, lập tức dâng lên một loại muốn khóc cảm giác bất lực cảm giác. Phương tỷ muốn gả cho quái vật kia, Hồ ca cũng phải chết. Trong chiến trường, tôn này do ngàn vạn thi hải trọng tổ sa tăng ma thân ngưng tất cả công kích. Trần Huyền bình tĩnh nhìn chăm chú trước mắt một màn ma quái này. Hống, ách, hoàng bào quái trông thấy tân nương trong nháy mắt ngang ngược nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một loại vặn vẹo nhu tình. Xấu hổ, nô, nó mong muốn tới gần, nhưng khổng lồ xấu xí lang khu lại để cho nó chần chờ, tựa hồ là sợ sệt chính mình xấu xí bộ dáng sẽ dọa đến người yêu của mình. Một giây sau, đùng đùng, không dứt, một hồi to lớn dậy đặc xương cốt tiếng nổ vang theo nó trong thân thể truyền ra. Nó đang thay đổi người hồi hình, vì không dọa đến nàng, nó tại cưỡng ép trở nên giống người. To lớn lang khu hướng vào phía trong co vào, nhưng bởi vì co vào quá mức vội vàng, vậy vì ô nhiễm quá mức triệt để, biến hình tiến hành được rối tinh rối mù. Thân thể của nó vẫn như cũ còng lưng, trên mặt, lang miệng mũi không thể hoàn toàn rút đi, tại nhân loại ngũ quan trên tạo thành một cái quái dị nô lên, có vẻ càng thêm dị dạng đáng sợ. Nhưng cũng bởi vậy, hắn cuối cùng triệt để từ tấm gương hoàn toàn hiện thân. Nhìn này buồn cười một màn ma quái, Trần Huyền đấy mắt không hề gợn sóng, mà trong lòng của hắn cười lạnh. Cuối cùng, thả lỏng cảnh giác, tại dưới chân hắn minh hà tròng, vô số đầu hắc thủy xiển xích sớm đã lặng yên không một tiếng động hội tụ thành hình chờ đợi lấy một cái thời cơ tốt nhất. Hắn đồng thời cảm nhận được ở cung điện dưới lòng đất chỗ sâu truyền đến một hồi càng thêm cuồng bạo oanh minh. Đến rồi, Trần Huyền hiểu rõ, tất nhiên chính mình khuyên hồi lâu không nghe lời nói, kia bạo lực nhất chuyên gia đàm phán muốn đến rồi. Hoàng bào quái từng bước một đi về phía cái đó run rẩy thân ảnh màu đỏ, nó duỗi ra con kia nỗ lực duy trì lấy nhân loại hình thái thủ, mong muốn đi đụng vào tấm kia trùng điểm sai chỗ mặt. Xấu hổ nô, ngay tại hoàng bào quái kia khô kiệt đầu ngón tay sắp chạm đến tân nương gò má trong nháy mắt. Và anh, một tiếng rung khắp tất cả không gian nổ vang rung trời, từ tất cả mọi người đỉnh đầu truyền đến. Tôn Ngộ Không, nó chẳng biết lúc nào đã nhảy lên thật cao, trong tay cái kia thiết đồng bị nó vũ trở thành nhất đạo xé rách thiên địa hắc ảnh, lấy một loại thuật túy không nói bất kỳ đạo lý gì bạo lực hung hăng đánh vào mê cung mái vòm lên. Giang giác, hoa lạp lạp lạp, mặt kính mái vòm bị này ngang ngược một gậy triệt để đánh nát, chỉ thấy vô số tấm gương mảnh vỡ như mưa to rơi xuống ở giữa không trung liền biến thành một miệng, mà mái vòm bên ngoài lộ ra ngoại giới hôi bại bầu trời. Cùng với một vòng đang chìm vào đường chân trời, màu trắng bệnh thái dương. Chương 135, ký ức, quay về chương 135, ký ức, quay về chỉ trong nháy mắt. Dường như ngay tại mái vòm pha toái, ngàn vạn tấm gương hóa thành bột mịn nháy mắt, Trần Huyền lập tức động. Hoa lạp lạp lạp. Minh hà hống, vô số cổ thây khô từ đó nổ bắn ra mà ra, hóa thành từng đạo dữ tận thi liên cuốn chặt lấy hoàng bào quái thân thể, tứ chi, cái cổ. Mà đúng đây hết thảy, hoàng bào quái vẫn luôn ngoảnh mặt làm ngơ. Nó cặp kia vặn vẹo trong ánh mắt, chỉ có cái đó hồng sắc thân ảnh, chỉ có tấm kia trùng điệp sai chỗ mặt. Xấu hổ. Nô. Lúc này, Tôn Vương trên mặt, kia thuộc về bách hoa tu bi thương đột nhiên rút đi. Nàng nhìn trước mắt cái này dị dạng quái vật, trong ánh mắt lại không có một tơ một hào bi thương. Ta gọi Tôn Vương, không phải nàng. Hoàng bào quái động tác triệt để cứng lại rồi. Hống. Bị lương gạt cùng nộ hóa thành một tiếng biết thai nhức góc sói gạo. Sóng âm như thực chất quyết tán, trong nháy mắt, tất cả hoàng cung đều đang run rẩy, thiên tuyển giả nhóm cuống quýt tránh né. Quái vật này, tại sao lại bị chọc giận? Nhanh, cháy mau, tìm vật cản. Nhưng mà khi nó sung huyết ánh mắt lại một lần nữa chạm đến Tôn Phương trùng điệp sai chỗ mặt lúc, lửa giận ngập trời lại ma quái lắng lại. Nó cười, có vẻ vô cùng dị dạng đáng sợ. Trong cổ họng nó phát ra khanh khách tiếng vang kỳ quái, vất vả phun ra vặn mẹo câu chữ, không nói móc. Không đúng, dịch. Ngay tại Dương Đức Tân Thế, ngươi ngay tại trong thân thể của nàng, dịch chính là nàng, dịch chính là bách hoa tu, dịch quanh co, sống. Tôn Phương có hơi nhíu mày, không muốn lại cùng cái này đắm chìm trong chính mình trong tưởng tượng đại quỷ nói nhiều một câu. Nàng quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa vẫn còn trạng thái đờ đẫn Vạn Tiểu Lục, khoe miệng xuất hiện một vòng danh manh ý cười. Vừa nãy nhìn xem ngươi khóc đến thảm như vậy, có đến vài lần, ta đều kém chút không có duy trì được bi thương biểu tình. A. Vạn Tiểu Lục đầu góc trong nháy mắt đứng máy. Bất quá, Tôn Vương tiến lên, vui mừng vỗ vỗ bờ vai của hắn, thì bình thường không có phí công thương ngươi, thời khắc mấu chốt thật biết đau lòng tỷ, không tệ. Vạn Tiểu Lục mặt một chút đỏ bừng lên, hắn kém chút một hơi không có đi lên. Phương tỷ, ngươi ngươi này thú vị không? Ta còn tưởng rằng ngươi thật bị kia cái gì bách hoa tu cho đoạt xá đây. Tôn Phương nét mặt đột nhiên ảm đạm rồi một cái chớp mắt. Theo một ý nghĩa nào đó, cũng không sai. Nàng năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, trong đầu của mình xác thực nhiều rất nhiều không thuộc về mình mảnh vỡ ký ức. Về một tòa cung điện, một cái chết đi quốc gia, cùng một cái nàng yêu vừa hận qua yêu quái. Nếu như hoàn toàn tiêu hóa chúng nó, chính mình chỉ sợ liền không còn lạt thì ra là Tôn Phương. Bên kia, chiến trường biên giới. Ở Suzeji, nhìn thấy kia luân bạch thái dương một điểm cuối cùng hồ quang vậy chìm vào đường chân trời. Nàng đem cốt dao găm khôi phục nguyên dạng, lại lần nữa thu hồi bên hông. Mặt trời lặn, nàng nhẹ giọng tự nói, cuối cùng có thể kết thúc. Mặt trời lặn kỳ thực đều đại biểu cho nơi đây phó bản quy tắc đã mất đi hiệu lực. Còn lại chuyện, cái đó điên hầu tử, Trần Huyền Quân bất kỳ người nào có thể thoải mái kết thúc công việc. Mặc dù cuối cùng vẫn là không thể thành công hấp thụ đến hoàng bảo quái tiểu này đại quỷ ô hế với dịch, khá là đáng tiếc. Theo hư giả quy tắc rút đi, cái đó kinh khủng xuyên qua vết thương cũng không nổ tung, ngược lại có mới tinh huyết đục đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhúc nhích bổ sung. Đây là nàng hoạch tâm một trong những quy tắc, vĩnh hằng. Mặc dù tại tốc độ khôi phục trên kém xa Ngô Khả Đạo, nhưng điều này đối với thường nhân đủ để chí mạng thương thế, đối nàng cũng chỉ là cần một chút thời gian thôi. Ánh mắt của nàng lần nữa nhìn về phía mái vòm sau khi vỡ vụn lộ ra vùng trời kia. Bất quá, luôn cảm thấy mặt trời hôm nay rơi xuống tốc độ, đây ngày xưa nhanh hơn rất nhiều. Liền tại nơi đó, ở mảnh này hôi bại trí cao chỗ, dường như có đồ vật gì. Trong thoáng chốc, cặp mắt của nàng trong mơ hồ hiện ra bốn mơ hồ vòng sáng. Chúng nó tầng tầng lớp lớp, dường như cùng bầu trời chỗ sâu có chút tồn tại, sản sinh một cái chớp mắt cộng hưởng. Ách, mấy giây sau, nàng đột nhiên bừng tỉnh, kịch liệt thở hổn hển. Vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Nàng hoàn toàn không nhớ rõ. Này nháy mắt thất thần, không người chú ý lỗ thủng bên dưới, Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng trôi nổi, một đôi bạo ngược thú đồng quan sát phía dưới tất cả. Nấc, một tiếng đói nấc phá vỡ yên lặng. Tòa kia núi thịt nhúc nhích lên, từ ở giữa vỡ ra một cái khe, mơ hồ có thể thấy được Đường Tăng chính xếp bằng ngồi dưới đất, bình yên vô sự. Tôn Ngộ Không thấy sư phụ không sao, liền ồm ồm mà hướng về phía dưới hô, lão sa, tất nhiên đều kết thúc, vẫn là để Yêm lão Tôn tiến hắn xoay chuyển trời đất trên quê còn đi, làm sao? Kỳ thực, ngay tại Bạch Thái Dương biến mất trong nháy mắt, Trần Huyền lại lần nữa nhớ lại tất cả. Nghe Tôn Ngộ Không đề nghị, hắn lắc đầu. Không cần, đại sư minh, ta đã đáp ứng hắn, muốn đích thân tiến hắn một đoạn. Tôn Ngộ Không không có nói thêm nữa, ôm thiết đồng ngồi ở một bên. Trần Huyền đi đến bị thi liên trói buộc hoàng bảo quái trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Chư ngươi gặp qua Đường Tăng, có lẽ gặp qua chúng ta. Kiêm qua, đương nhiên kiêm qua lặc. Gặp qua, dĩ nhiên đã thấy rồi. Hoàng bào quái cặp kia lộ hung quang con mắt, một mực gắt gao nhìn chằm chằm Trần Huyền. Đường Man, Đường Tăng, Tuần Vũ, Tôn Ngộ Không, đấy đầu phi chu, đầu kia heo mập, còn có chìm. Ồ, kiêm qua, nhiều lần lặc. Ta đã thấy nhiều lần, trước đó, cũng là hiện tại cái này dạng truy, dáng vẻ. Chỉ mổ chăn ăn. Trần Huyền ánh mắt ngưng tụ, trên tay qua loa dùng sức, cuốn quanh thi liên đột nhiên nắm chặt, thật sâu khảm vào hoàng bào quái huyết đục trong. Phát ra dày đặc tiếng ma sát. Hoàng bào quái chẳng những không có thống khổ, ngược lại cười đến càng thêm điên cuồng. Đúng lúc này, Trần Huyền động tác đột nhiên ngừng lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn kia phiến càng thêm mờ tối bầu trời. Đi lên, là quyết định của ta. Các ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Một lát sau, Trần Huyền giống như đạt được nào đó đáp lại, hắn khẽ gật đầu. Được. Chỗ gần bạn Tiểu Lục cùng Tôn Phương nghe được đầu góc bù mịt. Huyền thần tại nói chuyện với người nào? Không khí. Mà Trần Huyền không còn nói nhảm. Và anh. Minh Hà hát thủy phóng lên tận trời, triệt để bạo động. Hóa thành nhất đạo thông thiên triệt địa màu đen thủy long quyển, trong nháy mắt đưa hắn nắm đến giữa không trung. Đi. Ra lệnh một tiếng, mấy trăm đầu hắc thủy thi liên trong nháy mắt thẳng băng, bộc phát ra kinh khủng sức kéo, đem hoàng bào quái kia thân thể cao lớn từng chút một tránh cách mặt đất. Bất. Hoàng bào quái cuối cùng cảm nhận được sợ hãi, hắn điên cuồng gào thét, nhưng vẫn là bị cưỡng ép kéo lấy, phóng tới mái vòm lỗ thủng, thẳng đến kia mở tối chân trời. Độ cao đang không ngừng kéo lên. Phía dưới, tất cả thiên tuyển giả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, đầu óc trống rỗng. Toàn cầu phòng lý dễ ảm trong. Tại dài đến mấy giây lặng im về sau, sôi nổi bộc phát ra núi thở loại kêu lên. Đến một tỷ vạn khán giả cuối cùng ý thức được huyền thần muốn làm gì. Hắn muốn khống chế lấy ngập trời minh hà, tự mình áp tải một đầu đại quỷ, xông lên. Thiên đỉnh. Chương 136, 16 đầu cự thi dây chuyển chương 136, 16 đầu cự thi dây chuyển yên lặng như tờ. Lúc này, tất cả thiên tuyển giả đều ngẩng đầu lên, bọn hắn ngây ngốc nhìn chăm chú, trước mắt đây cơ hồ lật đổ bọn hắn thời gian 5, 6 năm trong, tất cả chuyện lạ nhận thức một màn. Từ chỗ gần nhìn xem, là vô số thây khô từ dưới trí thượng chồng chất, tại đây đạo màu đen cột nước nội bộ chìm nổi, quay cuồng, tứ chi của bọn nó lấy quái dị tư thế đang vặn mèo, cộng đồng xây dựng một cái thông hướng cao thiên quỷ dị cầu thang. Nhìn từ đằng xa, nhất đạo thông thiên to lớn trụ đen từ sụp đổ trong vương cung ngang nhiên lên cao, chậm rãi đem cái này một mực hôi bại thiên cung, dường như xé vỡ thành hai mảnh. Toàn cầu phòng lấy dễ ảm khán giả tâm tình từ rung động đến cuồng nhiệt, bắt đầu nghị luận ở mỹ lên. A Tam quốc khán giả, đây là đang tìm cái chết. Ban đầu lúc cũng có thiên tuyển giả, quốc gia muốn tìm đến cái gọi là chân tướng. Vậy thử qua thăm dò quy tắc bên ngoài, nhưng kết quả thì sao? Tất cả không tuân thủ quy tắc rất nhanh thành thật tiếp theo, đây quả thực là điên rồi. Này quá ngu xuẩn. A Tam quốc khán giả hai, không sai. Với lại A Tam quốc cùng thổ quốc nằm cạnh gần như vậy, lỡ như hạ xuống cái gì quỷ dị trừng phạt, cũng đừng liên lụy đến chúng ta a. Phẫn nộ, Bắc Quang quốc khán giả, ha 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 tốt. Dạy U La. Này đều nhanh 6 năm, cuối cùng lại có thiên tuyển giả thử, lại có người dám đối với con chó này thiên đương ngón tay giữa ra. Sang quốc khán giả, bất quá, huyền thần cái này tự sát thức hành vi, rất có thể làm hại phong quang vô hạn thổ quốc từ đây không gượng dậy nổi. Mọi mắt mong chờ. Lời vừa nói ra, phong phát sóng trực tiếp thổ quốc không vui. Thổ quốc khán giả 1, ngã tướng tin huyền thần. Đây mới là chúng ta thổ quốc thiên tuyển giả. Thổ quốc khán giả 2, tình cảnh này. Ai nói nước bùn đầy người không tính anh hùng, yêu ngươi độc thân đi ngõ tối, yêu ngươi không quỷ bộ dáng, yêu ngươi đối lập qua tuyệt vọng. Thổ quốc trong, một loại tên là hy vọng tâm tình đang nhanh chóng lan tràn. Từ phong lấy dễ ảm thẩm thấu đến thế giới hiện thực mỗi một cái góc. Vô số người thổ quốc xông ra ra môn, tại đầu đường, tại quảng trường, đối với bất luận cái gì một khối năng lực nhìn thấy trực tiếp màn hình, vung tay hô lớn, bọn hắn kích động đến lệ rơi đầy mặt. Trung tâm chỉ huy thổ quốc cực kỳ chi kỷ mà tại trực tiếp hình tượng một góc, dùng màu đỏ kiểu chữ thời gian thực ghi chú Trần Huyền đến độ cao. Bọn hắn tụ tập, mỗi đến một chỗ cao cao giơ tay. 1000m, 2000m, cố lên a. 5000m. Hắn còn đang ở thăng, tốc độ dường như không có giảm bớt. 10 km, đánh lên thiên đỉnh, đánh lên thiên đỉnh. Trông thấy trận tướng, toàn cầu trực tiếp trên màn hình, quốc vận trên bảng thuộc về thổ quốc kia một cột. Điểm tích lũy sớm đã tại đứng đầu bảng, nhưng như cũ lấy một loại ngang ngược tư thế tại tiêu thăng, con số nhảy lên tạo thành một mảnh tăng ảnh. Bảo tượng quốc phế tích trong vương cùng, thiên tuyển giả nhóm trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Đạo kia thông thiên hát thủy, là hy vọng, là huyền thần, tại vì tất cả làm tinh nhân loại biểu hiện ra một cái chưa bao giờ có người nếm thử con đường. Thậm chí phiêu chiến thiên đỉnh quy tắc, bọn hắn đương nhiên hy vọng Trần Huyền năng lực thành công, vì tất cả mọi người tìm kiếm đến từ đây giải thoát phương pháp. Nhưng đấu kỵ cùng tham lam cũng tại một số người trong lòng thức tỉnh. Xông lên thiên đỉnh, nhìn một chút trận tướng, sao mà cuồng vọng? Không cần nghĩ, cũng biết kia là thế giới này trí cao quy tắc chỗ, là cấm khu bên trong cấm khu. Cử động lần này không khác nào tự sát. Nhưng nếu như huyền thần, nếu như hắn bởi vậy chết rồi đâu? Chết tại thiên đỉnh chi thượng. Như vậy, cái này quỷ dị thỉnh kinh đoàn đội, chẳng phải chống ra một cái xa tăng vị trí sao? Bọn hắn chưa chắc không có cơ hội thay vào đó, bọn hắn chưa chắc không có cơ hội biến thành quốc gia mình anh hùng. Ngay tại thiên tuyển giả nhóm miên man bất định lúc, nhất đạo quen thuộc không hề tâm tình thông cáo âm tại mỗi cái bộ não người trong vang lên. Thông cáo, S cấp phó bản bảo tượng quốc thạch ảnh tù lung đã thông quan, bắt đầu kết toán quốc vận ban thưởng. Nhật bất lạc quốc thiên tuyển giả Elizabeth thông qua phó bản quốc vận ban thưởng, đạt được nhiệt độ bình thường siêu dẫn vật liệu bộ phận lý thuyết dữ liệu. Đồng khoáng quốc thiên tuyển giả Gates Garcia thông qua phó bản quốc vận ban thưởng, giải tỏa thần kinh nguyên tiếp cơ thể cải tạo kỹ thuật. Hoàng kim quốc thiên tuyển giả có phải lựa chọn trở về Lam Tinh? Đại bộ phận thiên tuyển giả không có chút gì do dự, trở về, về nhà. Địa phương quỷ quái này cũng không muốn đến rồi, ta lựa chọn trở về. Từng đạo quang điểm sáng lên, sau đó nhanh chóng biến mất. Bọn hắn không dám đánh cược. Trần Huyền đã lên trời, nói cách khác năng lực miễn cưỡng ràng buộc này bốn thỉnh kinh quỷ dị dây cương hết rồi. Ai mà biết được con kia nóng nảy điên hầu, đầu kia hư thối chư quái, có thể hay không tại một giây sau liền đem bọn hắn trở thành điểm tâm. Muốn nhìn huyền thần kết quả cuối cùng, về đến Lam Tinh nằm trên ghế sofa nhìn xem, không cũng giống như vậy nhìn xem. Elizabeth bên cạnh, nàng còn sót lại bốn tên đội viên vậy ấy náy liếc nhìn nàng một cái. Cái gì cũng không nói, bọn hắn vậy hóa thành quan điểm, biến mất tại nguyên chỗ. Qua trong giây lát, cái này chống trải hoàng cung phế tích bên trên, đã chỉ còn lại giải rác mấy người. Elizabeth cũng tại chần chờ. Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện không thích hợp, nhìn về phía xa xa. Tôn Nộ Không giờ phút này chính ngồi xổm ở một cái đứt gãy trên trụ đá, nó không giống như ngày thường nóng nảy mà cào thân thể chính mình, cũng không có phát ra ý nghĩa không rõ gào thét. Nó ôm thiết đồng, ngẩng đầu, một đôi huyết đồng, không nhúc nhích nhìn chăm chú cái kia thông thiên cột nước cuối cùng. Bên kia chư bắt rơi núi thịt vậy ngưng nhúc nhích. Nó cái kia khổng lồ thân thể, lại ma quái hướng lên chắp lên, hình thành một cái ngưỡng vọng mơ hồ tư thế. Bạch long mã đầu ngửa cao. Ngay cả tượng gỗ đường tăng, vậy ngưng nhập kinh, tấm kia không hề tức giận trên mặt, đồng dạng đối với cao thiên. Này bốn quỷ dị, căn bản là không có nhìn bọn hắn một mắt. Quá an tĩnh đến đáng sợ. Elizabeth trong lòng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Lẽ nào, huyền thần đối bọn chúng mà nói, kỳ thực cũng không phải có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Vừa nghĩ tới đó, một thân nổi da gà dâng lên, nhường Elizabeth bản năng siết chặt nắm đấm. Chỉ sợ, trước đó muốn thay thế huyền thần ý nghĩ, sai vô cùng. Nàng hay là quyết định lưu lại. Theo nguyên bản suy nghĩ, từng bước một mạch lên. Trên không trung, tiếng gió đã biến mất. Trần Huyền tính ra mình đã đi vào 5000m thiên không. Nơi này, nhiệt độ lạnh thấu xương. Hắn sớm đã khôi phục thành kia cao hơn 3m, mặt xanh nhanh vàng xà tăng ma thân. Thông thiên của nước, trên đó thăng tốc độ đã theo không kịp hắn. Hắn mấy lần xông ra của nước, nhưng mỗi một lần, cũng có một cỗ vô hình quy tắc chèn ép nghiền ép mà xuống, đưa hắn gắng gượng chụp nước động trụ trong. Mỗi một lần, lực cản đều lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Trần Huyền có thể cảm giác được kéo lên tốc độ đang dần dần giảm bớt. Hắn ở đây nghĩ, chính mình có thể hay không đến tiên đỉnh. Nghĩ lại, tất nhiên đại sư Minh đều không có phản đối, thuyết minh hắn hiểu rõ bằng năng lực của mình bây giờ quả thật có thể đến, nhưng quá trình sẽ không quá thoải mái. Còn có Trần Huyền túi đầu xuống, nhìn về phía hát thủy trong bị cùng nhau dẫn tới hoàng bào quái. Hống. Á á á. Theo độ cao kéo lên, hoàng bào quái trên người kia thuộc về tinh tú quy tắc bị lại lần nữa kích hoạt để cạnh nhau lớn. Thế là, nó bắt đầu càng thêm điên cuồng mà dãy rủa. Răng rắc. Từng tiếng thanh thúy nổ tung tiếng vang lên. Mấy trăm đầu do thây khô tạo thành thi liên tại lực lượng khổng lồ hạ bắt đầu đứt đoạn thành từng tấc. vô số thây khô mảnh vỡ, hạ một hồi quỷ dị mưa đen, từ vạn mét tiên không rơi xuống. Cảnh tượng có thể nói là kinh tâm động phách. Tiếp tục như vậy, không thể được. Trần Huyền nhíu mày, nếu nửa đường trên nhường hắn chạy. Lần này trên trời, chính là vô cơ xuất binh kia tính chất coi như hoàn toàn thay đổi. Hắn tâm niệm khẽ động. Một giây sau, tất cả đang đứt đoạn thì liền chủ động nắm chạy. Những kia rơi xuống tàn hải, gãy chi trên không trung cuốn ngược mà quay về, điên cuồng hội tụ, dung hợp lẫn nhau. Chỉ ở trong nháy mắt, chúng nó liền gây dựng lại thành 16 đầu cự thi dây chuyền. Liên trên khuôn mặt, vô số chỉ tái nhợt thi thủ nô ra, xé mở hoàng bào quái trên người làn ra, lật ra huyết đục của nó, từng chút một chui vào. Những thứ này thi thủ vô cùng tinh chuẩn bắt lấy hoàng bào quái mỗi một cây xương cốt, từ đầu cốt đến xương sống các nơi, không một buông tha. Giang rắc, giang rắc, giang rắc. Đó là nó xương cốt toàn thân, bị gắt gao ôm lấy, chỗ bóp ra vết rách đớn thanh. Ngào. Một chiêu này, tự nhiên là vô cùng kịch liệt đau nhức. Hoàng bào quái bị này 16 đầu thi liên, từ trong tới ngoài triệt để khóa kín, cuối cùng hỏng mất. Nó nội tâm tất cả bán độc đều rút đi, giờ phút này chỉ còn lại nguyên thủy nhất sợ hãi. Bất muốn đưa ổ hủy con dế. Không. Không muốn tiễn ta về nhà đi, khâu. Khâu chìm. Cầu ngươi, ổ khắc dịch. Truy tuy chìm. Đi Tây Thiên. Ta có thể đi theo ngươi đi Tây Thiên. Hoàng bào quái nâng lên to lớn đầu sói, nhìn Trần Huyền, run rẩy kịch liệt. Bất có thể trở về. Hủy đào na lệ. Về đến chỗ nào, ổ cưu bổ chồng là ổ lặc. Ta liền không còn là ta. Chương 137, dục giới trời chương 137, dục giới trời không còn là hắn. Trong lời nói lượng tin tức kinh người, Trần Huyền chấn động trong lòng. Hắn trong nháy mắt đã hiểu, vì sao hoàng bảo quái tình nguyện bị phàm giới chỗ ô nhiễm, cùng bách hoa tu cưỡng ép trói chặt nhân quả, cũng muốn ngưng lại thế gian nguyên nhân thực sự. Nhìn tới, thiên đình sẽ xóa đi thần tiên bản ngã, đem một cái có độc lập tư tưởng, thiếu hái hận tình cựu hoàng bảo quái biến trở về một cái không có tâm tình, chỉ còn lại tinh tú khái niệm khuê mục lang. Đây quả thật là đây tử vong càng kinh khủng. Trần Huyền nhìn xuống đầu này đã từng không ai bị nổi đại quỷ, giờ phút này lại như đầu chó nhà có tang tại khẩn cầu. 16 đầu do vô số thi hài dung hợp thành cự thi dây chuyền đột nhiên buộc chặt, đem hoàng bảo quái kia thân thể cao lớn một chút lôi kéo đến trước mặt mình, dường như mặt dán mặt. Trần Huyền nhếch môi, tấm kia mặt xanh nhanh vàng trên mặt, nụ cười có vẻ đặc biệt làm người ta sợ hãi. Đi theo ta. Miễn đi. Mặc kệ là thật là giả, ta cũng không muốn đến cuối cùng thật sự như trong miệng ngươi như thế, biến thành bị ngươi ăn hết trước mấy cái ta. Huống chi, hắn cũng không tin tưởng như hoàng bảo quái kiểu này đại quỷ quy hàng. Vì hội quyển chưa hẳn năng lực vây khốn nó. Trần Huyền không tiếp tục để ý đầu này triệt để tuyệt vọng tính mịch đại quỷ. Dưới chân Minh Hà Hắc Thủy lại lần nữa bộc phát ra kinh khủng lực đẩy. Vâng, 3 mét, 5 mét. Khi hắn túi đầu quan sát, tất cả quái đàm Tây Du thế giới mặt đất lần đầu tiên như thế hoàn chỉnh hiện ra ở trước mặt hắn. Một khối to lớn đến vô biên vô tận lục địa, bị răng khắp nơi to lớn eo biển cùng dãy núi, rõ ràng chia cắt trở thành 4 bánh khuyết rõ ràng bản khối. Tứ Đại Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Nhu Hạ Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc Cầu Lô Châu. Dưới chân hắn Tây Nhu Hạ Châu, cùng với xa xôi Đông Phương Nam Thiệm Bộ Châu, rộng lớn trên mặt đất đều bao trùm lấy một tầng mắt trần có thể thấy, giống như vật sống loại động màu đen xám nấm mốc. Đó là vô cùng vô tận quỷ dị ô nhiễm. Ở trong đó, mơ hồ có thể thấy được từng cái màu đen vòng xoáy, đó là phó bản Tây Du ở chỗ đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, quỷ dị đã triệt để ăn mòn này hai mảnh đại lục mỗi một tấc đất, như ròi trong xương, xâm nhập trong đó. Hai châu chi thượng hàng tỷ sinh linh, thậm chí không biết nhân loại phải chăng còn tồn tại không tồn tại, còn lại sinh linh chỉ ở mảnh này triệt để hư đại địa bên trên dãy rủa cầu sinh. Nhưng mà, làm ánh mắt của Trần Huyền lướt qua vô tận ô nhiễm, nhìn về phía Tây Như Hạ Châu phía tây nhất cuối cùng lúc, cái kia song tròng mắt màu vàng nóng đột nhiên co rụt lại. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Ở mảnh này vô tận màu đen xám ô nhiễm trong, duy chỉ có Linh Sơn chỗ khu vực, đúng là một mảnh đơn thuần đến không chứa một tia tạp chất, tường hòa lộng lẫy kim sắc. Kim quang tạo thành một cái tuyệt đối lĩnh vực. Tất cả quần quận quỷ dị ô nhiễm đều tại kim quang phạm vi bên ngoài bồi hồi, không có bất kỳ cái gì một tia đen xám có can đảm lướt qua lôi chỉ một bước. Chỗ nào, thật sự như cùng chết đi phàm nhân hành hương giả lời nói, là một cái trong truyền thuyết cực lạc tịch thổ. Là mảnh này ô hế thế giới bên trong duy nhất chỗ tránh nạn. Còn có, Trần Huyền lại đặt tầm mắt liếc nhìn rất xa xôi phương bắc, Bắc Cầu Lô Châu. Tất cả mặt đất bảy biển ra một loại đơn điệu màu xám trắng. Chỗ nào không có quỷ dị mang tới bất luận cái gì ô nhiễm, nhưng tương tự, chỗ nào vậy không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Hoàn toàn tĩnh mịch, không có cây cối, không có hoa cỏ, vạn vật đều bị triệt để xóa đi, chỗ nào là một khối ngay cả bia mộ cũng không xứng có to lớn mộ địa. Điều này không biết yên tĩnh đây hỗn loạn càng khiến người ta bất an. Chỗ nào mới thật sự là tuyệt vọng nơi? Không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng, ầm ầm, một tiếng nặng nề đến cực điểm tiếng vang từ đỉnh đầu của hắn truyền đến. Đầu này vượt ngang tất cả thiên địa minh hà trụ đen, tư thế bay lên im bặt mà dừng. Trần Huyền cảm giác chính mình như là đụng phải một tầng bình chướng. Đến đỉnh lực trung kích, làm cho cả thông thiên cột nước đều kịch liệt chấn động lên, minh hà hắc thủy tứ tán bay ra. Thiên đỉnh, đến. Hắn cảm ứng được bị 16 đầu cự thi dây chuyền khóa kín hoàng bảo quái, cũng tại va chạm trong nháy mắt, nhưng cuối cùng run dậy. Nó cứng lại rồi, trở nên cùng một khối đá, một đoạn gỗ, không có gì khác nhau. Giống như linh hồn trong nháy mắt bị rút ra, chỉ còn lại một bộ chờ đợi thu hồi thể xác. Trần Huyền ngẩng đầu, đỉnh đầu không còn là kia phiến hôi bại bầu trời, mà là một tầng nhìn không thấy bờ, to lớn, ấm áp, đang lấy một loại cực kỳ chậm rãi tần suất, nâng lên hạ xuống mà ngọ ngậy, bán trong suốt huyết nhục màng mỏng. Hắn có thể cảm giác được, dưới chân Minh Hà Hắc Thủy đang bị tầng này màng mỏng chậm rãi bị hắn hấp thụ. Trần Huyền tâm niệm khẽ động, tản đi Minh Hà. Một màn ma quái đã xảy ra. Cái kia cao hơn 3 mét xa tăng ma thần, không có hạ xuống, ngược lại bị hướng lên kéo đi. Trọng lực tại lúc này triệt để đảo ngược. Trần Huyền cảm giác chính mình không phải tại va chạm trần nhà, mà là rơi trên mặt đất. Hắn điều chỉnh tư thế liên đối lấy bị chói hoàng bảo quái, hai chân vững vàng rơi vào mảnh này quỷ dị thương không chí thượng. Dưới chân chuyển đến chính là một loại ấm áp chất lỏng, lại dẫn nào đó tính bền dẻo xúc cảm. Cách mỗi mấy giây, mười mấy giây, liền sẽ có một lần rất nhỏ, cái quái gì thế tại phía dưới đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động vật phẩm từ dưới chân chuyển đến. Xuyên thấu qua tầng này bán trong suốt màn mỏng, hắn năng lực mơ hồ nhìn thấy. Tại mặt đất chỗ càng sâu, từng cái to lớn vô cùng tạm khí hình dáng, đang có quy luật mà đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, co vào. Tất cả thiên giới, lẽ nào lại là một cái còn sống, không thể diễn tả dạng sự sống siêu cấp. Thiên giới huyết nguyên. Trần Huyền hành tẩu tại đây phiến hoang vu rộng lớn huyết nhục màn mỏng bên trên. Liếc nhìn lại, không có bất kỳ cái gì phập phồng, đều là trước mắt tình cảnh như vậy. Toàn cầu phòng lấy dễ ảm ta gõ. Là cái này thiên đỉnh. Như khối thịt ba chỉ, thất vọng rồi, khử mị. Bất quá, ta có chút muốn nói, này toàn bộ thế giới không phải là nào đó cự hình sinh vật thành dạ dày a. Mấy cái báo bình luận tại trầm biếm, bọn hắn không ngờ rằng dễ dàng như vậy, như thế bình thản đều nhìn thấy thiên đỉnh cái gọi là chân tướng. Trần Huyền mở miệng hỏi, nơi này chính là thiên đỉnh. Ngoài ý muốn, hoang vu. Mà trong tay hắn lôi kéo hoàng bảo quái không hề phản ứng. Đúng lúc này, một cố quen thuộc mất trí nhớ cảm giác lần nữa cuốn theo tất cả trong đầu hắn, về Trần Huyền tên này, về Lam Tinh, về thổ quốc, tất cả ký ức đều tại từng chút một mơ hồ tiêu tán. Chính mình là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Ta là Sa Tăng. Không, Trần Huyền đang nỗ lực cố nén này kinh khủng bóc ra ăn mòn. Cũng may kỳ thực lần này ăn mòn trình độ không hề giống phía trước hai lần, không thể nhận ra cảm giác. Và anh chuyện lạ quy tắc phân tích khí quy tắc không chế độ lờ vờ 10 mở ra, hắn năng lực lấy chính mình Minh Hà quy tắc cùng Bạch Cốt quy tắc tiến hành chống cự. Vậy ngay một khắc này, kinh hãi phát hiện, tại đây phiến huyết nhục thiên khung nội bộ, những kia quá khứ mấy năm trên mặt đất ngẩng đầu có thể nhìn thấy, cái gọi là tinh thần, là từng cái to lớn đến không cách nào lường được con mắt. Chúng nó từ những kia đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động tạng khí chỗ sâu, bị quần quần huyết nhục đưa đẩy ra đây, sau đó chậm rãi chớp động. Hàng ngàn hàng vạn, lít nha lít nhít. Chúng nó dùng một loại không hề bất luận cái gì tình cảm ánh mắt, nhìn chăm chú màng mỏng bên trên cái này dị vật. Chính là những thứ này con mắt nhìn chăm chú tại nếm thử bóc ra trí nhớ của hắn. Đây là một loại đến từ cao hơn chiều không gian quy tắc xóa bỏ. Hô, Trần Huyền có hơi thở dốc. Trần Huyền cuối cùng xác nhận chính mình suy đoán. Trước đó ở phía dưới thế giới cảm nhận được hai lần mất trí nhớ cảm giác. Đầu nguồn chính là kia luân trắng bệnh Thái Dương. Viên kia Thái Dương là những thứ này con mắt tròng lớn nhất một quả, là chủ mắt. Bây giờ ban ngày đã mất, càng nói đúng ra là lần theo hướng tây con đường quy tắc, từng chút một chui vào huyết đục thiên khung nội bộ. Hiện tại chỉ dựa vào những thứ này là tinh thần phụ mắt, đã không cách nào tại quy tắc phương diện bên trên đối với chính mình cái này khống chế độ lờ vờ. Mười quy tắc ô nhiễm thể tiến hành triệt để áp chế. Nói cách khác, tại bạch dưới Thái Dương một lần dâng lên trước, hắn có đầy đủ thời gian dừng lại. Trần Huyền đứng vững, đối với mảnh này không có một hai huyết đục mặt đất, bình tĩnh mở miệng. Ta muốn bắt đầu tìm kiếm chân chính thiên đỉnh. Các ngươi nên chuẩn bị xong chưa? Lam Tinh, trung tâm chỉ huy quái đàm thổ quốc. Ngụy quốc đống ngón tay, mới từ một cái màu đỏ cái nút bên trên rời đi. Một giây sau, nhất đạo rõ ràng âm thanh thông qua đặc thù mã hóa kênh vang lên. Ta muốn bắt đầu tìm kiếm chân chính thiên đỉnh. Các ngươi nên chuẩn bị xong chưa? Cả người hắn ngây ngẩn cả người, cơ hồ là theo bản năng mà. Hắn đối với trước mặt mịt rộ phồn hỏi, đồng chí Trần Huyền, ngươi chỗ nào? Chẳng lẽ còn không phải thiên đình sao? Trên màn hình, cái đó đứng ở ngàn vạn vị dị nhãn cầu nhìn chăm chú phía dưới Sa Tăng ma ảnh, giống như vượt qua thời không, cùng trong trung tâm chỉ huy tất cả mọi người đối mặt. Thiên đình, nơi này ngay cả hạ đẳng nhất dục giới lục thiên cũng không bằng. Chương 138, tử trí chương 138, tử trí Ngụy quốc đống trên mặt hiện ra hoang mang, theo bản năng mà che mịt rộ phồn, vừa định bay đầu hỏi cao lão. Trong kinh nói chuyện, giọng Trần Huyền đã lại lần nữa vang lên, giống như xuyên thủng lòng hắn nghĩ. Không cần hỏi. Dục giới lục thiên là Tây Du thần thoại hệ thống trong 36 trọng thiên tầng dưới chót nhất. Đó là cấp thấp nhất thần tiên, thiên binh thiên tướng, cùng với một ít có phúc báo phạm nhân sau khi chết công đức thành thần chỗ ở. Ngụy quốc đống lập tức mặt mo đỏ ửng. Cao lão trầm tư một chút, hướng Ngụy quốc đống gật đầu. Tiểu Trần đồng chí nói không sai, hắn quả nhiên bất học. Dục giới lục thiên lại hướng lên, là sắc giới thập bát thiên, vô sắc giới 4 ngày, tứ phàm thiên, thánh cảnh 4 ngày. Mà ở thánh cảnh 4 ngày chỗ cao nhất đại la thiên mới là chúng ta biết rõ nhất Ngọc Hoàng Đại Đế Lăng Tiêu Bảo Điện chỗ. Chúng ta dường như đánh giá thấp thế giới này bản tính. Ngụy quốc đống làm ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, nguyên lai là như vậy, ta ban đầu đã cảm thấy không thích hợp. Còn tưởng rằng năng lực nhìn thấy có chút lớn chương ngư, đại trùng từ đấy. Hắn ngay lập tức ngược lại đối với Trần Huyền nói, đồng chí Trần Huyền, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Nghiên cứu chuyên gia, phân tích tổ, quan sát viên. Tổng cộng 17 người, đem cùng ngươi cùng nhau chứng kiến cái gọi là thiên đỉnh. Màn hình đầu kia. Trần Huyền kéo lây giống như chó chết vậy hoàng bảo quái, một người hành tẩu tại đây phiến bát ngát huyết đục bên trên bình nguyên. Hắn không có trả lời, từ Sa Tăng trên mặt nhìn không ra hắn rốt cục đang suy nghĩ gì. Thiên khung phía dưới, những kia nhang cầu, tựa hồ là cảm nhận được Trần Huyền trên người đến từ cao vị cách quy tắc kháng cự, đè xuống chung quanh núc nhích huyết nục, một người tiếp một người mà biến mất. Ngụy thúc, ta rất muốn bội phục dũng khí của các ngươi, thật sự. nhưng ta làm không được. Trong trung tâm chỉ huy, Ngụy Quốc Đống nghe được này thanh Ngụy Thúc trong thoáng chốc, giống như lại thấy được cái đó sơ nhập chuyện lạ thế giới, có chút ngây ngô lại bình tĩnh đến đáng sợ người trẻ tuổi. Từ Trần Huyền Triệt để dung nhập Sa Tăng nhân vật này về sau, này dây thanh lấy khói lửa nhân gian xưng hô, liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Hắn ha ha cười khan một tiếng, che giấu lấy tâm tình của mình. Nơi này vốn nên có trên trăm danh ký ghi chép viên, phân tích viên đã sớm bị trống không. Lúc này, ở hậu phương một loạt trên chỗ ngồi, 17 người ngồi lặng lặng, bọn hắn nhìn qua đều tại 50 tuổi trở lên. Trước mặt từng người một, đều chỉnh chỉnh tề tề mà trưng bày lấy hai phần văn kiện. Một phần là tự mình ký tên đặc thù quan sát thư tự nguyện. Một phần khác là di thư. Ngụy Quốc Đống đi qua, trịnh trọng từ một bên lấy ra chính mình hai phần văn kiện, cùng bọn hắn đặt song song đặt ở trước bàn. Hắn một xem xét qua mặt của bọn hắn, tiết hầu đông nhúc nhích qua một cái, mở miệng lúc, từng chữ đều vô cùng nặng nề. Các vị, căn cứ chúng ta trước đó phân tích, chuyện lạ thế giới quy tắc ô nhiễm sẽ thông qua trực tiếp truyền lại. Phổ thông người xem trực tiếp hình tượng có thể che đậy, hoặc là hiện tại có thể dùng AI kỹ thuật tiến hành vô hại hóa sửa chữa. Nhưng chúng ta nhất định phải nhìn thẳng chân thực thiên đình. Là thổ quốc, vì hậu nhân, lưu lại trực tiếp cũng là duy nhất chân thực tư liệu. Trước phó bản giáo huấn đang ở trước mắt. Một lần kia, chúng ta tổn thất 37 người, thổ quốc cảnh nội liên quan hơn 4000 người thương vong. Mà lần này, đối mặt chính là trời đỉnh. Đây cơ hội là một con đường không có lối về. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một cái lao binh đột nhiên nở nụ cười, lộ ra một ngụm hun hoàng nha. Ngụy trạm trưởng, đừng lề mề. Di thư đều biết, cho điện thoại nhà vậy đánh xong, lúc này lại lùi bước, không phải nhường tiến tuyến tiểu trận, nhường chúng ta bọn hậu bối chê cười chúng ta đám này lao cốt đầu sao? Bên cạnh hắn, một vị khí chất nho nhã lao học giả gật đầu, trong mắt lóe ra một loại người tử vì đạo loại quan mang. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Ta nghiên cứu cả đời thần thoại, nhưng lại chưa bao giờ đích thân tới qua chân chính thần thoại. Nếu có thể tận mắt chứng kiến thế giới khác trận tướng, chết cũng không tiếc. Đúng rồi, khác một tóc hoa dâm lao thái, ngươi cùng cao lão đầu nhi thật không chính cống, ban đầu còn muốn giấu giếm chúng ta. Trước kia đều là thiên tuyển giả tại vì thổ quốc trùng phong ám trận, đi ở trước nhất, sớm cái kia đến chúng ta. Ngụy Quốc Đống nhìn bọn hắn nói cười cười dáng vẻ, hốc mắt nóng lên. Hắn trầm mặc một lát, đối với này 17 vị giường cột nước nhà, thật sâu bái. Nguyên bản đàm tiếu bầu không khí trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Đột nhiên, có người giơ tay lên, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn sang. Năng lực hút điếu thuốc sao? Người nói chuyện, hắn đối với mọi người chớp mắt vài cái. Trước kia phòng chỉ huy cầm khói, tôi hiểu đám kia tiểu cô nương cũng tại, không ngửi được mùi khói, ta có thể một mực nghẹn lấy đấy. Lúc này, như thế nào cũng phải để ta qua đã nghiền a. Một câu, tất cả mọi người cười vang lên, nặng nề bầu không khí lập tức tách ra. Ngụy Quốc Đống đột nhiên vung tay lên, âm thanh khàn giọng, rút, đều rút, ta vậy cùng các ngươi rút. Hôm nay ai không rút ai là thứ hèn nhát. Tất cả chúng ta liền bồi đồng chí Trần Huyền cùng nhau đại náo thiên cung. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào đồng dạng chuẩn bị ngồi xuống cao lão trên người. Hắn bước nhanh đi lên trước, môi run rẩy, hai chân mềm nhũn. Cao lão một cái đỡ lấy hắn, tay của lão nhân kình to đến kinh người. Làm cái gì vậy? Ta cái này 80 lão có đầu, chẳng lẽ còn không có tư cách ngồi ở chỗ này sao? Ngụy Quốc Đống hốc mắt triệt để đỏ lên, hắn đè xuống tất cả tâm tình, dùng một loại gần như cầu khẩn nói nhỏ. Cao lão, ta ban đầu liền không đồng ý ngươi đăng này. Kế hoạch hỏa chủng không thể không có ngài. Thổ quốc tương lai, còn cần ngài đến cầm lái. Tôi hiểu bọn hắn, còn cần ngài dẫn đầu. Coi như ta. Van xin ngài. Cao lão trầm mặc. Hắn nhìn Ngụy Quốc Đống chờ đợi tới cực điểm mặt, lại quay đầu nhìn một chút kia 17 vị đã bắt đầu thôn vân thổ bụ, đối với hắn cười lấy gật đầu ông bạn già. Thật lâu, hắn thở dài một cái thật dài, không nói một lời, quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Cửa kim loại sau lưng hắn chậm rãi đóng kín. Cùng cụt. Một tiếng vang nhỏ. Cửa đóng lại trong nháy mắt, cao lão cái kia vốn đã có chút còng lưng bóng lưng, đột nhiên càng biến đổi thêm còng lưng. Ngoài cửa, là sớm đã lệ rơi đầy mặt Tô Hiểu một đoàn người. Quái đàm Tây Du thế giới, thiên giới Nguyên Nguyên. Trần Huyền không biết mình đi được bao lâu, vậy không biết bao nhiêu khoảng cách, phiến đại địa này không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có vĩnh hằng tinh hồng. Hắn chuyện lạ quy tắc phân tích khí vận chuyển, cảm giác mảnh này to lớn huyết nhục vật sống nhỏ bé nhất mạch lạc. Nhưng giờ phút này, hắn ngừng lại. Cách đó không xa, một chỗ to lớn màng thịt lộ thoát khí đang không ngừng phun trào ra ngoài nhiệt độ cao màu xám trắng hơi nước. Trần Huyền ngẩng đầu. Những thứ này màu xám trắng hơi nước tụ tập đến một chỗ, hình thành to lớn âm ảnh, đang thong thả tản ra. Hắn trong lòng có chút buồn cười. Này đều là thế giới này đám mây. Nhưng hắn sở dĩ dừng bước lại, cũng không phải bị màu xám trắng hơi nước cùng với cái này màng thịt lộ thoát khí, mà là trước mắt xuất hiện một cái người bản địa. Một cái tối thiểu nhất vượt qua 200 mét, hình thái xen vào nhân hòa nào đó côn trùng trong lúc đó, toàn thân máu thịt bé bét, như là vừa mới bị sống sờ sờ mà lột da ra quái vật hình người, chính quỷ gối lô thoát khí bên cạnh. Nhiệt độ cao hơi nước tung tóe đến trên da rẻ của nó phát ra xì xì âm thanh, nhưng nó lại hoàn toàn không để ý, nó dùng chính mình kia chân đốt chạm nhân loại cánh tay, chính cơ giới mà không ngừng mà đào xới trước mắt lô thoát khí, dần dần đào ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Khi nó nhìn thấy Trần Huyền cùng với bị 16 đầu cự thi dây chuyển kéo lấy hoàng báo quái lúc, nó đào móc động tác ngừng lại. Trần Huyền nhìn không thấy con mắt của nó, hoặc nói nó căn bản cũng không có con mắt, trên gương mặt kia to lớn xúc tu tại rủ xuống lắc lư. Trần Huyền tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị công kích tư thế. Có thể những người kia động tác kế tiếp lại làm cho hắn ngây ngẩn cả người. Cái quái vật này ngón tay chỉ chính mình vừa mới đào mở cái đó sâu không thấy đáy cái hố, vẫn rất thân mật. hắn thăm dò tính mà đối với quái vật gật đầu một cái. Quái vật chủ động lui về phía sau, tránh ra thân vị. Trần Huyền không chút do dự, hắn kéo lấy hoàng bào quái, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào trong. Cái đó, không phải là cự linh thần a? Đây là hắn cuối cùng suy nghĩ. Rơi xuống cảm chỉ là một cái chớp mắt, tùy theo mà đến là triệt để không. Khả năng nhìn, thính giác, khứu giác, xúc giác, tất cả phàm nhân dựa vào mà sống cảm giác đều trong nháy mắt bị tước đoạt. Trung tâm chỉ huy thổ quốc, nơi này sớm đã là tiên khí cuốn lượn quanh, không thấy phàm nhân. Ngụy quốc đóng thủ vững vàng treo ở nút màu đỏ ngay phía trên. Một khi có bất kỳ không đúng, liền biết lập tức đè xuống. Bên cạnh hắn, kết nối lấy kia 17 vị đặc thù quan chắc viên máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn đã toàn bộ khởi động. Thập bát đầu xanh lá hình sóng tuyến bình ổn mãi nhảy lên. Một giây sau, làm Trần Huyền ngũ giác trở về, trực tiếp hình tượng đống nhiên rõ ràng. Làm tầng thứ nhất chân thực cảnh tượng lần đầu tiên hiện ra tại trước mặt mọi người lúc. Đích, đích đích, đích. Thập bát đầu xanh lá hình sóng tuyến tại cùng thời khắc đó tiêu thăng. Ngụy quốc đống đồng tử lập tức co bảo, tay hắn buông xuống. Chính mình dự đoán qua thiên một chỗ khác là biển máu núi thây, vậy dự đoán qua thần ma địa ngục, duy chỉ có không ngờ rằng sẽ thấy như thế một màn. Xoẹt xẹt, một cái lao chuyên gia kéo trên người mình giám sát tuyến đống nhiên đứng dậy, chỉ vào Ngụy quốc đống cái mũi liền mắng, Ngụy quốc đống, ngươi này thật quá mức, chơi chúng ta đây. Chúng ta bọn này lão gia hỏa mệnh cũng không cần, ngươi cứ như vậy tiêu khiển chúng ta, đây là cái gì? Có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Ngụy quốc đống quay đầu nhìn hắn, không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt kinh hãi nhìn hắn, sau đó khẽ lắc đầu. Lão chuyên gia gầm thét kẹt ở trong cổ họng, hắn lại lần nữa nhìn về phía màn ảnh chính, miệng từng chút một mở lớn. Không thể nào, có chuyện gì vậy? Lẽ nào chúng ta? Chương 139, giác quan rối loạn dục giới. Chương 139, giác quan rối loạn dục giới. Quái đàm tây du thế giới, dục giới lục thiên tầng dưới chót nhất. Trần Huyền dừng lại bước chân, hắn cảm giác chính mình rơi vào một mảnh kỳ quái, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả không gian. Giống như thế giới quy tắc ở chỗ này bị triệt để đánh nát, lật đi lật lại, sau đó tùy ý mà ghép lại cùng nhau. Nơi này là một mảnh thuần túy hỗn độn, chảy xuôi là màu sắc. Những thứ này màu sắc dường như vô thiên cái địa, không có cố định hình thái, vừa không phải khí thể cũng không phải thực thể. Chúng nó tại mặt đất hội tụ thành một cái thải hạ, lại tại thiên không tụ tán thành vô số thải quang, biến hóa khó lường. Trần Huyền há to miệng, nghĩ phát ra âm thanh, nói chút cái gì. Kết quả, hắn dùng miệng lại nghe đến không trung màu sắc hương vị. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn tại nhấm nháp những thứ này lưu động màu sắc. Ngọt ngào, cay độc, đắng chát. Càng kỳ quái hơn chính là, lỗ tai hắn trong đột nhiên phát ra một hồi rõ ràng, thuộc về chính hắn âm thanh, nơi này thật sự triệt để điên rồi. Trần Huyền mặt không thay đổi nhắm lại lỗ tai. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí cảnh cáo, giác quan đã xảy ra sai chỗ. Nếu như lưu lại lâu dài dục giới, đem dẫn đến giác quan vĩnh cửu tính cố hóa. Trần Huyền lúc này quẹt mắt màn hình, Ngụy quốc đống mấy người tại kịch liệt thảo luận, chẳng qua thanh âm của bọn hắn không truyền được nơi này. Hắn ép buộc chính mình thích hướng tiểu này hỗn loạn, bắt đầu dò xét cái này cái gọi là dục giới. Tại mảnh hỗn độn này sắp thái trong hải dương, nổi lơ lửng vô số sinh vật hình người. Thiên nhân, nguyên tắc trong, bọn hắn là hưởng thụ thiên nhân, mà ở nơi này, thiên nhân càng giống từng cái thuần túy năng lượng thể. Chúng nó không có cố định gương mặt cùng ngũ quan, thân thể lớn bộ phận đã trong suốt, chỉ có từ nhìn như phần tay, não bộ vị trí bên trên, sinh trưởng vô số cây phát sáng mềm mại xúc tu. Những thứ này xúc tu cuối cùng đã thật sâu đâm vào mảnh không gian này sắp thái cùng âm thanh trong. Phản phất là từng đầu quái dị của rốn, đưa chúng nó cùng cái này dục giới nối liền cùng một chỗ, hấp thu hỗn loạn thông tin. Trần Huyền nâng lên lỗ mũi, cảnh giác nhìn xem lấy những thứ này vị dị sinh vật. Trước tiên cần phải kiểm tra một chút tính công kích của bọn chúng. Hắn làm sơ chần chờ, nhắc tới trong tay hàng yêu bảo trượng. Đối với đi một lần hắn gần đây thiên nhân kia nhìn như trên cánh tay xúc tu cuối cùng, nhẹ nhàng gõ gõ. Bang, bang. Âm thanh thanh thúy, như là đập vào nào đó cứng lại thủy tinh bên trên. Cái đó thiên nhân không hề phản ứng, vẫn như cũ duy trì lơ lửng tư thế, chỉ là trên người quang mang lóe lên một cái, tựa hồ có chút không vui, chủ động bay mở một chút. Sẽ không công kích. Trần Huyền trong lòng hiểu rõ. Từ từ, hắn là gan lớn lên, xài bước mà từ những thứ này thiên nhân tạo thành rừng rậm trong ghé qua mà qua. Ban đầu, chỉ là hắn đi ngang qua lúc, phụ cận mấy cái thiên nhân trên người quang mang sẽ rất nhỏ lấp lóe một chút. Nhưng theo hắn không ngừng xâm nhập phiến khu vực này, kiểu này lấp lóe bắt đầu trở nên có quy luật, đồng thời phạm vi đang quyết đại. Lóe lên, từ mấy cái, đến mười mấy cái, lại đến hàng trăm hàng ngàn cái. Cuối cùng, tất cả không gian tất cả thiên nhân trên người quang mang, đạt đến hoàn mỹ đồng bộ. Ông, một tiếng không cách nào nghe thấy, lại có thể khiến cho linh hồn run sợ cộng hưởng vang lên. Tất cả thiên nhân mặt đồng loạt chuyển hướng Trần Huyền phương hướng. Hắn cái này dị loại, một cái còn có độc lập giác quan cùng ý thức thanh tỉnh người, cuối cùng bị cái này ngủ say tập thể ý thức phát hiện. Trần Huyền dừng bước lại, ngắm nhìn bốn phía. Hắn bị bao vây, không khí hương vị bắt đầu trở nên cay độc gây mũi, tràn đầy khí tức nguy hiểm. Đến rồi, một cái mắt, toàn bộ thế giới giống như bị nhét vào một cái cao tốc xoay tròn vạn hoa đồng trong. Thiên nhân nhóm mang theo chói thai sắc thái, cùng với tươi đẹp âm thanh hóa thành lưỡi lao, từ bốn phương tám hướng hướng về hắn cái này duy nhất dị vật cuốn theo tất cả. Tiểu này đủ để cho bất luận cái gì thiên tuyển giả trong nháy mắt tử vong công kích. Đối với Trần Huyền mà nói, sát thực vô cùng khó chịu. Hoa lạp lạp lạp. Ngay tại kia ngàn vạn công kích sắp chạm đến thân thể của hắn mấy mắt, chói buộc lấy hoàng bảo quái kia 16 đầu cự thi dây chuyền, trong nháy mắt phân ra 8 đầu. Thi liên chi thượng, kia vô số chỉ trắng xanh tay cứng ngắt cánh tay, tại thời khắc này xuống lại. Chúng nó dường như là 8 đầu màu trắng cự mãng, lấy một loại siêu việt khả năng nhìn tốc độ, cuồng bạo quét ngang mà ra. Từ xa nhìn lại, tám đạo không cách nào hình dung hắc ảnh, nhanh chóng xé rách kia mảnh hỗn độn sát thái. Thi Liên tinh chuẩn bắt lấy mỗi một cái đánh tới thiên nhân. Những thiên nhân kia thân thể, tại Thi Liên kinh khủng sức nắm dưới, bị không chút lưu tình trực tiếp bóp thành mạn thiên phi vũ vụ ánh sáng. Phúc, phúc, phúc. Và tất cả thiên nhân đều bạo liệt mà chết. Hắn buông lỏng ra đối với kia tám đầu Thi Liên khống chế, mặc cho chúng nó lại lần nữa quấn quanh về trên người hoàng bảo quái. Cực hạn bạo lực mang đến tuyệt đối tĩnh mịch. Âm thanh cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Sát thái ngưng lưu động. Chân huyền chung quanh xuất hiện một mảnh trăm mét phạm vi tuyệt đối chân không khu. Càng xa xôi thiên nhân, thân thể của bọn nó đang run rẩy, quang mang lúc sáng lúc tối, tràn đầy sợ hãi, lại không một cái có can đảm tới gần. Lấy mạnh hiếp yếu, lấn yếu sợ mạnh. Nhìn tới này dục giới nội bộ, cũng chạy không thoát một mạc nhất rừng cây quy tắc. Chân huyền vừa toát ra suy nghĩ, lỗ tai đều tự động nói ra miệng. Hắn bước chân, nhàn nhã dạo bước loại mà, đi qua do âm thanh lắt thành mặt đất, vòng qua sát thái không khí. Hắn cũng không biết thông hướng trên một tầng đường ở đâu, chỉ là chẳng có mục đích đi tới. Sau đó, trong hư không, một ngày người chậm rãi nhẹ nhàng đến. Nó cùng đồng loại giống nhau không có ngũ quan, nhưng trên người tán phát quang mang lại đặc biệt lưu hỏa, một loại gần như kính sợ vi quang. Nó không có công kích Trần Huyền, chỉ là lặng lặng mà lơ lửng tại cách đó không xa, như đã sớm biết hắn sẽ đến, là cố ý tới trước nên tiếp người dẫn đường. Sau đó, nó vươn một cái do quang tạo thành xúc tu, không có chỉ hướng Trần Huyền, mà là cẩn thận nhẹ nhàng lôi kéo kia tám đầu vừa mới hoàn thành độ sát, chính lùi về Thi Liên. Ông. Nó phát ra một loại nu hòa cộng hưởng, ra hiệu Trần Huyền tiếp tục đi theo nó tiến lên. Trần Huyền đại náo cấp tốc vận chuyển. Chính mình vừa nãy cho thấy vũ lực, xem bộ dáng là thu được nào đó thông hành tư cách. Cái này người dẫn đường, là cái này tập thể ý thức quản lý viên. Mấy giây sau, Trần Huyền có quyết đoán. Dẫn đường. Sau đó, hắn bước chân, đi theo cái đó phát sáng thiên nhân sau lưng. Người dẫn đường dẫn theo Trần Huyền, tại mảnh hỗn độn này giác quan dục giới trong ghé qua. Những nơi đi qua, những kia cùng bạo sát thái cùng thanh âm, đều chủ động vì bọn họ nhường ra một lối đi. Bản thân nó cũng tận lực tránh đi một ít thiên nhân căn cứ, có vẻ cung kính. Đi rồi không biết bao lâu, người dẫn đường ngừng lại. Ở trước mặt bọn họ, xuất hiện một cái dòng sông, một cái chảy xuôi vô số nhỏ vụn còn sáng, im ắng dòng sông. Xuất hiện ở trước mắt, ánh mắt của Trần Huyền vượt qua đầu này quỷ dị quang hà, nhìn về phía bờ bên kia. Chỗ nào, là một khối lơ lửng tại vô tận hư không bên trong, lẻ loi trơ trọi miếng đất, chiều dài không hơn 100 mét. Phía trên không có hoa cỏ, không có kiến trúc, chỉ có thuần túy mặt đất. Tại đây phiến kỳ quái, quy tắc tan vỡ dục giới trong, kia phiến nho nhỏ giản dị thổ địa ngược lại trở thành ma quái nhất không hợp với lẽ thường tồn tại. Người dẫn đường chậm rãi duỗi ra cái kia do quang tạo thành xúc tu. Nó đầu tiên là chỉ bên kia bờ sông kia phiến miếng đất, sau đó vừa chỉ Trần Huyền trong tay kéo lấy hoàng bảo quái. Ý nghĩa đã rất rõ ràng, chỗ nào chính là hoàng bảo quái cuối cùng kết cục. Trần Huyền cặp kia tròng mắt màu vàng nóng có hơi nheo lại. Chương 140, chống không nơi. Chương 140, chống không nơi tại quang hà biên giới. Trần Huyền vẫn như cũ dừng chân không tiến, một mực không có hành động. Kia dẫn lộ quang nhân trên người nu hòa vi quang, lấp lóe tần suất đột nhiên tăng nhanh. Ông ngong ngong, cộng hưởng thanh bên trong hương vị là đang thúc giục gấp rút. Phản phất đang nói, Trần Huyền lại không đem trong tay đổ vật đưa qua, lập tức liền sẽ có nguy hiểm giáng lâm. Tiếp lấy, người ánh sáng đội vàng rũi ra xúc tu, khẽ vụ mấy lần, Trần Huyền trên người hắc tăng bảo kia mấy đầu còn sót lại miếng vải đen mỏng cơ cơ. Nó biểu hiện được càng gấp hơn. Trần Huyền nhìn hắn, dọc theo con đường này, trừ ra đối với mình ngoại ý muốn tính sợ, cùng với dẫn đường ngoại, xác thực chưa từng bộc lộ qua bất kỳ địch ý nào. Hiểu rõ. Trần Huyền buồn cười gật đầu, lỗ tai lên tiếng, ta đi. Tấm kia mặt xanh nhanh vàng trên mặt, nhìn không ra tâm tình, hắn đưa tay, đặt tại người ánh sáng đỉnh đầu. Ông, người ánh sáng bị đè lại trong nháy mắt, đã bị trấn an tâm tình, vừa nâng lên quang vụ giống nhau xúc tu, dường như nghĩ biểu đạt cái gì. Trần Huyền đã buông tay ra, hắn kéo lấy hoàng bảo quái thân thể, vừa xài bước ra, tới một bước, không gian tại tự động chống chất. Trần Huyền thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở chỗ nào khối lơ lửng miếng đất vùng trời. Sau lưng dẫn đường tiên nhân, nhìn xem động tác của nó, đối với cái kia còn sáng dòng sông hiện lộ ra một ít e ngại, đều dừng ở bên mở, không có đuổi theo, chỉ là xa xa chờ đợi. Trần Huyền không có ngay lập tức hạ xuống, mà là tại không trung xem kỹ dưới chân mảnh đất này. Một lát sau, hắn mới chậm rãi rơi xuống đất. Dưới chân xúc cảm thay đổi, không còn là dẫm đạp màu sắc cùng âm thanh hư ảo, một loại thô ráp, cứng rắn, tuyệt đối chân thực vật lý cảm truyền đến. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Trần Huyền tâm niệm vừa động. Soạt, một mảnh nhỏ mỏng manh minh hà hắc thủy im lặng từ dưới chân hắn lan tràn ra. Trần Huyền đột nhiên bất ngờ, này hắc thủy so với hắn tưởng tượng chúng canh nhanh chóng rót vào mảnh này xa lạ thổ địa, lại không có gặp được một tơ một hào trở ngại. Cùng lúc đó, chuyện lạ quy tắc phân tích khí phản hồi, cơ hồ là đồng thời tràn vào ý thức của hắn. Phân tích trong mục tiêu, không biết lơ lửng cánh đồng quy tắc, không nhắc nhở, nơi đây là quy tắc chân không khu vực, không tồn tại bất luận cái gì cố định quy tắc cùng khái niệm. Bất luận cái gì đầu tiên bước vào nơi đây quy tắc, đều đem đạt được tối cao ưu tiên cấp. Trống không mang ý nghĩa tuyệt đối khống chế, dường như một tấm trống không bài vẽ, chờ lấy một tên họa sĩ ở phía trên tùy ý đặt bút vẽ tranh. Mặc kệ họa sĩ thân mình trình độ làm sao, từ đặt bút bắt đầu đến nhấc bút kết thúc, bức họa này đã triệt để định hình. Hắn triệt để xác nhận, nơi này không có bất kỳ cái gì ẩn tàng quy tắc cả bấy. Tiếp lấy không chần chờ nữa. Vâng. Những kia trói buộc lấy hoàng bảo quái 16 đầu cự thi dây chuyển đột nhiên thẳng băng, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, hung hăng xuống dưới một băng, cắm sâu thổ địa. ầm, tất cả miếng đất cũng vì đó kịch chấn. Hoàng bào quái bị gắt gao đính tại mảnh này quy tắc khu vực chân không trung ương. Khuê Mộc Lang vậy liền coi là quý vị. Trần Huyền vòng quanh bị đóng đinh Khuê Mộc Lang đi rồi một vòng, trong mắt màu vàng nóng trong hiện lên một tia suy tư. Hắn không có đem chính mình phân ra Minh Hà Hắc Thủy thu hồi, mà là mặc cho nó tại đây phiến trống không thổ địa chỗ sâu ẩn nút, cắm rễ, phóng đại. Làm xong đây hết thảy, hắn mới quay người, lại lần nữa vượt về quang hà bờ bên kia. Lần này, nên đón hắn là vượt mức bình thường nhiệt tình. Bờ bên kia cái đó dẫn đường tiên nhân, trên người vi quang giờ phút này đã hóa thành một đoàn mừng như điên, kịch liệt lấp lóe trùng sáng. Nó trực tiếp đánh tới. Trần Huyền, hắn không cách nào trực tiếp lý giải đối phương ý tứ, nhưng những thứ này cực kỳ nhân tính hóa ôm cùng từ từ đã hoàn toàn rõ ràng biểu đạt tâm tình của nó. Tất nhiên như thế thích sát bên ta, không bằng dứt khoát cùng ta về hạ giới, thế nào? Lời này vừa ra, động tác của nó im bặt mà dừng, ngay cả lấp lóe quang mang trong nháy mắt giảm đạm mấy phần, kinh hãi bay tới 2 mét có hơn. Rất nhanh, nó rất nhanh rũi ra quang vụ xúc tu, chỉ hướng Trần Huyền lúc đến hỗn độn, cái đó phương hướng lối ra. Nó tại tiễn khách, là để cho ta trở về, là lo lắng ta ở chỗ này gặp phải cái khác nguy hiểm. Trần Huyền đối với người ánh sáng gật đầu một cái, coi như là đáp lại nó dẫn đường thiện ý. "Tốt, ta sẽ rời khỏi, ngươi có thể đi nha." Nó dường như triệt để yên tâm. Đều đối với Trần Huyền có hơi cúi đầu, sau đó toàn bộ thân thể trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số cường sáng, tiêu tán tại mảnh này sắp thái hải dương. Nhìn nó biến mất địa phương, Trần Huyền cảm thấy mình vừa nãy có chút quá loa. Những thiên nhân này ở trong mắt chính mình đều lớn lên không sai biệt lắm, lần tiếp theo gặp lại là không nhận ra được. Một giây sau, hắn xoay người, bước chân hướng về dục giới chỗ càng sâu, kia phiến càng thêm xiển xệ, càng thêm hỗn độn sắc thái chỗ sâu, bước đi đi, đến cũng đến rồi. Hắn xem chừng cự ly này luân quỷ dị bạch thái dương dâng lên còn có thời gian, đầy đủ hắn tiến hành một lần điều tra. Quy tắc của nơi này mặc dù hỗn loạn, trung quy vẫn là năng lực tổng kết ra. Theo hắn xâm nhập, trung quanh trở nên càng ngày càng kỳ quái. Những kia đâu đâu cũng thấy, như là phát sáng thủy mẫu loại thiên nhân giờ phút này một cái đều không thấy được. Những kia chạy xuôi màu sắc đang rít gào lên, trôi nổi âm thanh chính đang phát tán ra hư thối hôi thối. Giác quan thác loạn bặm mẹo, ở chỗ này đã đạt tới cực hạn. Trần Huyền dừng bước lại, vì phía trước tất cả hỗn độn đều tại thối tán. Hắn nhìn thấy ở phía trước một đóa to lớn đến khó lấy lường được liên hoa tại trong hư vô nở rộ. Trần Huyền thể nội quy tắc tại thời khắc này đối trước mắt hoa sản sinh kịch liệt bài dị phản ứng. Hắn trong nháy mắt ý thức được là có người chú ý tới mình. Trần Huyền đưa tay nhìn thoáng qua chính mình mi tâm điểm đỏ, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không phải quan âm, tầng tầng lớp lớp cánh hoa triệt để triển khai. Chính giữa đài sen là hơn ngàn khối lớn nhỏ không đều, màu sắc đỏ tươi, còn đang ở có hơi đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động thịt miếng. Những thứ này thịt miếng trên không trung tùy ý bay múa, bị mấy cây quy mô không đồng đều, hình như hồng lăng mạch máu lấy một loại thô bạo, không hề mỹ cảm phương thức câu lại, trói buộc chung một chỗ. Chúng nó miết cưỡng, chắp vá ra một cái tam đầu lục tí hình dáng. Cái kia nhân hình hình dáng phía trên, ba cái năng lực nhìn ra ngũ quan hình dáng khối thịt đầu lâu, đồng thời nhìn xem hướng về phía Trần Huyền cái này khách không mời mà đến. Một cái so Khuê Mộc Lang phiền phức gấp trăm lần ra hỏa. Ý niệm vừa khởi, nhất đạo không thể diễn tả nói mớ trực tiếp tại trong đầu của hắn vang lên. Nói mớ nghe không ra hàm nghĩa, nhưng này ý niệm có một loại hài đồng loại non nớt, nhưng lại ẩn chứa hờ hững tất cả lạnh băng, có thể khiến cho Trần Huyền đã hiểu ý tứ trong đó. Nhưng mà Trần Huyền đứng tại chỗ, một đôi tròng mắt màu vàng nóng một mực gắt gao nhìn chằm chằm ngài, thậm chí hắn bắt đầu lộ ra ngao ngoe muốn thử nét mặt. Thể nội hai cái quy tắc liên tiếp hiện hiện, không có chút nào cứ thế mà đi dự định. Liên hoa bên trên gần như 1000 phiến thịt miếng bên trên, đạo kia thống nhất ý niệm dường như hơi không kiên nhẫn. Sau một khắc, kia mấy cây như là hồng lăng loại bay múa mạch máu trong nháy mắt ngừng phiêu động, chúng nó bắt đầu tăng gọn. Đúng lúc này, chính là trong nháy mắt vô thiên cái địa, hướng phía Trần Huyền cuốn theo tất cả. Chương 141, trung tâm chỉ huy luân hãm. Chương 141, trung tâm chỉ huy luân hãm Lam Tinh. Trung tâm chỉ huy quái đàm thổ quốc, phía ngoài công cộng đại sảnh. Tất cả mọi người không hề rời đi. Bọn hắn không tại trong phòng chỉ huy, không nhìn thấy thiên đỉnh kia không thể diễn tả chân thực cảnh tượng. Chỉ có thể chằm chằm vào trước mặt riêng phần mình điện thoại cùng cứng nhắc, cùng phổ thông thổ quốc khán giả một dạng, quan sát trải qua ai vô hại hóa xử lý trực tiếp hình tượng. Má ơi, này thời gian thực năng lực cũng quá mạnh a. Một cái phân tích viên nhịn không được nhỏ giọng sợ hai tháng phục, này quang ảnh, này chi tiết, mắt của ta bụng, là thật nhìn không ra mảy may sơ hở. Mặc dù nói như vậy có chút kỳ lạ. Một người khác rất là tán thành, nhưng chuyện lạ dáng lâm về sau, chỉ là quốc vận ban thưởng những thứ này kỹ thuật, đều đầy đủ toàn cầu dẫn trước quá khứ 5 năm trong, một thế kỷ. Đều an tĩnh. Cao lão cao mày quát lớn, đều cho ta thật tốt chằm chằm vào hình tượng. Về thiên đình manh mối, rất có thể đều nút trong những thứ này nhìn như bình thường cảnh tượng trong. Thời khắc này trực tiếp hình ảnh bên trong, là một tòa xa hoa trụy lạc hiện đại đô thị cảnh đêm. Bốn phía nhà chọc trời, thủy tinh màn tường bên trên, khắp nơi đều phản xạ mê miễn nghe hồng. Ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo. Trần Huyền đã khôi phục phàm nhân bộ dáng, kéo lấy hoàng bảo quái, đang hành tẩu tại bận rộn trên đường phố. Trên người hắn vật rách dưới được chỉ còn mấy cây vải tăng phục, cùng chung quanh người đi đường tạo thành trướng mắt so sánh. Mới đầu, người đi trên đường đối với hắn và sau lưng đồ vật, chỉ là sợ hãi thán phục. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người chú ý tới hắn, sôi nổi dừng bước lại, tụ lại đến, đối với hắn chỉ trỏ trỏ, xì xào bàn tán. Đúng lúc này, hành tẩu bên trong Trần Huyền tại một cái ngựa xe như nước ngã tư đường trung ương, đột nhiên dừng bước. Một giây sau, tại một vị nhuộm tóc vàng chính đang gọi điện thoại một nữ tính trong tiếng thét chói tai. Vâng, ẩm, bịch. liên tiếp kịch liệt chói hai kim loại va chạm cùng miệng thủy tinh nước âm thanh liên tiếp vang lên. Ngã tư đường mấy chục chiếc xe hơi, bởi vì hắn sau lưng khổng lồ tồn tại đột nhiên đụng thành một đoàn, tạo thành một hồi thảm thiết liên hoàn tai nạn giao thông. Phẫn nộ biển người trong nháy mắt đem Trần Huyền vây quanh. Con mẹ nó, ngươi có bệnh a? Đứng giữa đường muốn chết sao? Ta vừa để xe mới a. Đúng lúc này, tiếng gọi cảnh sát từ xa mà đến gần, chói tai vang lên. Cảnh sát đẩy ra đám người, giơ súng lên nhắm ngay hắn, nhưng lại sợ hãi nhìn phía sau hắn kia không như người hoàng bảo quái. Đúng lúc này, Trần Huyền sau lưng bị hắn một mực kéo lấy hoàng bảo quái, cặp kia tĩnh mịch con mắt đột nhiên mở ra. Nó đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, trên người 16 đầu thi liên phiêu động, gầy còn móng vuốt hóa thành một đạo tàn ảnh. Phốc phốc. Đám cảnh sát thậm chí không có kịp phản ứng, cả nửa người đều hư không tiêu thất, huyết dịch phun vãi đầy mặt đất. A. Đám người bộc phát ra hoảng sợ thét lên, chạy từ phía. Hoàng bào quái như hổ vào bầy dê, mỗi một lần vung chảo, đều nắm chắc 10 tên người qua đường bị xé nát, cảnh tượng huyết tinh tàn nhận đến nhường phòng lấy dễ ám trước vô số khán giả tại chỗ kinh hãi. Tiếp lấy, hình tượng đột nhiên biến đổi. Trần Huyền thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Làm hình tượng lần nữa rõ ràng lúc, Trần Huyền thân ảnh thình lình xuất hiện tại một tòa nhà chọc trời đỉnh, đang cúi đầu quan sát phía dưới kia phiến rừng sắt thép. Đúng lúc này, một tên phụ trách dữ liệu thăm dò phân tích viên đột nhiên mở miệng báo cáo. Cái này đô thị không cách nào định vị. Ta so với toàn cầu tất cả quốc gia vệ tinh địa đồ cùng thành thị dữ liệu, không có bất kỳ chỗ nào đối được. Hắn vừa dứt lời, trung quanh ngay lập tức quăng tới một mảnh nhìn xem kẻ ngốc tựa như ánh mắt. Nhập vai quá sâu a. Đều nói là phiên dịch đến hình tượng, như thế nào ngươi còn tưởng là thật đi đối số liệu? Tô Hiểu Hiểu không có tham dự bọn hắn thảo luận. Nàng chỉ là kinh ngạc nhìn qua trong màn hình cái đó đứng ở thành thị chi đỉnh thân ảnh. Đột nhiên, nghĩ đến cao lão trước đó một câu. Đã có phương pháp có thể khiến cho ô nhiễm giá trị vượt qua 80 thiên tuyển giả trở về Lam Tinh. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa, một ngày nào đó, Trần Huyền tiên sinh thật có thể như, trong màn hình biểu hiện như vậy, về đến hắn chỗ quen thuộc cùng bảo vệ cố hương. Đang lúc nàng hồ tư loạn tưởng lúc, trực tiếp hình tượng lần nữa hoán đổi. Trần Huyền làm xong tất cả, thân ảnh từ lầu cao chi đỉnh biến mất. Sau một khắc, xuất hiện tại một mảnh huyên náo vùng duyên hải. Nơi này lối kiến trúc cùng cư dân thói quen sinh hoạt cực kỳ giống thổ quốc nào đó vùng duyên hải. Hắn cuối cùng tại một tòa hương hỏa cường thịnh, bảng hiệu bên trên viết Tam Đàn Hải Hội miếu thờ trước dừng bước. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn phải vào miếu lúc, dị biến nảy sinh. Chân huyền dưới chân mặt đất không có dấu hiệu nào vỡ vụn ra. Tiêu kiên cố đường lát đá từng khúc tan rã, lộ ra phía dưới sâu không thấy đáy hắc ám. Hắn rơi xuống. Tất cả mọi người trông thấy, chân huyền thân ảnh xuyên thấu kia phiến hư giả đô thị phồn hoa. Tiếp theo, hắn lại một lần nữa xuyên qua tầng kia huyết nhục thiên khung màn mỏng. Cuối cùng, là vô tận hôi bại. Hắn chính hướng phía kia phiến vô sinh cơ tây du mặt đất, thẳng tắp rơi xuống. Thấy cảnh này, trong đại sảnh ngược lại cuối cùng vang lên một mảnh như chút được gánh nặng hơi thở thanh. Bọn hắn đều xem hiểu. Trở về, trở về. Thật tốt quá, huyền thần cuối cùng là bình an từ trên trời quay trở về. Chỉ có cao lão vẫn như cũ nét mặt nghiêm trọng. Hắn chắp tay sau lưng, không nói một lời quay người, đi về phía kia phiến trầm trọng cửa kim loại. Hắn giơ cổ tay lên, nhìn phía trên khối kia cũ nát đồng hồ, kim dây tại từng chút một nhảy lên. Hắn lặng lặng chờ đợi 10 phút đồng hồ. Trong phòng chỉ huy không có bất kỳ cái gì âm thanh truyền ra. Gõ cửa, không người trả lời. Mà chuyên môn trong máy bộ đàm, chỉ có một mảnh sàn sạt dòng điện thanh. Lúc này, một loại dự cảm bất tường bao phủ ở ngoài cửa trong lòng của mỗi người. Trầm mặc thường thường mang ý nghĩa xấu nhất kết cục. Đem cửa mở ra, giọng cao lão phá vỡ tĩnh mịch, kia thanh âm giản mua chồng mang theo một kia không cách nào ức chế run rẩy. Là một tên nhân viên kỹ thuật bước nhanh về phía trước, ngón tay run rẩy mà tại mật mã khóa lại đưa vào chỉ lệnh. Bành, khe cửa mở ra trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm đến khiến người ta buồn nôn mùi đập vào mặt, là thuốc nổ mùi khói thuốc súng cùng với hỗn hợp có đậm đến tan không ra mùi máu tươi. Phía sau cửa cảnh tượng nhưng tất cả mọi người ở đây đều cương ngay tại chỗ. Địa ngục. Phía sau cửa là chính cống nhân gian địa ngục. 17 tên thổ quốc đứng đầu nhất chuyên gia học giả toàn bộ chết rồi. Tử trạng của bọn họ cực độ quỷ dị, cực độ bẩn mèo. Một vị lão nhà lịch sử học đem nắm đấm của mình gắng gượng nhét vào trong miệng của mình, xương ngón tay từ gò má khía cạnh đâm ra, phá hỏng tất cả yết hầu. Một vị ngữ ngôn học gia dùng hai chi bút máy từ hai lỗ thai xuyên qua đầu góc của mình. Nhiều hơn nữa người là trong mi tâm đạn ngửa mặt ngã vào trong vũng máu. Đống thi thể chồng tư thế bẩn mèo, tiên huyết đem toàn bộ trung tâm chỉ huy mặt đất nhuộm dần trở thành màu đỏ thẫm. Mà ở đống kia chồng trong thi thể chỉ có một người còn đứng, Ngụy Quốc Đống. Hắn đưa lưng về phía cửa lớn, thân thể tại có chút run rẩy, trong tay phải nắm thật chặt một cái còn đang ở phả ra khói xanh súng lục. Dưới chân bay khắp đồng thau sắt vỏ đạn. Cao lão toàn thân chấn động, hắn túi người từ dưới đất nhặt lên một cái dính đầy sền sệt máu súng lục, run rẩy giơ lên nhắm ngay cái đó quen thuộc bóng lưng. Giọng cao lão khàn giọng được không còn hình dáng, trả lời ta, ngươi là ai, ta là ai, cùng với lai lịch của ngươi. Chương 142, các thần trông thấy chúng ta. Chương 142, các thần trông thấy chúng ta. Đây là bọn hắn đã sớm ước định cẩn thận phòng tuyến cuối cùng. Một khi phát sinh bất luận cái gì không thể không tình huống, một khi có quan sát viên bị bờ bên kia không thể diễn tả ô nhiễm ăn mòn, như vậy thanh tỉnh người nhất định phải dùng này ba cái cơ bản suy luận vấn đề đến phân biệt đối phương phải chăng còn thuộc về nhân loại phạm chủ. Nếu như không phải, quả quyết nổ súng. Cao lão cầm thương thủ gân xanh lộ ra, đang run rẩy. Hắn nhìn kia 17 bộ vượt qua nhân loại sức tưởng tượng cực hạn, vặn mèo chết đi thi thể. Giờ khắc này, hắn hy vọng dừng nào, Ngụy Quốc Đống năng lực xoay người lại, khóc nói một câu, ta giết bọn hắn đều so hiện tại cái này tĩnh mịch muốn tốt. Trả lời ta, ngươi là người hay là cái gì? Đưa lưng về phía mọi người, Ngụy Quốc Đống không trả lời. Cùng cụt, thân thể hắn cứng ngắc, dừng lại mà quay lại. Tất cả mọi người ở đây đều tại cùng thời khắc đó cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Ngụy Quốc Đống trên mặt không có con mắt, càng nói đúng ra là không có hốc mắt, rõ ràng nên có vị trí bị mọc thêm làn da hoàn toàn bao trùm, vút lên. Mà hai cái đâm máu còn kết nối lấy một chút thần kinh cùng mạch máu nhãn cầu ép ra ngoài, cứ như vậy treo ở gương mặt của hắn, rũ xuống cái mũi hai bên. Chúng nó theo thân thể của hắn rất nhỏ lắc lư, như là hai cái đồng hồ quả lắc, đung đưa qua lại. Càng làm cho người ta khắp cả người phát lạnh chính là, tại phía bên phải của hắn trên huyệt thái dương, thình lình có một cái cháy đen vết đạn. Nói cách khác, hắn đã sớm đối với mình mở qua súng. Một người chết, một cái sớm cái kia người đã chết, giờ phút này chính đứng ở chỗ này nhìn chăm chú lấy bọn hắn. Ngài, các thần. Ngụy Quốc Đống miệng khép mở, phát ra âm thanh, lại không giống như là nhân loại. Trông thấy chúng ta, chúng ta nhìn lên thần, không thể coi lại thế giới không có chân tướng, chỉ có nói dối. Tại tất cả mọi người kinh hãi nhìn chăm chú, dị biến tái sinh. Ngụy Quốc Đống con kia cầm súng lục cánh tay chậm rãi nâng lên. Cẩn thận, một tên cảnh vệ viên theo bản năng mà hô, nhưng này họng súng lại một lần nữa nhắm ngay chính mình bên trái huyệt thái dương. Ầm, lại là một tiếng súng vang, viên đạn xuyên thấu đầu lâu mang ra huyết hoa ở giữa không trung oanh tạc. Hắn nhưng như cũng đứng vững, thân thể chỉ là run rẩy kịch liệt một chút. Tiếp lấy, hắn thay đổi họng súng, nhắm ngay trái tim của mình. Ầm, phân bụng. Ầm, ầm. Hắn tựa hồ tại dùng loại phương thức này, cùng sống nhờ ở trong cơ thể mình cái quái gì thế tiến hành cuối cùng vật lộn, không cho một tơ một hào khôi phục có thể. Mỗi một thương, thân thể hắn đều sẽ kịch liệt co quắp một lần. Mỗi một thương, đều bị ngoài cửa nhìn đây hết thảy người, tâm vậy đi theo bị hung hăng liếc xéo một chút. Cùng cụt, băng đạn triệt để đánh không còn. Ngụy Quốc Đống cố kia sớm đã thủng trăm ngàn lỗ thân thể, cuối cùng ngã về phía sau. Cao lão một cái bước xa xuống tới, đỡ lấy hắn sắp ngã xuống thân thể. Ngụy Quốc Đống hai cái kia treo nhãn cầu, nhìn xem hướng cao lão, một tay gắt gao bắt lấy cánh tay của hắn. Hắn tay kia, từ đã sớm bị tiên huyết thẩm thấu trong lực, móc ra một vật. Một cái quân dụng cấp bậc USB. Hắn đưa nó nhét vào cao lão trong tay, gàn từng chữ gào thét. Trong này, là thiên thượng. Trần tướng. Người bình thường. Tuyệt đối không thể nhìn xem. Biết. Chết. Chỉ có thể bọn hắn. Có thể. Lấy. Nói xong, hắn biết ngồi. Lộ ra một cái huyết tinh nụ cười sáng lạ. Ta là Ngụy Quốc Đống, thổ quốc, chuyện lạ. Khô khủng. Ta là người thổ quốc ca. Nói xong một chữ cuối cùng, Ngụy Quốc Đống thủ cuối cùng bất lực rủ xuống. Vị này là thổ quốc dâng hiến cả đời người, triệt để mất đi sinh mệnh khí tức. Tính mình tí mắng, cao lão ôm hắn dần dần thi thể lạnh băng, toàn bộ thân thể đều tại không cách nào ức chế địa run rẩy. Một tóc hoa dâm trung niên cán bộ, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, lão đảo tiến lên một bước, dường như nghĩ trấn an một chút cao lão. Chớ bảo, cao lão không quay đầu lại. Ai cũng không xác định, ô nhiễm đã kết thúc, phải chăng còn dừng lại tại trong phòng này. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đứng thẳng người. Cao lão nhìn ngoài cửa khóc thành một mảnh, Tô Hiểu Hiểu đám người, hạ bất cận nhân tình mệnh lệnh, khởi động tối cao phong tỏa lệnh. Hôm nay ở chỗ này phát sinh mọi chuyện cần thiết, tất cả hình ảnh, ghi chép, khẩu thuật, toàn bộ liệt vào thủ quốc cao tuyệt nhất mật. Bất luận kẻ nào đều cấm chỉ thảo luận, âm thầm cũng không thể tiếp tục tìm kiếm, người vi phạm, lấy tội phản quốc luận xử. Đối ngoại tuyên bố, chuyện lại trung tâm chỉ huy khẩn cấp thăng cấp, xảy ra bất trắc, đồng chí Ngụy Quốc Đống và 17 tên chuyên gia đồng chí, bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Hình tượng đột nhiên nhất chuyển, vô tận trên bầu trời, tiếng gió rít đảo. Trần Huyền Cố kia khổng lồ sa tăng ma thần, chính lấy ngửa mặt vật rơi tư thế, thẳng tắp mà đánh tới hướng phía dưới kia phiến hôi bại tĩnh mịch tây dù mặt đất. Tại trong đầu của hắn, chính mình cùng kia tam đầu lục tí khối thịt đối lập cuối cùng một màn, đang lặp đi lặp lại xuất hiện. Kia phô thiên cái địa, hình như hồng lăng mạch máu, tại sắp chạm đến hắn trong nháy mắt, cũng không có phát động bất luận cái gì công kích, mà là dùng tuyệt đối lực lượng, trực tiếp xé rách dưới chân hắn mặt đất. Tam đàn hải hội đại thần, lĩnh giáo. Trần Huyền trong lòng có chút ít tiếc nuối. Lần này không thể cùng trong truyền thuyết Thiên Đình thần tiên tách ra vào tay, kiểm tra một chút chính mình bây giờ đối với quy tắc khống chế cường độ, là thật bỏ qua một cái cơ hội tuyệt hảo. Nhưng hắn vậy có thể cảm giác được, đối phương kia một chút, cũng không phải là sát ý, càng giống là một loại khu trục quy tắc. Trần Huyền âm thầm suy nghĩ. Nhìn tới, Tiễn Hoàng bảo quái trở về nhiệm vụ vừa hoàn thành, ta đều mất đi thời gian giải lưu lại Thiên Đình quyền hạn. Quả nhiên, làm vừa không thể làm, thiên thượng quy tắc vẫn là phải tiếp tục hiểu rõ mới được. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí thành công cùng Thiên Đình tiến hành quy tắc lẫn nhau, đồng thời thành công trả lại nhị thập bát tinh túc một trong Khuê Mộc Lang. Người đang Thiên Đình bên trong đạo lý đối nhân xử thế sơ bộ thành lập. Đạo lý đối nhân xử thế lực ảnh hưởng để thăng đến LV10. Lúc này, trong cơ thể hắn Minh Hà quy tắc cùng Bạch Cốt quy tắc tự phát tuôn ra, hóa thành một cái dài nhỏ hạt thủy thác nước. Bạch Cốt vờn quanh bắt lấy thân thể hắn, cố gắng chậm lại này kinh khủng hạ xuống chi thế, nhưng hiệu quả không cao. Ngay tại hắn cách xa mặt đất còn có mấy ngàn mét, sắp cùng mảnh này quỷ dị mặt đất tiến hành một lần tiếp xúc thân mật lúc. Phía dưới, nhất đạo tinh hồng vân khí, nghịch cuồng phong, phóng lên tận trời. Vân khí tinh chuẩn nâng hắn thân thể cao lớn, tan mất kia vạn quân rơi xuống lực lượng. Đám mây bên trên, Tôn Ngộ Không tấm kia khô cạn mặt khỉ, tại trong cuồng phong có vẻ dị thường dữ tợn. Nó nhếch môi, lộ ra hai hàng cao thấp không đều răng nanh, một đôi chỉ có đơn thuần trong mắt màu đỏ ngòm chằm chằm vào Trần Huyền. Sư đệ, thiên thượng, được chứ chơi. Huyết Vân chở Trần Huyền cùng Tôn Ngộ Không hai người, chậm rãi từ bảo tượng quốc sớm đã hóa thành một vùng phế tích hoàng cung vùng trời hạ xuống tới. Từ trên cao quan sát, Trần Huyền lông mày hơi nhíu lên. Trước đó ở chỗ nào Hắc Nham Vương cung bên ngoài, hắn đã cảm thấy có chút không đúng. Giờ phút này từ vạn mét thiên không nhìn xuống, mọi thứ đều rõ ràng. Tòa kia khổng lồ Hắc Nham Vương cung, hắn lối kiến trúc cùng chung quanh những kia Hắc Nham dân cư nhà, hoàn toàn khác biệt. Nó càng giống là một tòa to lớn, từ trên trời giáng xuống chấn vật gắng gượng khảm vào nguyên bản bảo tượng quốc trong. Trên mặt đất, cách đó không xa, phế tích biên giới, may mắn còn sống sót mấy cái nước Hắc Thiên tuyển giả chính xa xa dù lại, rung động ánh mắt, nhìn chăm chú bọn hắn trở về. Vừa hạ xuống, Trần Huyền bên hai, liền vang lên Tô Hiểu Hiểu mang theo dạy đặc giọng nghẹn ngào mã hóa thông tin. Trần Huyền tiên sinh, chỉ trung tâm chỉ huy Luân Hãm. Thanh âm của nàng đứt quãng, tràn đầy to lớn bi thống cùng sợ hãi. Tại nghe xong Tô Hiểu Hiểu giảng thuật phía sau giải quyết tốt hậu quả, trầm mặc một lát. Cái kia trương mặt xanh nhanh vàng trên mặt, nhìn xem không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Hắn chỉ là nhìn xung quanh trước mắt mảnh này quỷ dị, hoang đường, làm người tuyệt vọng thế giới. Nhìn phế tích bên trên, giữa đi tới sư phụ cùng nhị sư huynh bọn hắn, cùng với xa xa những kia chưa tỉnh hồn thiên tuyệt giả. Sau đó, bình tĩnh đáp lại. Chết rồi. Rất tốt. Chương 143, đuổi về với bụi, đất về với đất. Chương 143, đuổi về với bụi, đất về với đất. Mặt xanh nhanh vàng giữ tợn ma tướng rút đi, Trần Huyền lại lần nữa biến trở về cái mới nhìn qua kia lịch sự vô hại bộ dáng. Thông tin một đầu khác Tô Hiểu Hiểu nghe nói như thế, một cỗ so bi thương càng thêm phức tạp tâm tình khó tả, ngăn chặn cổ họng của nàng. Nàng đột nhiên có chút đáng thương Trần Huyền tiên sinh. Vậy rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Ngụy Trạm trưởng mỗi lần cùng hắn trò chuyện, đều mang loại đó như giẫm trên băng mỏng loại cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì hắn không biết đầu kia, đến tột cùng là người hay là quy tắc thân mình. Trần Huyền tiên sinh, còn gặp lại. Mã hóa thông tin kết thúc. Hiện tại, Trần Huyền suy nghĩ xác thực sớm đã không tại trung tâm chỉ huy vật việc nhỏ lên. Ngay tại vừa rồi, Tôn Nộ Không kia đám huyết vân chở hắn từ trên cao lúc hạ xuống. Ánh mắt của hắn xuyên thấu mỏng manh tầng mây, trong coi tòa kia khảm trên mặt đất Hắc Nham Vương cung qua đi. Hắn còn liếc nhìn phương xa. Đường chân trời cuối cùng, đại biểu cho cái kế tiếp phó bản vòng xoáy màu đen, nó vốn nên cùng cái khác vòng xoáy mở dạng, là đứng im. Nhưng giờ phút này, cái đó vòng xoáy màu đen, nó đang động. Một hội di động phó bản cửa vào, ý vị như thế nào? Trần Huyền kính sau hai mắt có hơi nheo lại. Kết hợp Tây Du ký nguyên tắc đến tiếp sau, trong lòng trong nháy mắt hiện lên vô số loại có thể. Đỉnh Bằng Sơn Liên Hoa động, Ép Long Sơn Ép Long động, hay là Huyền Thần. Một tiếng mang theo thanh âm rung động la lên, đem suy nghĩ của hắn kéo về thực tế. Trần Huyền xoay người, nhìn thấy cái này ngày bình thường ồn ào Vạn Tiểu Lục, giờ phút này khắp khuôn mặt là bi thương, cùng với một tia cuối cùng chờ đợi. Hắn theo Vạn Tiểu Lục ánh mắt nhìn, đã hiểu cái gì. "Sư phụ, các ngươi đi đầu, ta đi một lát sẽ trở lại." Trần Huyền đối với tôn này tượng gỗ đường tăng bàn giao một tiếng, mở ra nhịp chân, đi về phía cách đó không xa một mảnh gạch ngói vụn đống. "Trương Bình An, Vạn Tiểu Lục, còn có cái đó treo lên hai tấm trùng điệp gương mặt tôn vương, chính vây quanh một người." "Hồ Dũng." Hắn như một đoạn gỗ mục đổ vào đá vụn bên trên, làn da dính sát xương cốt, toàn bộ thân hình đã hoàn toàn khô quắt xuống dưới. Tôn Vương trên mặt bốn con mắt, nhìn thấy đi tới Trần Huyền, hai tấm trùng điệp trên mặt đồng thời toát ra chờ mong nét mặt, nhìn qua rất là quỷ dị. "Huyền Thần, lão hồ hắn còn có thể cứu, đúng không?" Trần Huyền đi đến trước mặt, mà không thay đổi ngồi xuống. Hắn hé miệng, nhẹ nhàng nổ. Một quả tản ra màu máu vầng sáng, có quy luật rung động linh lung nội đan, bị hắn nôn ra, lơ lửng tại hồ dũng phía trên. Màu máu quang mang chút xuống, cố gắng rót vào sinh cơ. Nhưng mà nội đan chỉ có thể chữa trị vật lý phương diện thương tích, lại không cách nào nghịch chuyển tiểu này căn cứ vào quy tắc ô nhiễm. Ô nhiễm quang mang chiếu rọi, ngược lại như chất xúc tác một dạng, gia tốc hổ dũng thân thể hỏng khô quá trình, làn da hóa thành cho bụi, lộ ra phía dưới đồng dạng tại phong hóa xương cốt. Không có, vô dụng. Hổ dũng suy yếu lắc đầu. Lúc này, Trần Huyền thu hồi nội đan, vươn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt hổ dũng đầu. Không có chuyện gì. Tử vong chỉ là một loại khác vĩnh hằng, người chết sau sẽ có rất nhiều người bồi tiếp người, tương lai cũng sẽ có càng ngày càng nhiều người tới bên cạnh ngươi, ngươi không cô đơn. Cái kia song đã bắt đầu tan rã con mắt, vất vả tập trung, nhìn về phía Trần Huyền tấm kia thanh tú mặt lạnh lùng. Giờ khắc này, hắn triệt để xác định ý nghĩ trong lòng. Huyền Thần thật sự tại đêm đó qua đi, tìm được rồi cùng tiểu đội hòa chung, không, càng nói đúng ra là cùng nhân loại chung đụng tốt hơn phương pháp. Đó chính là đem nhân loại trở thành sủng vật. Mặc dù không biết Huyền Thần là như thế nào làm được loại tâm tính này chuyển biến, nhưng hắn quả thật bởi vậy rất tốt mà khống chế được thân làm quy tắc ô nhiễm thể, đối với nhân loại loại đó bẩm sinh sát lục dục vọng. Như vậy, tốt, như vậy đều rất tốt. Hồ Dung khô nước khỏe miệng lại kéo ra mỉm cười, đục ngầu nước mắt từ khỏe mắt trở xuống. "Huyền Thần, chúng ta sợ sẽ ngươi, nhưng không muốn bỏ cuộc chúng ta." Trần Huyền không có đáp lại, chỉ là tiếp tục một chút mà vớt ve đầu của hắn, động tác nhu hòa mà cơ giới. Tiếp theo, Hồ Dung hỏi một cái chôn giấu ở đáy lòng thật lâu vấn đề. "Huyền Thần, ta hỏi một chuyện cuối cùng. Những kia bước vào cái này phó bản kỳ quái người, có phải hay không còn có? Ngươi không có giết, ngươi cố ý đem bọn hắn thả lại Lam Đình." Vừa dứt lời, không khí đọc lại. Tôn Phương cùng bạn Tiểu Lục khó có thể tin nhìn đội trưởng của mình, vừa sợ sợ nhìn về phía Trần Huyền, cảm giác hô hấp trở nên khó khăn. Trần Huyền lặng lặng cùng Hồ Dũng đối mặt, động tác ngừng lại. Hắn không trả lời. Vậy không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Nhưng này trầm mặc, so với bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng thêm khẳng định, càng thêm lạnh băng.
A.
Ha ha. Hồ Dũng cười, cười đến so với khóc còn khó coi hơn, quả nhiên là như vậy. Thầy cho Đường Tăng bóng lưng đã nhanh muốn biến mất ở phương xa. Trần Huyền nhìn hắn một lần cuối cùng, đứng dậy, không có chút nào lưu luyến, quay người đi theo. Gạch ngói vụn chồng lên, chỉ để lại Tôn Phương đám người, ngồi tiếp Hồ Dũng vượt qua cuối cùng thời gian. Tiểu Lục, giúp ta giải thoát đi. Bạn Tiểu Lục toàn thân run rẩy kịch liệt, lệ rơi đầy mặt. Hắn đương nhiên đã hiểu Hồ Dũng ý nghĩa. Giết hắn. Nay không chỉ có là giải thoát, càng là hơn dùng tử vong của hắn, tới đút no bụng trên người mình con kia sớm đã đói khát khó nhịn, trở nên ngao ngoe muốn động ảnh quỷ. Bạn Tiểu Lục nhìn về phía Tôn Phương. Tôn Phương kia hai tấm trùng điệp mặt, bốn con mắt đồng thời nhắm lại, lại đồng thời mở ra. Cuối cùng, nàng nặng nề gật gật đầu. Lúc này, trải nghiệm đây hết thể về sau, Vạn Tiểu Lục trong mắt chỉ còn lại chết lặng cho tàn. Hắn rút ra chủy thủ bên hông, tại Hồ Dũng kia cảm kích nhìn chăm chú trong, dùng hết lực khí toàn thân, lại hống không lên tiếng, tinh chuẩn đâm vào lòng hắn bận. Không có tiên huyết. Dường như tại cùng thời khắc đó, nhất đạo vạn bẹo quỷ dị hắc ảnh từ Vạn Tiểu Lục phía sau hiện hiện, như một tấm tham lam miệng rộng, đem Hồ Dũng đang dần dần chết đi sinh mệnh lực thôn phệ hầu như không còn. Hắc ảnh phát ra một tiếng thỏa mãn ý mắng ở một cái, hai lòng lại lần nữa lùi về Vạn Tiểu Lục thể nội, tạm thời lâm vào yên lặng. Vạn Tiểu Lục trên người cô kia bị quỷ dị cuốn thân âm lãnh khí tức, vậy tiêu tán theo hơn phân nửa. Hắn còn sống, lấy hắn rất không muốn tiếp nhận phương thức. Trương Bình An như bị điên tại trong phế tích tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy một cái coi như hoàn chỉnh cũ nát cái hũ. Hắn cùng Tôn Phương quỳ trên mặt đất, lấy tay từng chút mà cẩn thận đem những kia hồ dung hong khô thành bụi bặm thân thể thu lại vào trong. Chỉ có cái này chúng trở về phương thức. Tôn Phương nói, đây là chúng ta cuối cùng về nhà đường. Sau đó, Trương Bình An ôm thật chặt cái đó cái hũ, một câu cũng không nói, trên người bắt đầu lấp lóe trở về làm tình quan mang. Tại cửa thành to lớn trước, Trần Huyền dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua. Vạn Tiểu Lục cuối cùng vẫn theo sau. Hắn cúi đầu, như cái trầm mặc ảnh tử, xa xa suýt tại đội ngũ phía sau. Đúng lúc này, nhất đạo thê lương la lên từ phía sau truyền đến. Huyền thần, là Tôn Phương. Nàng từ phế tích trong lộn nhào mà chạy hướng tường thành nơi này, động tác chật vật. Chỉ thấy Tôn Phương dùng cả tay chân mà bò lên trên một đoạn tàn phá tường thành, nàng từ trong lực móc ra một mặt vẫn như cũ đỏ tươi mặt cờ. Tiểu đội hỏa chủng mặt cờ. Phốc phốc. Nàng đem tìm thấy cột cờ cắm vào tường thành gạch đá trong khe nứt. Tôn Phương đứng ở cờ xì dưới, hai tấm trùng điệp gương mặt bên trên, bốn con mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Trần Huyền bóng lưng, dùng giọng khàn khàn la lớn, "Huyền thần, ta lưu lại ở tại chỗ này, vào Thượng Quốc. Hôm nay không thể cứ như vậy chết vô ích nhiều người như vậy. Các ngươi tiếp tục chạy hướng tây đi, ta tới trông coi, ta chờ, chờ lấy sẽ tới mới hỏa chủng. Ta nói cho bọn hắn biết, đừng sợ, tiếp tục đi lên phía trước, có Huyền thần tại. Một ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ thắng." Một lá cờ tại hôi bại dưới bầu trời, đón lấy tính mịch phòng, quật cường tung bay. Hắn xoay người, tiếp tục tiến lên. Chương 144, Du thần di chuyển chương 144, Du thần di chuyển. Lam Tinh. Làm Hồ Dũng trước khi chết cái đó tuyệt vọng suy đoán, thông qua Trần Huyền phòng lấy dễ am chuyển về Lam Tinh lúc, toàn bộ thế giới lập tức lâm vào một loại hoảng loạn trong sự sợ hãi. Trần Huyền không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Mang ý nghĩa, trừ hắn ra, không có bất kỳ người nào nghiệm chứng cái tin tức này thật giả. Nếu như là thật sự, như vậy đến tuột cùng thả lại đến rồi bao nhiêu con, cùng với chúng nó hiện tại ẩn nó ở nào quốc gia. Không biết, vĩnh viễn có thể nhất sinh sôi sợ hãi. Hợp Liên Quốc triệu tập khẩn cấp cỡ lớn bên trong phòng hội nghị. Hắn là cố ý thả lại nơi phát ra không rõ, cực kỳ nguy hiểm loại người quỷ dị. Đây là đối với thiên tuyển giả hỗ trợ điều ước vô sỉ nhất trả đạm, là đúng toàn nhân loại an toàn ác độc nhất phản bội. Trong lúc nhất thời, các nơi đều tràn ngập đối với thổ quốc lên án. Vô số ống kính nhắm ngay thổ quốc đại biểu tịch. Ngụy Quốc Đống sau khi chết, đến từ thổ quốc mới nhậm chức một vị đại biểu. Cánh tay trái của hắn đeo một vòng một mạc màu đen băng gạc, trâm mặc đảo mắt toàn trường. Mãi đến khi cái đỉnh này sôi hội trường, bởi vì này vị mới đại biểu trên người bức nhân yên tĩnh mà dần dần lắng lại. Chư vị, hắn cuối cùng mở miệng. Trước đây không lâu, trong các ngươi rất nhiều quốc gia còn đang ở chỉ trích ông trời của chúng ta tuyển người Trần Huyền, nói hắn chỉ là lấy quỷ người xuất hiện là lấy cớ, kỳ thực chỉ là đang thỏa mãn tự thân sát lục dục vọng, sát lục người vô tội. Nếu quả thật như các ngươi lời nói, quỷ người cũng không tồn tại. Vậy mọi người hiện tại lại tại sợ hãi cái gì? Một câu, tất cả hội trường người đều ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, nếu như quay về thật sự đều là phổ thông thiên tuyển giả, các ngươi sợ cái gì? Nếu như các ngươi tin tưởng là quỷ dị, như vậy lại có tư cách gì đến chỉ trích Trần Huyền trước đó đồ sát? Một cái suy luận bế hoàn, nhường tất cả chất vấn qua, công kích qua thổ quốc quốc gia đại biểu đều sắc mặt đỏ lên, một chữ vậy nói không nên lời. Khủ. Thấy cảnh tượng lâm vào lúng túng, sang quốc đại biểu là đã từng bá chủ, hay là cứng ngắc lấy ra đầu giơ tay, cố gắng khống chế tiết tấu. Thổ quốc đại biểu, chúng ta bây giờ chỉ thảo luận một loại xấu nhất có thể. Rốt cuộc, hoa anh đảo, à, là đã từng quang hoa quốc quốc thổ bên trên, kia phiến đất chết bên trên, còn chiếm cứ một đầu dạ mạ tạ, hiện tại tất cả thủ đoạn đều dùng tận, vẫn như cũ chưa thể phát trừ. Lỡ như lần này thả lại tới quỷ dị có ngang cấp uy hiếp, hơn nữa có thể tự do hành động, chúng ta cái kia ứng đối ra sao? Thổ quốc đại biểu nhìn về phía hắn, giọng nói càng thêm lạnh băng. Ta lần nữa cường điệu, mặc dù có hỗ trợ điều ước, thổ quốc từ quá khứ, hiện tại, tương lai bất luận cái gì thời gian, đều không có quyền cũng không có ý can thiệp thiên tuyển giả Trần Huyền đang trách đàm trong thế giới bất kỳ quyết định gì. Thiên tuyển giả hỗ trợ điều ước là các nước làm tinh hợp tác nền tảng, không phải trói buộc anh hùng tay chân xiềng xích. Về hắn vì sao làm như thế, chúng ta không cần hướng các vị giải thích. Chúng ta tin tưởng hắn, cái này đủ rồi. Nói đến đây, câu chuyện của hắn nhất chuyển. Ngoài ra, theo bên ta quan sát, có chút quốc gia thiên tuyển giả, tại thảo phạt giả mạ tạ trong lúc đó, càng nóng lòng với thu hồi phế tích bên trên tài nguyên, đối công phạt thân mình cũng không xuất lực. Xác thực, chuyện lạ thế giới ban cho tất cả tài nguyên cùng kỹ thuật, đã trở thành nhân loại văn minh có phải kéo dài tiếp mấu chốt. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt trở nên sắc bén. Nhưng cũng tuyệt đối không phải, dùng để nhóm lửa có chút âm mưu tuổi lửa. Nếu như những quốc gia này, dám can đảm đem từ chuyện lạ thế giới có được cái gọi là thủ đoạn, dùng tại thổ quốc trên người. Đến lúc đó, thổ quốc đem chủ động rời khỏi tất cả hợp tác, bất chấp đại giới, giúp cho đánh trả. Đừng trách là không nói trước vậy. Nói xong, hắn ánh mắt như lợi kiếm, chậm rãi đảo qua Sa quốc, Sa mạc quốc và mấy cái quốc gia đại biểu tịch. Mấy cái kia bị tiếp cận đại biểu trong nháy mắt đứng ngồi không yên, theo bản năng mà trốn tránh tầm mắt, lựa chọn khuất nhục trầm mặc. Hội nghị còn chưa kết thúc, thổ quốc đại biểu đã quay người, tại toàn trường phức tạp xen lẫn nhìn chăm chú trong, trực tiếp rời đi. Quái đàm Tây Du thế giới, Lam tinh những kia viên áo, truyền không tới nơi này. Vĩnh hằng hôi bại dưới bầu trời, vô số to lớn cây khô đâm rách tầng mây. Trong đó, cây này chỉ ít có ngàn mét chi cao, thân cây vặn vẹo bệnh, da như là khô nước màu xám nham thạch, sớm đã chết héo, không hề bất luận cái gì sinh cơ. Tại đây ngàn mét đại thụ đỉnh cao nhất, Trần Huyền lặng lặng đứng lặng. Hắn hé miệng, một viên sáng thấu linh lung, tản ra nhu hòa màu máu vầng sáng nội đan chậm rãi hiện hiện. Linh lung nội đan. Giờ phút này, ngày mai từ trên thân hoàng bảo quái có được vật phẩm, thể tích đã rút nhỏ gần một nửa, quang mang vậy ảm đạm rồi rất nhiều. Cùng lúc đó, chuyện lạ quy tắc phân tích khí quy tắc khống chế độ, LV10 LV11 tăng lên tới LV11 về sau, chính mình đối với thế giới này tầng dưới chốt lý giải, lại sâu hơn một tầng. Thì như, dưới chân phiến đại địa này vì sao tĩnh mịch? Năng lực thấy rõ, trước mắt kia phiến mơ hồ hôi vụ vì sao vĩnh viễn không tiêu tán? Dựa theo cái này tiêu hóa tốc độ, làm quy tắc của hắn khống chế độ đạt tới LV12 lúc, ngày mai chân quý linh lung nội đan liền sẽ triệt để tiêu hao hầu như không còn. Tuy có chút ít tiếc hận, nhưng nghĩ lại, thứ này tác dụng cuối cùng chẳng qua là một cái thấp phối bản nhân xâm quả thôi. Đem tất cả ngoại vật triệt để chuyển hóa làm tự thân không thể bị tước đoạt quy tắc khống chế độ mới thật sự là cường đại. Hắn tâm niệm khẽ động, đem nội đan lại lần nữa thu hồi thể nội. Đúng lúc này, mặt đất bắt đầu khẽ chấn động. Không, đây không phải là chấn động, là một loại uy mắng lúc đích. Đến rồi. Trần Huyền từ ngàn mét cao cây khô đỉnh ngẩng đầu. Vì các thần hành động, hôi bại tầng mây lại bị xé mở một đạo ngang qua chân trời bất đức. Một đội khó mà dùng lời nói mà hình dung được to lớn hình dáng, chính im lặng ép qua mặt đất. Chúng nó, hoặc nói, các thần hình thái khác nhau. Phần lớn là bề ngoài tươi đẹp, thoa khắp hoa văn màu tượng thần, thân thể nội bộ là trúc miệt cùng người giấy đơn sơ kết cấu, lại tản ra tuyên cổ uy áp. Những nơi đi qua, ngay cả tia sáng đều bị thôn vệ, thả xuống từng mảng lớn di động âm ảnh. Các thần đang di động, lại nghe không đến bất luận cái gì tiếng bước chân, không có bất kỳ cái gì tiếng ma sát. Trần Huyền cho bọn này quỷ dị tồn tại đặt tên. Du thần. Hắn đã yên lặng quan sát 3 ngày. Mỗi ngày cùng thời khắc đó, đều sẽ có một nhóm số lượng tại mấy chục cái tả hữu du thần, từ phiến đại địa này lướt qua, như thế thân thể cao lớn những nơi đi qua, lại không có đối với mặt đất tạo thành bất luận cái gì phá hoại. Tĩnh mịch là các thần mang tới duy nhất tiếng vang. Cuối cùng, một tôn rời đại thụ gần đây du thần, chậm rãi trải qua. Trước mắt tôn này du thần, như là một tôn bị phóng đại mấy ngàn lần miếu thờ môn thần, mặt mày dữ tợn, sát thái loang lổ. Xuyên thấu qua ngài trên người những kia to lớn lỗ thủng, Trần Huyền thấy rõ ngài nội bộ. Ở trong đó, lít nha lít nhít, chật ních hàng trăm hàng ngàn nhân loại. Những người kia nét mặt trống rỗng, khuôn mặt tiểu tụy, cởi trần, trên người quấn quanh lấy thô to dây thừng, thật sâu khảm vào du thần người giấy khung xương trong. Bọn hắn như kiến thợ một dạng, sớm đã mất đi ý thức tự giác. Những người này chỉ là chỉnh tề cong lưng, kéo động lên trên người dây thừng, chống đỡ lấy tôn này to lớn thần chỉ, tiến hành một hồi vượt ngang đại lục, chờ mặc di chuyển. Ngay tại Trần Huyền, không che giấu chút nào nhìn chăm chú đây hết thảy lúc, tôn này du thần di động tình thế hơi chậm lại. Cái đó biến mất tại tầng mây bên trong to lớn người giấy đầu chậm rãi thấp, thả xuống vô biên âm ảnh, đem Trần Huyền chỗ đại thụ hoàn toàn bao phủ. Một cỗ vô hình quy tắc trong nháy mắt giáng lâm, cố gắng đem Trần Huyền vậy định nghĩa là kéo thuyền người một thành viên. Trần Huyền không có phóng xuất ra quy tắc của mình, hắn trong mắt màu vàng nóng, chỉ là bình tĩnh nhìn lại. Du thần dường như ngây mẩn cả người. Đối lập kéo dài mấy giây, tôn này du thần lại chủ động chậm chạp đem to lớn đầu lâu lại lần nữa nâng lên, thu hồi trong tầng mây. Nó tiếp tục lấy chính mình lữ đồ tụ hợp vào chi tiêu trở mặc di chuyển đại quân, tiếp tục hướng về không biết phương xa đi tới, giống như cái gì cũng không có xảy ra. Trần Huyền đưa mắt nhìn chi này do thần cùng người tạo thành quỷ dị đội ngũ, chậm rãi đi xa, biến mất tại đường chân trời hôi vụ trong. Trong lòng đã hiểu rõ, đây là một loại vật bèo cộng sinh. Du thần che chở những thứ này ở cái thế giới này không cách nào sinh tồn phàm nhân, để bọn hắn miễn phải bị cái khác quỷ dị thôn vệ chia ăn. Nhi đại giá là linh hồn của bọn hắn tự do, cùng với khu động thần chỉ tiến lên sinh mệnh lực. Bất quá một cái mới, to lớn hơn bí ẩn triển khai. Các thần trận này long trọng di chuyển chỗ cần đến sẽ là ở đâu? Trần Huyền lắc đầu, từ ngàn mét cao ngọn cây nhảy xuống, thân hình nhẹ nhàng rơi vào mặt đất. Chương 145, ngày cũ viên đạn. Chương 145, ngày cũ viên đạn. Hắn vừa rơi xuống đất, cũng không cứ vậy rời đi, chỉ là nhẹ phủi hắc tăng ý áo bên trên cho bụi, lặng lặng chờ đợi. Muốn chờ người, kỳ thực đã sớm tới. Ở Sujeji một mực dừng lại tại cây khô to lớn âm ảnh bên ngoài, mãi đến khi kia đội kinh khủng du thần hoàn toàn biến mất, nàng mới dám tới gần. Khi thấy cái đó từ ngàn mét thiên không nhảy xuống thân ảnh lúc, nàng rõ ràng ngơ ngẩn. Sau một khắc, nàng hóa thành nhất đạo màu trắng tàn ảnh, mấy cái lên xuống ở giữa, liền đã đi tới Trần Huyền trước mặt. Ở Sở Dệ Dị trong lòng hiện lên một tia ảo não, vì lần này ước định gặp mặt, nàng cố ý trước thời hạn một giờ, thậm chí chậm trễ một kiện truy tung thật lâu quái sự. Không ngờ rằng, đối phương lại so với nàng còn sớm. "Ngươi tìm ta, có việc?" Câu hỏi của nàng đi thẳng vào vấn đề, không có nửa điểm quanh co. Tại đây phiến thôn phệ sinh mệnh thổ địa bên trên bất kỳ cái gì dư thừa khách sáo đều là đối với sinh mạng lãng phí. Trần Huyền nhìn nàng, đang muốn mở miệng. Đúng lúc này, xa xa thiên tuyển giả doanh địa tạm thời phương hướng, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng rối loạn. Ở Sở Dệ Dị bản năng quay đầu nhìn lại. Đột nhiên, không có báo hiệu. Chỉ trong phút chốc, sền sệt đen nhánh đại lượng dịch thể từ khô nứt lòng đất phun ra ngoài. Chúng nó nhưng cũng không bay lên trên tung tóe, mà lại như có sinh mệnh loại ma quái kéo lên cao, hội tụ, hình thành một cái to lớn tròn trịa màu đen mái vòm, đem hai người trong nháy mắt bao phủ. Ở Sở Dệ Dị bản năng của thân thể phản ứng nhanh hơn tư duy, tay phải theo bản năng mà cầm bên hông cốt đao. Nhưng nàng ngay lập tức ý thức được nơi phát ra, lại chậm rãi buông lỏng ra cầm trôi đao thủ, từ bỏ tất cả đề phòng. Nàng hiểu rõ, nếu như đối phương thật nghĩ giết nàng, chính mình ngay cả rút đao cơ hội cũng sẽ không có. Một giây sau, hát thủy cuốn ngược, lại lần nữa dung nhập mặt đất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà dưới cây khô hai người cũng biến mất theo vô tung. Trong dự đoán xe rách cùng thống khổ cũng không đến. Trung quanh là một mảnh tuyệt đối đen nhánh, chỉ có vô số nhỏ vụn kêu rên cùng thống khổ nói mớ ở bên tai vần quanh. Nàng thân ở mảnh này chìm vào ngàn vạn đoan hồn đáy sông. Ở Sở Dệ Dị trong đầu hiện hiện một cái hoang đường suy nghĩ, chính mình chỉ sợ là cái thứ nhất còn sống đi tới cái này Minh Hà Nội bộ người. Nàng thử nghiệm di động thân thể, vô cùng gian nan. Tiếp lấy tâm niệm khẽ động, cố gắng điều động tại bảo tượng quốc phó bản trong đã sơ bộ nắm giữ bạch cốt quy tắc. Nhưng mà, như đá ném vào biển rộng, không hề hưởng ứng. Chớ khẩn trương. Bạch cốt quy tắc, hiện tại về ta quản. Hai đạo con ngươi màu vàng nóng tại trong hắc ám sáng lên, Trần Huyền thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Hắn buông tay, chỉ phía trên bóng tối vô tận. Năm đó ta, Sa Tăng, chính là trốn ở này đáy sông, mới trốn khỏi thiên đình vạn kiếm xuyên tâm. Cho nên của ta lưu Sa Hà coi như an toàn, nên có chút khi thiên chi năng. Đây là hắn có thể nghĩ tới, có thể cùng nàng tiến hành một lần an toàn nói chuyện đất lành nhất điểm. Trần Huyền không có đi vào mẹo, mang tính lựa chọn mà nói tình huống, cũng không đề cập thiên đình sẽ xóa đi ký ức quy tắc. Vạn tiểu lục nên đề cập với ngươi tình huống của ta. Ở Sở Dệ Dị gật đầu, nàng xác thực nghe nói qua, Trần Huyền hiện tại dường như có mắc một loại kỳ quái chứng mất chi nhớ. Theo ta đối tự thân quy tắc khống chế càng ngày càng sâu, mặc dù bây giờ lãng quên tốc độ trở nên chậm, nhưng này đoạn ký ức hay là tại từng chút một biến mất. Trần Huyền thẳng thắn nói, chỉ sợ không được bao lâu, còn là sẽ hoàn toàn biến mất. Những ngày này ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy ngươi là người thích hợp nhất. Ngươi giúp ta bảo quản đoạn này ký ức, ta sẽ bắt bọn nó giao cho ngươi. Và ngươi chừng nào thì cảm thấy thời cơ chín muồi, hoặc là ta trở nên càng thêm cường đại, lại đem đoạn này ký ức trả lại cho ta. Ở Sở Dệ Dị không có trầm mặc thật lâu, tại đây phiến chỉ có kêu rên trong bóng tối, nàng trịnh trọng gật đầu một cái. Ta nên làm như thế nào? Thả lỏng, cho là làm giấc mộng. Tại ở Sở Dệ Dị nhìn chăm chú, chân viên máu trên tay thịt nhanh chóng tiêu tan, dần dần lộ ra một đầu sừng sức bạch cốt cánh tay, sáng long lanh như ngọc, như là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Con kia xương tay chậm rãi bao trùm tại khuôn mặt của nàng. Là bạch cốt quy tắc giao dịch, ta sẽ tặng cho ngươi một vài thứ, coi như là thù lao. Hai người lại lần nữa về tới kia phía ngàn mét đại thụ tạo thành quỷ dị rừng rậm. Ở Sở Dệ Dị theo bản năng mà cơ đầu, một loại kỳ dị vướng víu cảm truyền đến. Nàng năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, trong óc của mình nhiều hơn rất nhiều thứ không thuộc về mình. Những ký ức kia như là bị sương mù dày bao vây, thấy được hình dáng, làm thế nào vậy sợ không được bên trong. Nàng rất nhanh phát giác được càng trực quan không thích hợp, đầu ngón tay theo bản năng mà mơn trớn má trái của mình. Xúc cảm thay đổi. Những kia xấu xí vết sẹo khe rãnh giờ phút này sờ lên, lại chân nhắn rất nhiều. Mặc dù vẫn tồn tại như cũ, nhưng đã không còn như vậy đáng sợ. Ở Sở Dệ Dị nhìn Trần Huyền, đang muốn mở miệng, muốn đem chính mình những ngày này một cái khác phát hiện trọng đại nói cho hắn biết. Ầm ầm, một gốc đại thụ bị tẩy mạnh đục gãy, khổng lồ âm ảnh trong nháy mắt đem hai người bao phủ. Thư thối hôi thối đập vào mặt. Chư bắt giới, từ trong rừng ẩm vang hiện thân. Ở trên người hắn, ngồi cái đó thân xuyên áo cưới màu đỏ, khuôn mặt cứng ngắc quỷ dị Cao Thúy Lan. Cao Thúy Lan cúi đầu, ánh mắt đảo qua phía dưới hai người, trong cổ họng phát ra ý nghĩa không rõ tiếng cười ấm lãnh. Hi 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 hi. Ở Sở Dệ Dị ánh mắt khóa tại Chư Bát Giới mở ra răng nanh miệng lớn bên trên. Một cái trên mặt cực hạn sợ hãi thiên tuyển giả đang bị hắn trên đầu lưỡi dịch nhờn bao vây lấy, từng chút một trượt vào sâu không thấy đáy thực quản. Thấy cảnh này, một cỗ tức giận bay thẳng đỉnh đầu, ở Sở Dệ Dị trở tay rút ra bên hông cốt dao găm, quanh thân tràn ngập lên sát ý lạnh như băng. Chân Huyền ánh mắt thì rơi vào Cao Thúy Lan trên người. Cùng lúc trước hắn lời nói một dạng, Cao Thúy Lan cái này diễn sinh quỷ dị đang âm thầm lấy ra Chư Bát Giới dục vọng quy tắc. Này dẫn đến Chư Bát Giới cảm giác đói bụng bị vô hạn phóng đại, chính mình cung cấp những kia hong khô miếng thịt đã sớm không cách nào thỏa mãn hắn. Hắn chỉ có thể càng tấp nập mà tập kích cái khác thiên tuyển giả. Chính mình trong khoảng thời gian này cũng tại suy tư phương pháp giải quyết. Chư Bát Giới đục ngầu con mắt chuyển hướng sát khí đằng đằng ở Sở Dệ Dị, đầu tiên là toát ra tham lam dục vọng, chảy nước miếng theo răng nanh nhỏ xuống. Nhưng khi nó ánh mắt xéo qua liếc về một bên im lặng Trần Huyền lúc, cố kia tham lam lại nén trở về, đổi lại một bộ ủy khuất ba ba sắc mặt. Lao xa, mấy ngày nay không biết có chuyện gì vậy, cả đám đều trở nên lợi hại, ta lão chư truy hồi lâu đều truy không đến mấy cái, nhét không đủ để nhét kẻ răng. Nói xong, nó dường như nhớ ra cái gì đó chuyện tốt, chép miệng đi lấy miệng, vẻ mặt dư vị, hay là lần trước đi hơi xa một chút địa phương tốt, những người kia được, cả đám đều đặc biệt thành thật. Ta lão chư thoáng qua một cái đi, trông thấy bọn hắn đều thẳng tắp mà đứng, không nhúc nhích, đó mới gọi một cái thư thái. Người, không nhúc nhích. Trần Huyền ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lúc này, ở Su Dẹ Di đè xuống lửa giận, bước nhanh lại gần Trần Huyền. Nàng nhìn ra Trần Huyền hoài nghi, ngay lập tức từ trong túi lấy ra một kiện đồ vật, đưa tới. Đó là một viên viên đạn. Nhưng đầu đạn cùng vỏ đạn đều hiện đầy rỉ sét dấu vết, giống như đã tại trong đất chôn mấy năm, tràn đầy dấu vết tháng năm. Những ngày gần đây, ta phát hiện một ít quái sự. Giọng ở Su Dẹ Di ép tới rất thấp. Dường như, tại thật lâu trước kia, đều có cái khác tiên tuyển giả. Tới qua nơi này. Chương 146, phó bản mở ra chương 146, phó bản mở ra bất quá, ta tìm khắp địa phương, hay là chỉ có thể tìm thấy cái này. Trần Huyền tiếp nhận này mai vết gỉ loang lổ viên đạn, lạnh băng thô giáp xúc cảm chuyển đến. Ở Su Dẹ Di lặng lặng nhìn hắn chờ đợi lấy đối phương nói ra một cái kết quả. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí đã im ắng khởi động. Vật phẩm, cũ viên đạn chú thích, vật phẩm đấy là một cái súng trường viên đạn, nơi phát ra là làm tinh 30 năm trước, thủ quốc cơ giới xưởng sản xuất 56 thức 7.6 ly đạn súng trường. Trần Huyền cầm thủ hơi dùng sức, dương mắt nhìn nàng. Thứ này, nên có tam thập năm. Ở Su Dẹ Di, trong nháy mắt hô hấp trở nên cứng lại. Quả nhiên. Nhưng bây giờ, hai người đều ý thức được, đã xuất hiện một cái không thể tưởng tượng nổi nghịch lý. 30 năm. So sánh dưới, chuyện lạ thế giới giáng lâm lam tinh thời gian, đến nay mới vẹn vẹn 6 năm. Toàn cầu phòng lấy dễ ảm trong chấp nhóm này, không cần bất luận cái gì người xem thúc dụng. Toàn cầu nuôi cái quốc gia chuyện lạ trung tâm chỉ huy, đã không hẹn mà cùng đồng thời phát ra Trần Huyền phòng lấy dễ ảm, đồng thời đem ống kính tiêu cự đẩy lên cực hạn. Đêm này mai gì xét được không còn hình dáng viên đạn, mỗi một chỗ chi tiết đều rõ ràng hiện ra tại hàng tỷ khán giả trước mặt. Dạ, tiếp tục phóng đại. Để cho ta nhìn xem cái cẩn thận, 30 năm trước viên đạn làm sao lại như vậy xuất hiện đang trách đàm thế giới bên trong. Trên lầu, là cái này một viên 56 thức đạn súng trường. Đã sớm rời khỏi tại ngũ, hiện ở trong bộ đội cũng sẽ không tiếp tục sử dụng, muốn tìm cũng khó khăn. Tán thành. Bản thân sư thừa thính tuyển giám bảo, nhìn xem này thì sắc tầng thứ, không có mấy chục năm tuyệt đối ra không được này hiệu quả. Nếu không phải ta này họ Vương, viết ngược lại. Theo các loại hoang dại chuyên gia chắc chắn phân tích, thảo luận trong nháy mắt bị dẫn tới một cái độ cao mới. Ta hiểu được. Ta toàn đã hiểu. Nghe nói qua giải mô bù sao, thế giới của chúng ta cùng chuyện lạ thế giới, từ vừa mới bắt đầu chính là tại một cái thời gian giải mô bù. Ngươi là nói, chúng ta đã trải qua chuyện lạ trọng hải. Kia giấy rùa có làm được cái gì? Nỗ lực có làm được cái gì? Dù sao cuối cùng đều sẽ bị format. Chúng ta đều sẽ quên hết mọi thứ. Không. Thời gian khởi động lại, đạn này cũng không cần tồn tại. Ta đoán nhiều nhất là Tây Du lộ tại khởi động lại. Về phần tại sao chúng ta không có 30 năm trước chuyện lạ ký ức, ta không nghĩ ra được. Ha ha ha, mặc kệ thế nào, hủy diệt đi, nhanh, mệt rồi hả? Cự khô thụ lâm trong. Trần Huyền đem ngưng tại báo bình luận bên trên ánh mắt rời. Còn chúng trí tuệ tất nhiên hữu tạm, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể cung cấp một ít không tưởng tượng được ý nghĩ. Đương nhiên, hắn có chính mình suy tính. Thứ này, ngươi ở đâu tìm thấy? Ở Su Dẹ Di ngay vậy, lập tức vươn tay, chỉ hướng phía trước cách đó không xa. Kia phiến tại màu xám trong sương mù dày đặc như ẩn như hiện quỷ dị dãy núi hình dáng. Nửa ngày lộ trình, có thể đến. Cái hướng kia chính là Chư Bát Giới trước đây không lâu kiếm ăn trở về phương hướng. Đó là Áp Long Lĩnh. Trước đó nhìn thấy biết di động vòng xoáy màu đen, cũng là cái kế tiếp phó bản lối vào ngay tại kia sơn lĩnh chỗ sâu. Ngươi có ý kiến gì không? Trần Huyền tiếp lấy hỏi. Giải mô bù, một cái quá mức hùng vĩ, cũng quá mức tiện nghi kết luận, một cái viên đạn không đủ để chứng minh. Ở Su Dẹ Di không còn nghi ngờ gì nữa, cũng nhìn thấy những cái kia thiên mã hành không suy đoán. Nàng lắc đầu. So với hư vô mở mịt thời gian bế hoàn, ta càng có khuynh hướng một loại rõ ràng hơn có thể. Nàng dừng lại một chút, tựa hồ tại sắp xếp ngôn ngữ. Có thể tại ban đầu kỳ, các nước Lam Tinh nhóm đầu tiên thiên tuyển giả, ít nhất là phía trước nhất mấy đám. Bọn hắn tại phó bản tử vong, cũng không có chân chính biến mất, sau đó tại chúng ta không thấy được góc, lại bị có chút quy tắc phục sinh. Khi mà Lam Tinh bên trên, mới thiên tuyển giả bổ sung vị trí của bọn hắn cũng liền triệt để mất đi trở về tư cách, chỉ có thể như cô hồn dã quỷ mở dạng, bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Tiểu này phục sinh trạng thái dưới bọn hắn, chỉ có thể tiếp tục chính mình tây hành lộ, do đó, bọn hắn so với chúng ta sớm hơn đến nơi này. Trần Huyền gật đầu. Lời giải thích này sát thực càng phù hợp chuyện lạ thế giới bạt mẹo, tàn nhẫn tầng dưới chót suy luận. Không có luân hồi, chỉ có lãng quên cùng thay thế. Nhị sư minh, Trần Huyền đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một bên sớm đã không nhịn được Trừ Bát Giới. Ngươi nói những kia không nhúc nhích người, thật là sống. Rốt cuộc tử vật, hiện tại có thể câu không dậy nổi này nhị sư minh mảy may muốn ăn. Vậy cũng không. Trừ Bát Giới nghe xong cái này, lập tức tinh thần tỉnh táo, vẻ mặt dư vị vô tận. Một cái kia sắp xếp một cái. Ta lão Trừ một ngụm nuốt vào, trong mắt của bọn hắn còn đang ở chuyện đâu, chơi vui cực kỳ. Nó to lớn đầu lâu chậm rãi giơ lên. Cặp kia đục ngầu mắt heo hạt châu chuyển động, nhìn về phía dưới đất ở Su Dẹ Di. Trong ánh mắt tràn đầy trần trụi trào phúng cùng ác ý, nó miệng lớn tuét ra một cái quỷ dị biên độ, lộ ra bên trong quái, thịt nháo loại đầu lưỡi. Bọn hắn có thể khôn hơn, sẽ không lo lắc, sẽ không thét lên, sẽ không tức giận. Trần Huyền nhìn ở Su Dẹ Di xanh xám mặt, biết được nhị sư minh là nghĩ chọc giận nàng. Hắn trực tiếp quay người, hướng phía thỉnh kinh đội ngũ phương hướng đi đến. Đi rồi, chậm thêm chút ít, sư phụ hắn cái kia phát hiện chúng ta trộm đạo hiện ra. Hạt lão xa, ta lão chứ a. Chứ bắt rồi thấy thế, cũng chỉ đành hậm hực mà lẩm bẩm hai tiếng, mở ra nhịp chân đi theo. Thân ảnh của hai người, một trước một sau, biến mất ở trong rừng. Nay quả đại thụ phía dưới, chỉ còn lại ở Sô Dễ Dì một người. Nàng đang chuẩn bị rời khỏi, một cái suy yếu la lên chuyển đến. Chờ một chút. Ở Sô Dễ Dì dừng bước, quay đầu nhìn lại. Trong góc, Elizabeth chính dựa vào một gốc đại thụ dễ cây, dãy rủa lấy ngồi dậy. Nàng tự chế giáp trụ vỡ vụn được không còn hình dáng, tóc vàng bị hắc huyết dính thành từng sợi, một cánh tay lấy quỷ dị góc độ và mèo, hiển nhiên là đoạn mất. Hai người đối mặt. Chết rồi bốn. Ngươi nếu ở đây, chúng ta liên thủ. Ngụ ý, không cần nói cũng biết. Ở Sô Dễ Dì chỉ là lạnh lùng nhìn về nàng, không lúc đích. Thu hồi ngươi kia ánh mắt thương hại. Cho dù làm lúc ta ở đây, ta giống như Trần Huyền Quân, cũng sẽ không có bất kỳ động tác gì. Elizabeth khó có thể tin nhìn nàng. Ở Sô Dễ Dì quay đầu, ta sẽ tức giận, bởi vì ta là nhân loại, nhưng nói cho cùng. Cũng không phải. Ta cũng chỉ là tại tức giận mà thôi. Nói xong, nàng hóa thành nhất đạo màu trắng tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất tại rừng cây khô chỗ sâu. Chỉ để lại Elizabeth một người, nhìn nàng đi xa phương hướng lặng im. Ngày kế tiếp, sắc trời không sáng. Thỉnh kinh đội ngũ liền đã chính thức bước vào này ép Long Sơn lĩnh nội địa. Dường như liền tại bọn hắn bước vào sơn giới một cái chớp mắt. Thông cáo tại tất cả thiên tuyển giả trong đầu vang lên. B cấp phó bản mở ra, áp Long lĩnh quả bởi vì treo ngược. B cấp. Nhưng mà, thân ở phó bản bên trong Trần Huyền, bước chân có chút dừng lại, trên mặt toát ra cổ quái. Bình đỉnh sơn liên hoa động, kim giác, ngân giác đại vương. Hai cái này yêu quái tại nguyên tắc trong thế, nhưng Thái thượng lão quân nhìn xem lô đồng tử, bối cảnh thông thiên. Đơn nhất thực lực, ngân giác đại vương có thể cùng đại sư minh tranh đấu 3-40 hiệp không rơi xuống hạ phong. Càng kinh khủng chính là bọn hắn trong tay pháp bảo, Tử Kim Hồng Hồ Lô, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, Màn Trướng Kim Thẳng, Thất Tinh Kiếm, Quạt Ba Tiêu. Dòng dã 5 kiện đỉnh cấp pháp bảo. Tiểu này xa hoa phối trí, tiểu này có thể đem Tôn Ngộ Không viện binh yêu quái tổ hợp. Thấy thế nào, đều nên S cấp cất bước phó bản. Lại chỉ cấp một cái B cấp. Chương 147, Quỷ dị tiểu phu chương 147, Quỷ dị tiểu phu nơi này, sớm đã không có có thể cung cấp hành tàu đường núi. Đội ngũ thường xuyên muốn những người mới có thể từ hai quả khô hắc đại thụ trong lúc đó còn sót lại chật hẹp khe hở bên trong miễn cưỡng vòng qua. Lấy chư bát giới khổng lồ hình thể, nhất là khó chịu. Hôi bụi ở chỗ này đã so bên ngoài nồng đậm không chỉ gấp 10 lần, như là vô số song lớp nhẹ thủ chiếu nặng mà đặt ở mỗi người đầu vai, âm lanh thấu xương. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí đã sớm đem trước mắt xương mù phân tích được minh minh bạch bạch, che đậy tầm mắt, làm sâu sắc ô nhiễm, chỉ thế thôi. Mà chân chính nguy hiểm đến từ Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Sang Ngộ Tĩnh, Dễ Gắng Mị Trèo, Vừa Giang Gắc. Cái này đến cái khác tên liên tiếp từ bốn phương tám hướng yếu ớt kêu gọi, ở trong đó thậm chí xen lẫn rất nhiều lần đầu tiên bước vào chuyện lạ thế giới thiên tuyển giả tên. Mới đầu nó rất nhỏ bé, như là tiếng gió nghẹn ngào, nhưng rất nhanh những thứ này đến từ đại thụ nội bộ âm thanh liền bắt đầu trở nên rõ ràng cùng cụ thể. Thậm chí bây giờ đến sơn lĩnh nội địa, chúng nó bắt đầu giống như lúc học bắt chước bị kêu gọi người trong trí nhớ người nào đó giọng nói. Trần Huyền có thể cảm giác được một cỗ hấp lực quy tắc đang kéo dài tác dụng trên người mình, hắn trực tiếp lựa chọn coi như không thấy. Những thứ này đối với hắn hiện tại mà nói chẳng qua chỉ là tạc âm, nhưng đối với sau lưng những tia tinh thần căng cứng thiên tuyển giả mà nói, không thể nghi ngờ là muốn mạng. Chỉ cần tư tưởng có một lát thư giãn, liền biết lập tức bật thốt lên đáp lại. Quái, quái, thật là quái quá thay. Chư bát giới kia thân thể khổng lồ đột nhiên dừng lại, phát ra bất mãn lẩm bẩm. Hắn vốn nghĩ thói quen lắc lư chính mình kia đối quạt hương bổ lớn lỗ thai, động tác đột nhiên cứng đờ, dường như nhớ ra cái gì, gắng gượng ngừng lại. Hắn lẩm bẩm, hôm qua nơi này còn sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, chờ lấy ta láo chư đâu, ngày hôm nay như thế nào một cái đều không thấy. Trần Huyền mí mắt đều không có nhấc một chút. Nếu thật là một đám người sống, gặp gỡ chư bát giới, làm lúc không có chạy bị sợ choáng váng, sau còn không trong đêm rời khỏi mới là quái sự. Trần Huyền nghĩ đến này, vọt thẳng lấy đội ngũ phía trước cái đó mở đường bóng lưng hô, đại sư minh, kia người ta muốn tìm, giúp ta đã tìm được chưa? Đi ở đằng trước đầu, dùng thiết bổng đẩy ra xương mù dày Tôn Ngộ Không động tác rõ ràng dừng lại. Nó thú đồng, tại hôi bụi trung chuyển động mấy lần. Nó có hơi nghiêng người, phản phất đang xác nhận phương hướng, tiếp lấy nhanh chân đi về phía trước mấy chục bước. Này, đó không phải là? Theo nó lông xù ngón tay chỉ hướng phía trước, một thân ảnh ở trong sương mù như ẩn như hiện. Đó là một người mặc vải thô đoàn đả tiểu phu, nhìn qua lại phổ thông bất quá. Nhưng quỷ dị chính là nửa người dưới của hắn, từ phần eo trở xuống, đã hoàn toàn cùng dưới chân đất đen hòa làm một thể, giống như hắn vốn chính là từ mảnh đất này trong mọc ra. Nay tiểu phu chính cơ một thanh kim sắc phủ đầu, cơ giới mà chặt cây lấy trước người một gốc đại thụ. Tại chân hắn một bên, còn có một thanh khác màu bạc phủ đầu. Ken, đang, hắn mỗi một lần chém bảo, không có mảnh gỗ vụn rời ra. Ngược lại từ thụ trong bắn ra đại cổ chất lỏng màu đỏ sậm, tung tóe cái này tiểu phu một thân, nhường hắn muốn đều khô cạn thân thể tăng thêm mấy phần quỷ dị. Mỗi chặt một chút, trung quanh kia hô hoán tên quỷ dị liễu díu âm thanh liền sẽ yếu bớt một phần. Cách rất gần, tiểu phu mặt cuối cùng rõ ràng hiện lên hiện tại trước mắt của bọn hắn. Đó là một tấm tre kín nếp vốn khô cạn vỏ cây, ngũ quan vị trí chỉ có hai cái sâu hấp động không thấy đáy, cùng một cái miễn cưỡng năng lực phân biệt miệng vết nước. Hắn dường như một mực không có phát giác được đội ngũ tới gần, vẫn tại chết lặng tái diễn chặt cây động tác. Thổ địa, đường chặt. Ngươi nhìn xem, có khách tới. Lúc này, trước mắt này quả bị chặt được chất lỏng chảy ngang đại thụ, khóc suy yếu mở miệng. Đang, thụ nhân chặt cây động tác lúc này mới đột nhiên trì trệ, trong tay dịu vàng treo ở giữa không trung. Hắn chậm rãi quay đầu. Hai cái trống rỗng. đầu tiên là liếc qua Trần Huyền sau lưng con kia tản ra bạo ngược khí tức hầu thi, sau đó lập tức bịch một tiếng, lấy một cái cực kỳ khiêm tốn tư thế, quỳ rạp trên đất, đầu thật sâu vùi vào trong đất bùn. Trần Huyền chờ giây lát, thấy thổ địa công vẫn là không có đứng dậy ý nghĩa, liền đem chính mình ý đồ đến ngắn gọn mà nói một lần. Kia được xưng là thổ địa tiểu phu, lúc này mới ngẩng đầu. Hán viên này cứng ngắc đầu lâu, dường như một mực cẩn thận phân biệt Trần Huyền khuôn mặt. Mãi đến khi nhìn thấy Trần Huyền nhíu mày, các ngươi muốn tìm người? Hán cuối cùng mở miệng, dường như vì hồi lâu không có mở miệng nói tiếng người nguyên nhân, âm thanh chói tai lại khó nghe. Hắn nâng lên một cái cành khô ngón tay, chỉ hướng thỉnh kinh đội ngũ sau cùng vương. Chỗ nào, mười mấy cái đến từ khác nhau quốc gia thiên tuyển giả chính chen làm một đoàn, trên mặt kinh hãi. Trần Huyền ánh mắt không có chút nào chết đi, hắn hiểu được đối phương chỉ là những ngày kia tuyển người. Không, không phải bọn hắn. Trần Huyền lắc đầu, chúng ta tìm là lâu dài sinh hoạt tại Áp Long lĩnh người, một đám người. Hắn cố ý tăng thêm nhóm chữ. Nếu như Áp Long Sơn lĩnh thật sự có đám người chỗ ở, thuyết minh nơi đây mức độ ô nhiễm không nghiêm trọng. Người trưởng quản nơi đây, dù sao cũng nên hiểu rõ nơi nào có. Ta cái này người, tới tới đi đi. Có khi có khi không có. Hắn nói chuyện bừa bãi, suy luận hỗn loạn, như cái bị điên lão nhân. Cố Lộng Huyền hư. Tôn Ngộ Không không còn nghi ngờ gì nữa, không có gì kiên nhẫn, thân gậy trên mặt đất ném ra một cái hố cạn. Thổ địa công thân thể sắt rụt lại. Hắn không dám có chút làm trái, liền đội vàng gật đầu, ta mang bọn ngươi đi tìm. Hắn đem trong tay dịu vàng buông xuống, cẩn thận cùng trên đất cái kia thanh dịu bạc song song dọn xong. Tiếp theo, hắn nửa người dưới những kia mặt đất tương liên sợi dễ bắt đầu nhúc đích, đúng lúc này vô cùng thuận lợi tại thổ địa bên trên hoạt động tiến lên. Hắn đi ở trước nhất dẫn đường, như là vừa tựa như nhớ tới cái gì bổ sung một câu, cái kia khô khốc âm thanh chói tai vang lên lần nữa, trên núi có tiếng vọng. Hồi ứng, thân thể một bộ phận liền sẽ bị lấy đi. Đây là Áp Long Sơn quy tắc, người sao không nói sớm? Không nói sớm. Chư Bát Giới phàn nàn thanh từ phía sau truyền đến, nó lẩm bẩm, đầu của hắn sớm đã không còn hai con quả hương bổ lớn lỗ thai, vết cắt chớ nhắn, dường như lỗ thai chưa từng tồn tại đồng dạng. Tại thổ địa công dẫn đầu xuống, đội ngũ tại trong sương mù ghé qua, liên tiếp đi rồi mấy cái địa phương, đều không thu hoạch được gì. Trần Huyền thả ra hắc thủy sớm đã lặng yên trở về. Tại trong cảm nhận của hắn, cái này thổ địa công chính mang theo bọn hắn, chỉ là tại một mảnh không lớn trong khu vực đi vòng mèo, căn bản không có xâm nhập. Hắn không có bất trần, chỉ là không nhanh không chậm đi theo, lại lượn quanh một vòng sau. Trước mặt thổ địa công thân hình đột nhiên dừng lại, ở phía trước dùng kia không hề phập phồng giọng nói mở miệng, cái cuối cùng địa phương. Nếu như nơi này nếu như không có, đều thật không có. Mọi người lại đi rồi ước chừng thời gian một nén nhang. Phía trước mê bụi, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tàn đi. Lúc này, Trần Huyền đứng vững bước chân, đồng tử có hơi co rụt lại. Cảnh tượng trước mắt, nhường phòng lấy dễ ảm khán giả, vậy trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả to lớn sân gốc, từ đáy cốc đến hai bên dốc đứng trên núi, lít nha lít nhít, đứng đầy người. Hàng trăm hàng ngàn, thậm chí hơn vạn. Bọn hắn tất cả đều duy trì cứng ngắc đứng thẳng tư thế, một cái sát bên một cái, xếp thành chỉnh tề được khiến người ta tức giận đội ngũ, như là đang chờ đợi kiểm duyệt quân đoàn. Trên mặt của bọn hắn là cùng một loại nét mặt, chết lặng, trống rỗng, không có chút nào tức giận, ánh mắt thẳng vào nhìn qua phía trước. Chư Bát Giới phàn nàn thanh im bặt mà dừng, hắn nhìn này khắp núi khắp nơi, thương phấn mở miệng nói, lao xa, lao xa, ngươi nhìn xem, ta lão chư nói chính là những thứ này, ngươi nhìn xem ta không có lừa gạt ngươi chứ? Trần Huyền ánh mắt đảo qua những thứ này người, nơi này một nén nhang trước, thổ địa công dẫn bọn hắn đi qua. Khi đó, nơi này không có mưa ai. Chương 148, còn gặp lại Lý Vĩ. Chương 148, còn gặp lại Lý Vĩ trên núi. Là có người, nhưng ta cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy tập hợp một chỗ. Dứt lời, thổ địa lần nữa liếc nhìn Trần Huyền một cái, liền dần dần chui vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó không lâu, xa xa trong rừng vang lên lần nữa bàng bang chặt cây âm thanh, xen lẫn cây cối bị đánh khai lúc kia như có như không nhỏ bé kêu rên. Trần Huyền không hề động. Đường Tăng cùng Chư Bát Giới đã trước tiên chạy tới, hắn vẫn như cũ đứng ở bên rìa sơn cốc chỗ cao, quan sát mảnh này do chết lặng người tạo thành hải dương. Sương mù dày mặc dù đã tàn đi, nhưng trung quanh ở khắp mọi nơi quỷ dị liễu dĩu âm thanh không chút nào chưa giảm. Bất luận kẻ nào thấy cảnh này nên đều sẽ vô thức cảm thấy, nay khắp núi người chính là làm sương mù dày tàn đi, do đại thụ biến hóa mà thành. Bởi vậy mới có thể xuất hiện một loại đột nhiên xuất hiện lại hư không tiêu thất hiện tượng. Đúng lúc này, sau lưng hắn thiên tuyển giả đám người đi tới, bộc phát ra một hồi đè nén rối loạn. Đánh dấu, đó là ta làm đánh dấu, chúng ta thật sự tại đi vòng mèo. Một người chỉ vào cách đó không xa một gốc cây già, chỗ nào có đao khắc xuống thập tự giá ân ký, có thể thấy rõ ràng. Tảng đá kia, ta dùng miệng hồng bôi qua, còn có ta bừa bãi. Rất nhanh, những ngày này tuyển người tiếng kêu sợ hãi rất nhanh biến thành một phen khác cảnh tượng. Bọn hắn chỉ vào đối phương, sôi nổi bộc phát ra hết đợt này đến đợt khác cười vang. Ha ha ha, Sam, cái mũi của ngươi đâu? Bị thượng đế lấy đi sao? Một cái người da trắng thiên tuyển giả chỉ vào khác một cái lỗ mũi vị trí chỉ còn lại một cái bóng loáng mặt phẳng đồng bạn, cười đến gặp cả người. Người này ngược lại cười càng vui vẻ hơn, ngươi xem trước một chút tay của ngươi. Ha ha ha, ngươi là đỏ da ẹ mần sao? Trời ạ, bà già, ngươi. Rối loạn trong, một người da đen kinh ngạc nhìn về phía bên người nữ hải. Nàng thân hình cân xứng, đường cong là lướt, không có dư thừa một tia thịt thừa. Ai có thể nghĩ tới, trước đây không lâu, nàng hay là một cái thể trọng vượt qua 300 cân đại túi dạ dày. Bạ Dạ bản thân vậy bộ mặt, trong mắt là khó mà ức chế mừng như điên. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tại đã trải qua mấy cái phó bản ma luyện, liền xem như mới tới thiên tuyển giả, cũng đã trong lúc vô tình thoát khỏi mọi thứ đều ỷ lại Trần Huyền chim non tâm tính. Bọn hắn bắt đầu top 5 top 3 tiến vào sơn cốc, tránh đi chư bắt giới an khu vực, tìm kiếm có thể tồn tại manh mối. Trần Huyền tò mò, không giống với chính mình, nếu như là người, rốt cục năng lực tại đây đầu tuyệt lộ đi bao xa. Hắn thu hồi ánh mắt, đối với sau lưng trò khôi hài mắt điếc hai ngờ, bước chân trực tiếp đi vào kia phiến tĩnh mịch người hải. Một bước, hai bước, năm bước, lại chuyển hướng, lại là năm bước. Trần Huyền phát hiện, những thứ này sắp xếp người bất kể trung quanh, đều cách xa nhau lấy tinh chuẩn 5 bước khoảng cách. Này tuyệt không phải sức người có thể làm ra. Hắn đi đến bên trong một cái người trước mặt, dừng lại. Một tấm quen thuộc mặt. Lý Vĩ. Cái đó tại bảo tượng quốc phó bản trong, bị hắn tự tay chung kết quỷ nhân. Trần Huyền nhìn khắp bốn phía. Không chỉ có một Lý Vĩ, tại hắn trái hậu phương, còn đứng lấy Vương Đình. Càng xa xôi, còn có càng nhiều hắn ở đây bảo tượng quốc thấy qua, chết tại trong tay hắn quỷ nhân gương mặt. Bọn hắn dường như từ trong một cái mô hình ra tới đại lượng sản phẩm, lại một lần nữa xuất hiện tại trước mắt mình. Phong Lôi dễ ảm khán giả, khi thấy cái này quỷ dị cảnh tượng, cho dù là lợi hại hơn nữa bàn phím hiệp, lúc này cũng là á khẩu không trả lời được. Bất quá, Trần Huyền nhìn những người này, hàng trăm hàng ngàn khuôn mặt, hàng trăm hàng ngàn một đôi mắt, lại phản chiếu không ra bất kỳ đồ vật. Chết lặng, trống rỗng. Nhưng Trần Huyền năng lực cảm nhận được rõ ràng, bọn hắn là sống, có hô hấp, tim có đập. Chỉ là, bọn hắn cùng tại bảo tượng cốc lúc, gặp phải quỷ nhân khác nhau, không có khi đó tiên sống. Tóm lại, thử trước một chút. Trần Huyền duỗi ra một ngón tay, một sợi hắc thủy từ đầu ngón tay kéo dài, hóa thành dài nhỏ hắc châm. Cây kim chậm rãi tới gần trước mặt cái này Lý Vĩ nhăn cầu. Theo hắc châm tới gần, Lý Vĩ nhăn cầu, tiêu cự dường như có hơi ngưng tụ một chút, nhưng biểu tình vẫn không có một tơ một hào biến động. A. Trần Huyền cười nhạo một tiếng, không còn thăm dò, đem châm nhỏ đột nhiên vào ánh mắt của hắn, sau đó hung hăng một cái. Không có kêu thảm, không có dây rủa. Trần Huyền lại liên tiếp thử mấy cái khác nhau, Lý Vĩ bất kể dùng phương pháp gì kích thích, bọn hắn cũng giống như không có thần kinh con rối. Mãi đến khi lần này, Trần Huyền xoay người, nhắm ngay bên cạnh một cái Vương Đình một tay tùy ý vung ra. Ầm. Trần Huyền đem dính đầy huyết tinh ấy vật bàn tay, chậm rãi biểu hiện ra cho cái này Lý Vĩ nhìn xem. Cuối cùng, biến hóa đã xảy ra. Cái này Lý Vĩ thân thể bắt đầu có hơi phát run, tấm này chết lặng trên mặt, xuất hiện một tia vết rách. Phẫn nộ. Nói cách khác, sớm muộn có một ngày, các ngươi còn là sẽ trưởng thành đến ta nhìn thấy loại đó khó phân thật giả trình độ. Trần Huyền có chút hăng hái. Đang lúc hắn chuẩn bị từ Vương Đình cái này điểm đột phá tới tay, cho một cái khác Lý Vĩ đến điểm nhiều hơn nữa kích thích lúc. Hắn khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn đám người đội ngũ phía trước hai thân ảnh. Bạch Long Mã chính đứng ở một bên, trong mắt chảy ra màu trắng nước mắt, im lặng nhỏ xuống trên mặt đất. Mà Đường Tăng bóng lưng, quỳ ngồi dưới đất, đối mặt với phía trước từng dãy đứng thẳng bất động người chắp tay trước ngực. Khi hắn đến gần, vây quanh Đường Tăng trước người lúc, dù là Trần Huyền Viên kia sớm đã không hề bận tâm, cũng tại giờ phút này nhấc lên thao thiên cự lãng. "Sư phụ, ngài." Giọng Trần Huyền hoàn toàn là khó có thể tin khô khốc. Tại tượng gỗ trên mặt, lưỡng đạo vết rách từ khóe mắt lan tràn mà xuống. Cái này, nhìn lên tới dường như nước mắt. Một cỗ so bên người Bạch Long Mã đều càng rõ rệt bi thương khí tức từ trong cái khe chảy ra. Đường Tăng rõ ràng tại bi thương. Cần phải biết rằng, tại Bạch Cốt Thành những người kia ra, tại bảo tượng quốc những kia thạch tượng, còn có nhiều ngày như vậy tuyển người bị quy tắc xóa bỏ, bị chư bắt giới trở thành điểm tâm ướt. Tôn này một điêu có từng có nửa phần lộ vẻ xúc động. Không có. Hắn trước kia sẽ chỉ gõ cá gỗ, niệm tục lấy bị ô nhiễm kinh văn. Vì sao? Sư phụ, những vật này căn bản không tính là người, ai chỉ là nào đó quy tắc thúc đẩy sinh trưởng ra, thuần túy khối thịt. Ngay tại Trần Huyền suy nghĩ lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, một tiếng rung khắp sơn cốc hống ngắt lời hắn. Hống. Hương. Thơm quá thì ta. Khắp núi khắp nơi. Đều là của ta thì thơm. Vô số sen sệt, hôi thối tiếng gào thét trực tiếp tác dụng tại trong đầu băng lên. Thiên tuyển giả nhóm lập tức bản năng cách xa, phòng ngừa bởi vậy tự dưng mà tăng lên ô nhiễm giá trị. Trần Huyền cúi đầu, chỉ thấy sen lẫn nước bùn cùng hủ nhục màu đen thể lưu, đã lan tràn đến chân mình bên cạnh. Tia thể lưu trong, vô số trường răng nanh, lớn nhỏ không đều miệng, leo lên khối thịt đang nhanh chóng khép mở, phát ra âm điệu không đồng nhất điên cuồng ngái thanh. Cùng lúc đó, sơn gốc trung ương, một cái khổng lồ âm ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, che đậy mở tối sát trời. Trần Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chư bát giới kia nguyên bản cao mười mấy mét thân thể, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Thịt nhão cuồn cuộn, xương cốt mọc thêm, trong khoảnh khắc, nó hóa thành một tòa cao tới 100 mét di động núi thịt. Trần Huyền trơ mắt nhìn chư bát giới mất đi hai lộ thai quay về. Không chỉ như vậy, vì Bạch Cốt Thành, bảo tượng quốc phó bản, cùng với bị Cao Thúy Lan hấp thu quy tắc, không ngừng tiêu hao hình thể, đang bằng tốc độ kinh người khôi phục, dần dần khôi phục đỉnh phong dáng vẻ. Theo tốc độ này, không bao lâu, này hơn vạn người đều sẽ bị nó ăn xong lau sạch. Nhưng thay lời khác, tốt hơn lý giải. Nơi này người, quả thực dường như là vì chư bắt giới khôi phục mà chuyên môn chuẩn bị. Trần Huyền, hắn không tiếp tục để ý trận này thao thiết tình yến, hướng xa xa một mực cảnh giới tôn ngộ không ra hiệu. Hầu tử vô cùng buồn chán mà đối với hắn gật đầu một cái, coi như là đáp ứng. Đường Tăng tụng kinh còn chưa kết thúc, mà hắn vậy cần thời gian, suy nghĩ đã hiểu một số việc. Trần Huyền một thân một mình, hướng về sơn cốc chỗ càng sâu sương mù dày đi đến. Hắn kỳ thực thông qua những thứ này, người mơ hồ mò tới cái này bê cấp phó bản một tia mạch lạc. Chư bắt giới đói khát, đột nhiên xuất hiện, dùng để lấp bao tử không hồn thân thể. Quả bởi vì treo ngược, Trần Huyền bước chân đột nhiên dừng lại. Thì ra là thế. Nếu như dựa theo bình thường ý nghĩ, bởi vì là Áp Long Sơn cốc trong có hơn vạn cái người, cho nên quả là chư bát giới sau khi thấy được, ăn non nê. Bởi vì phía trước, quả ở phía sau. Nhưng bây giờ, suy luận là trái lại. Tại cái này phó bản trong, kết quả là cố định, nó sẽ trước tại nguyên nhân mà xuất hiện. Cho nên không phải nơi này có người, cho nên chư bát giới năng lực ăn no. Mà là chư bát giới vì năng lực ăn no cho nên nơi này mới xuất hiện nhiều như vậy có thể bị ăn người. Bởi vì là chư bát giới. Quả mới là những người này. Kết quả, mới quyết định nguyên nhân. Quả, treo ở bởi đó lên. Trần Huyền đứng ở trong sương mù dày đặc, không núp đích. Hắn lần nữa hồi tưởng lại đường tăng tấm kia chạy xuôi bi thương một mặt. Một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hàn ý, chậm rãi dâng lên, trong nháy mắt chuyển khắp tứ chi của hắn. Sư phụ từ bi là bởi vì, đó chính là, sư phụ tại những ngày chết lặng khối thịt trên người, rốt cục nhìn thấy cái gì dạng tương lai kết quả mới biết sinh ra như thế nồng đậm bi thương. Cái này phó bản trình độ ma quái, mặc dù là bê cấp, hay là vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Chương 149, động viên toàn cầu chương 149, động viên toàn cầu một cái màu đen dịch lưu ở trong rừng nhanh chóng ghé qua. Chân huyên nửa cái thân thể, tự đen trong nước hiện hiện, quét mắt chung quanh sương mù dày. Hắn muốn tìm cái đó thổ địa. Chết tiệt, chính mình như thế nào sớm không ngờ rằng. Đối phương kia ba phen mới bận nhìn về phía ánh mắt của mình. Đây không phải là đang xem một cái mới đến người lạ. Dường như Hoàng Bảo phải nói, nó gặp qua mấy lần trước thỉnh kinh đoàn đội. Gặp qua, vậy nên qua. Đây không phải nói dối. Cái này thổ địa, không còn nghi ngờ gì nữa cũng đã gặp chính mình. Lúc này, Trần Huyền tiên sinh, ngài. Ngài chủ động liên hệ chúng ta. Hình tượng xuất hiện, giọng Tô Hiểu Hiểu trong tràn đầy không đè nén được kinh hỉ. Dù sao lấy hướng, Trần Huyền nhưng từ không có chủ động liên lạc qua Lam Tinh bên này, mỗi một lần đều là Lam Tinh đơn phương kêu gọi. Bối cảnh có chút ồn ào. Trần Huyền liếc một cái. Hình tượng bối cảnh không phải trung tâm chỉ huy thổ quốc quen thuộc văn phòng. Lam Tinh hiện tại có thiên tuyển giả hỗ trợ điều ước, đúng không? A, có. Cao nhất có thể làm tới trình độ nào? Có một cái cuối cùng quyết đoán hiệp nghị khởi động. Tất cả ký kết quốc thiên tuyển giả, không liên quan đến trực tiếp tổn hại bổn quốc lợi ích hoặc hy sinh thiên tuyển giả tính mệnh, nhất định phải vô điều kiện nghe theo cống hiến kẻ cao nhất thống nhất chỉ huy. Cái gọi là cống hiến kẻ cao nhất, tự nhiên không hề tranh luận. Tô Hiểu Hiểu đã ý thức được không đúng, có chút khẩn trương nhìn hắn. Thế nhưng Trần Huyền tiên sinh, cái này điều lệ khởi động điều kiện cực kỳ hà khắc, nhất định phải tại đánh giá là toàn cầu tính chất uy hiếp tình huống dưới. Hiện tại chính là rất tình huống nguy hiểm. Tô Hiểu Hiểu trong lòng run lên, trong nháy mắt đã hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vâng, ta cần muốn làm gì? Báo tin Lam Tinh tất cả chuyện lại trung tâm chỉ huy, ra lệnh cho bọn họ thiên tuyển giả, hiện tại ngay lập tức, toàn lực tìm kiếm cái này phó bản quy tắc vật dẫn. Bất kể đó là cái gì, một người, một kiện vật, hoặc là một chỗ. Trần Huyền tốc độ nói cực nhanh, tìm thấy về sau, để bọn hắn lập tức báo cho biết, tại chỗ chờ lệnh, chờ ta báo tin. Đã hiểu. Tô Hiểu Hiểu không có chút gì do dự, ngay lập tức chấp hành. Cúp máy thông tin, Trần Huyền sắc mặt càng thêm âm trầm. Cái này bê cấp phó bản sắc cơ, căn bản không tại cái gì kim giác ngân giác hoặc là đỉnh cấp pháp bảo, thậm chí không ở chỗ Áp Long lĩnh quy tắc thân mình. Chân chính sắc cơ là cái này phó bản tầng dưới chót suy luận. Quả bởi vì treo ngược, nó sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra một loại nhìn không thấy, áp đảo cao hơn hết số mệnh. Nếu như không ngay lập tức làm cho cả phó bản quy tắc lưu chuyển dừng lại, như vậy một cái tuyệt đối không cách nào lẩn tránh quả liền biết trong tương lai tự động tạo ra, đồng thời trái lại cắn nuốt hết sinh ra cái kết quả này, bởi vì đây mới là Áp Long lĩnh chân chính của bố. Ngươi không phải chết bởi quỷ dị, cũng không phải chết bởi quy tắc. Ngươi là chết bởi ngươi đã được quyết định từ lâu, không cách nào sửa đổi tương lai. Toàn cầu phòng lấy dễ ảm. Ta vừa đi tra, cái đó cuối cùng quyết đoán hiệp nghị là thực sự. Huyền Thần vừa mới một câu, trực tiếp ra lệnh toàn cầu tất cả quốc gia, tất cả thiên tuyển giả. Xuất khí. Đừng làm đột, không nghe ra Huyền Thần trong giọng nói ngưng trọng không. Mẹ của ta ơi, ta hình như có chút đã hiểu. Nếu như ta tại Áp Long lĩnh trông thấy một bộ ta thi thể, cái này quả đều định chết rồi, kia bất kể ta như thế nào dãy rủa, tương lai đều tất nhiên sẽ đi về phía ta chết đi kết cục này. Trên lầu, ta có một càng kinh khủng ý nghĩ. Nếu như, ta nói là nếu như, Huyền Thần sẽ dẫn đầu Lam Tinh đi về phía thắng lợi cái này tất cả chúng ta đều hy vọng nhất, kết cục, ở chỗ này bị lực lượng nào đó phủ định. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa, chúng ta Lam Tinh tất cả mọi người, trong tương lai chỉ có một loại hẳn phải chết có thể. Đừng nói nữa. Cơ miệng. Miệng quả đen. Huyền Thần đây là đang cùng thời gian thi chạy, cùng vận mệnh đánh cờ vượt lên trước thủ A. Ta vẫn là không hiểu, cái đó cũng viên đạn, lại là cái gì? Ngay tại phòng lấy dễ ảm sôi trào lúc. Ken. Ken. Kia quen thuộc lại đơn điệu chặt cây âm thanh, lần nữa yếu ớt chuyển đến. Tìm được rồi. Trần Huyền trong mắt hàn ý càng đậm. Chư bắt rơi đói khát, cần những người này là quả. Đường Tăng Từ Bi, nhìn thấy những thứ này người phía sau kết cục chi quả. Mà chính mình tuyệt đối không tán thành, tương lai chỉ có xấu nhất đi về phía. Hôi bụi bao khỏa thân hình lặng yên tàn đi, lộ ra Trần Huyền trước đây hình dạng. Phía trước, cây kia chảy xuôi màu đỏ sẫm huyết dịch đại thụ lặng lặng đứng sừng sững. Màu bạc phủ đầu lên lên xuống xuống, mỗi một lần chém vào, đều trên mặt đất đọc lại thành một bãi lại một bãi sền sệt vũng máu. Trần Huyền chậm rãi đi lên trước. Tại sao muốn đốn cây? Đang. Quá ổn. Một mực hô tên. Nếu như không chém chết thụ. Hắn không quay đầu lại, âm thanh như là từ sâu trong lòng đất gạt ra, khàn khàn một ngạn. Người. Trong sơn cốc người sẽ tỉnh lại, những người kia là quả chế ra. Nhưng bọn hắn cuối cùng, sẽ vì một cái bởi vì mà rời đi nơi này, đến lúc đó, vạn long lĩnh muốn giống. Trần Huyền hỏi tới, giống, lại sẽ như thế nào? Ken, Sơn, đều sống. Nó muốn di động, muốn rời đi nơi này, người. Tiếp lấy nhiều hơn nữa những kia người sẽ từ trên núi chạy đến. Vấn đề này, giống như chạm đến nào đó tuyệt đối cấm kỵ. Thổ địa trong tay dịu vàng bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Cái kia cành khô loại ngón tay, bắt đầu không bị khống chế điên cuồng loạn chỉ. Hắn trước chỉ hướng bên trái sương mù dày, lại chỉ hướng bên phải hư không. Sau đó là đỉnh đầu kia phiến tối tăm mở mịt thiên. Cuối cùng, là dưới chân hắn kia phiến thấm đầy huyết đất đen. Thậm chí, hắn chỉ hướng giữa hai người kia phiến không hề có gì không khí. Khắp nơi đều là, khắp nơi đều là. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, trở nên sắc nhọn và mèo, tràn đầy cực hạn hoảng sợ. Ngươi không nhìn thấy sao? A, a, ngươi lẽ nào không nhìn thấy sao? Đều đang nhìn đâu? Những kia người con mắt ngay tại trong sương mù. Mỗi một chỗ, chính là ở đây mỗi một cái góc, đều tại xem chúng ta. Trần Huyền theo hắn chỉ dẫn phương hướng nhìn lại. Cái gì cũng không có. Chỉ có quần quần không nghỉ, mang theo ướt lạnh khí tức màu xám sương mù dày. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí vậy đã sớm cho ra đáp án. Trong sương mù căn bản cái gì cũng không có. Nhưng hắn giống như vì thổ địa sản sinh ảo giác. Hoặc nói, ảo giác. Tại quần quần hôi vụ trong. Tại mỗi một cái cây vỏ cây hoa văn bên trên, tại dưới chân mỗi một tấc thổ nhung trong, thậm chí trong không khí lơ lửng mỗi một khỏa bụi bằng bên trên. Cũng có con mắt. Lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Những kia con mắt cũng không phải là huyết nhục cấu thành, mà là do trong xương mù bụi bặm cùng với bạch thái dương phóng xuống tới vặn bẹo quang ảnh, ma quái tổ hợp, ngưng tụ mà thành. Chúng nó không bay động, không nháy mắt, cứ như vậy lặng lặng địa dán tại không gian mỗi một cái góc, nhìn chăm chú cái này nơi này tất cả. Thường đôi, tuyệt đối hở hững con người. Trần Huyền nhoáng một cái đầu. Trước mắt thế giới đã khôi phục bình thường, chỉ có hôi vụ cùng cái đó còn tại run lẩy bẩy thổ địa công. Sơn là sống, sẽ động. Là cái này phó bản biết di động chân tướng. Trần Huyền trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, một bước tiến lên, một tay bắt lấy thổ địa công kia rách dưới cổ áo, đưa hắn tất cả nhấc lên. Quy tắc, nói cho ta biết hoàn chỉnh quy tắc, ta muốn ngay lập tức hoàn thành phó bản, rời đi nơi này. Đừng với ta dở trò gian, ngươi biết ta, đúng không? Ta nói là, ta. Chương 150, hai cái huyền thần chương 150, hai cái huyền thần đối với trước mắt cái này thần thần thao thao thổ địa, lúc này lại bị sợ tới mức càng thêm bị điên, nói không nên lời nửa câu. Trần Huyền kiên nhẫn đã triệt để khô kiệt. Hắn kính sau ánh mắt, nhỏ không thể thấy hướng phía sau thoáng nhìn. Hồi bộ trong hai ba đạo mơ hồ bóng người chính hướng phía bên này tìm vào đến, động tác cẩn thận mà chần chờ. Đó là nước khác thiên tuyển giả. Không còn nghi ngờ gì nữa, thủ quốc lần này chỉ lệnh truyền đạt hiệu suất không sai. Những ngày này tuyển người phụ mệnh tản ra, riêng phần mình tìm kiếm manh mối, cuối cùng vẫn bị động tĩnh bên này hấp dẫn đến. Giết! Cái gì con mắt, cái gì đốn cây, cái gì chó má nhân quả, đều chết tiệt đi thôi. Nhất đạo hàn mang tại trong con mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ thấy hắn tóm lấy thổ địa công tay trái bất động, chân phải nặng nề hướng xuống giẫm một cái. Từ ngực, từ ngực. Dưới chân đất đen trong nháy mắt hóa lỏng. Hóa thành một mảnh sền sệt đầm lầy, đảo mắt hội tụ thành một vũng màu đen đầm nước. Giao giao, vô số chỉ trắng bệnh sưng vụ thi thủ lần lượt từ hắc thủy trong nô ra, điên cuồng hướng trên cạo, leo lên, vô cùng tinh chuẩn cuốn lên thổ địa công hai chân. Két, két kít. Thi thủ môn không ngừng một chặt, phát ra đè ép gỗ mục loại giòn vang. A, a a a. Thổ địa phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Này kêu thảm xuyên thấu xương mù dày, nhường kia mấy tên phát giác khác thường, thì thầm đến gần thiên tuyển giả trong nháy mắt kinh khủng mà dừng bước, nghi ngờ không thôi, cũng không dám lại tiến lên mảy may. Nhìn thấy thổ địa tấm kia tràn đầy nếp nhăn mặt bởi vì cực hạn thống khổ mà vặn vẹo biến hình, ngươi không có cơ hội. Dứt lời, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những kia thi thủ đột nhiên phát lực, liền muốn đem thổ địa công triệt để kéo vào mảnh này minh hà chỗ sâu. Nhưng vào lúc này, một cái rõ ràng tiếng bước chân bất thiên bất ỷ sau lưng Trần Huyền cách đó không xa vang lên. Kia thanh âm không lớn, lại nhường hắc thủy thủy không còn lưu, thủ không còn bắt, trong nháy mắt này, ma quái dừng lại. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần, càng thêm rõ ràng. Sương mù dày chủ động hướng phía hai bên chậm rãi tách ra, là cái thân ảnh kia nhường ra một cái đường xá. Bị thi thủ nửa gián tại không trung thổ địa công, nghiêng đầu sang chỗ khác hoảng sợ nói, hiện ra, nó hay là hiện ra. Trần Huyền xoay người, đồng tử tại thấy rõ người tới một máy mắt, khống chế không nổi mà có hơi phóng đại. Mặc dù trên đường đi căn cứ có chút manh mối, trong lòng của hắn đã có mấy phần không thiết thực suy đoán. Nhưng khi cái này người thật sự xuất hiện ở trước mặt mình lúc, kia phần lực trùng kích vẫn như cũng nhường hắn tâm thần hơi rung. Người tới lẳng lặng nhìn hắn, dùng một loại không hề gợn sóng mở miệng, tuyên cáo cái này phó bản diện mạo thật. B cấp phó bản, áp long lĩnh quy tắc. Quy tắc 1, hô tên và hồn. Đáp lại bất luận cái gì kêu gọi tên ngươi tồn tại, ngươi làm mất đi thân thể một bộ phận. Quy tắc 2, vạn quả quy nhân. Tại dãy núi này, cùng một cái bởi vì có thể diễn sinh ra vô số quả. Ngươi, không phải duy nhất ngươi. Tất cả bị quả thụ chế tạo ra quả đều sẽ tìm kiếm hắn ban đầu bởi vì. Mỗi một cái bị bởi vì thu hút mà đến quả tất cả đều do ngươi. Quy tắc 3, pháp khí hình phạt. Nơi đây ẩn giấu 5 kiện mất khống chế pháp bảo, chúng nó đã là bởi vì vũ khí, cũng là quả hình cụ. Chỉ có nơi đây pháp bảo mới có thể triệt để tiêu diệt dư thừa quả. Quy tắc 4, duy nhất may mắn còn sống sót. Vạn quả tranh một, chỉ có một người năng lực mang theo tất cả ngươi ký ức, sống mà đi ra nơi này. Quy tắc 5, sơn lĩnh di chuyển. Khi tất cả quả đều biến mất, Kim Ngân Ma Sơn đem thức tỉnh đồng thời di động, đi hướng cái kế tiếp thừa thải bởi vì bội thu nơi. Hắn nói xong, cả người cuối cùng từ hôi vụ trong hoàn toàn hiện ra. Lúc này, những kia bị tiếng kêu thảm thiết thu hút mà đến các quốc gia thiên tuyển giả, cũng đã mò tới chỗ gần, đứng ở hai người chung quanh các ngõ ngách. Một cái, hai cái, một trái một phải, hai cái giống nhau như đúc tồn tại. Gương mặt kia, cái kia thân hình, vật màu đen tăng ý đi, cùng với trên cổ chín quả giữ tận khô lâu hình xăm, đều giống nhau như lúc. Gặp quỷ, đây là tình huống thế nào? Ảo giác sao? Một ngày tuyển người tự lẩm bẩm, theo bản năng mà nắm chặt đao trong tay, trong lòng bàn tay toàn bộ là mồ hôi lạnh. Quy tắc vật dẫn là chính huyền thần. Những ngày này tuyển người nuốt nước miếng, liếc nhìn nhau, khủng hoảng tại giữa bọn hắn y mắng lan tràn. Sau một khắc, cùng địa phương khác đã nhận được báo bình luận nhắc nhở nước khác tiên tuyển giả đều dừng lại tìm kiếm, âm thầm thở phào. Biết được là huyền thần cái thứ nhất tìm thấy quy tắc vật dẫn, bọn hắn nét mặt không có chút nào bất ngờ, âm thầm đoán thầm có loại bị lãnh đạo nắm mũi dẫn đi, nhưng căn bản phái không lên tác dụng cảm giác. Lập tức, những ngày này tuyển người nhìn thấy tiếp xuống kèm theo thông tin, trên mặt lập tức toát ra giống nhau kinh ngạc biểu tình, có hai cái huyền thần. Nơi đây tại trước mắt bao người, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Trần Huyền chậm rãi dạo bước, từ nhiều cái góc độ, âm thầm dùng chuyện lạ quy tắc phân tích khí đồng tử màu vàng, đến phân tích đối diện Trần Huyền. Mà đối diện Trần Huyền vẫn như cũ thần thái thoải mái, hai tay cắm ở rộng lớn tăng trong tay áo, có chút hăng hái nhìn hắn. Trần Huyền thu hồi mắt vàng, phân tích kết quả biểu hiện, đối phương cùng mình không có sai biệt. Không, vẫn có chút khác nhau. Chí ít chính mình sẽ không lộ ra như thế buồn nôn lại muốn ăn đòn biểu tình. Nhìn ngươi cuối cùng xuất hiện, đứng ở trước mặt của ta. Trần Huyền ngữ khí bình tĩnh, thật giống như tại chiếu một mặt phẩm bị cực kém tấm gương. Đối diện nhị hào Trần Huyền, nghe vậy không những không giận, ngược lại ý cười càng sâu. Ngươi, Trần Huyền sách thổ địa thủ không có chút nào thả lỏng, hắn nhìn đối diện chính mình. Ngươi là ta muốn biết quy tắc ý nghĩ này, tạo ra quả. Đối diện nhị hào Trần Huyền, nghe xong hắn chất vấn, cười, cười đến vô cùng thoải mái. Đáp đúng phân nửa. Hắn duỗi ra một ngón tay, tại trước mặt nhẹ nhàng lắc lắc, tư thế ngả lớn lại ngả mạ. Càng nói chính xác, ta là tại ngươi sinh ra muốn biết quy tắc ý nghĩ này trước đó, liền đã là kết quả mà ra đời. Ý nghĩ của ngươi chỉ là một cái khoan thai tới chậm nguyên nhân. Rốt cuộc, ngươi cũng muốn hiểu rõ quy tắc, không phải sao? Những lời này, nhường Trần Huyền trong lòng cô kia vung đi không được hàn ý, lần nữa bốc lên. Không phải tư tưởng của hắn sáng tạo ra quả, mà là cố định quả thôi sinh tư tưởng của hắn. Đây mới là quả bởi vì treo ngược căn bản nhất khủng bố. Ngươi cho rằng là ngươi đang tự hỏi, là ngươi đang làm quyết định. Nhưng trên thực tế, ngươi mỗi một cái ý niệm trong đầu, mỗi một cái quyết định, đều chỉ là vì để ngươi đi về phía cái đó sớm đã viết kết cục tốt đẹp. Ngươi không chỗ có thể trốn. Nhưng mà, vẹn vẹn 2 giây về sau, Trần Huyền đều khôi phục bình tĩnh. Cũng may, phó bản quy tắc cuối cùng rõ ràng, mà trước đó quan sát được đến, không cách nào hoàn toàn lý giải quy tắc mảnh vỡ, tại thời khắc này bị này năm đầu quy tắc sâu trôi lên. Quy tắc 2, cùng một cái bởi vì có thể diễn sinh ra vô số quả. Quy tắc 3, chỉ có nơi đây pháp bảo mới có thể triệt để tiêu diệt dư thừa quả. Quy tắc 4, duy nhất may mắn còn sống sót, vạn quả tranh một. Đổi câu phổ thông một chút mà nói, nơi này cũng không chỉ sinh ra một cái xấu nhất quả mà là có vô số quả. Hắn lo lắng, loại đó không thể nào lựa chọn, chỉ có thể đi về phía xấu nhất kết cục tình huống, đồng thời sẽ không xuất hiện. Đây không phải đã được quyết định từ lâu vận mệnh. Đây là một hồi thịnh đại chém giết. Hắn chỉ cần biến thành cuối cùng quả là được. Nhị hào Trần Huyền bị hắn bất thình lình bình tĩnh, khiến cho nao nao. Lập tức, hắn ánh mắt rơi vào còn đang ở trong tay đối phương giấy rùa thổ địa công trên người. Thả hắn đi. Hắn đột nhiên mở miệng quyết đủ. Gia hỏa này không có tác dụng gì, chỉ là bị một cái khác ngươi quả đem lại nơi này, một cái bị ngươi thiết lập tốt sẽ chỉ đốn cây khôi lỗi mà thôi. Nhị hào Trần Huyền tư thế, dường như đang chỉ điểm một cái không nhiều thông minh hậu bối. Trần Huyền nghe nói như thế, còn có một cái ta. Đất đai này công, là hắn đem lại nơi này. Suy nghĩ hiện lên. Trần Huyền chỉ là lạnh lùng mà nhìn xem đối phương. Sau đó, hắn chậm rãi đem tóm lấy thổ địa bàn tay đến nhị hào Trần Huyền trước mắt, bóp chặt thổ địa vỏ cây cái cổ ngũ chỉ, đột nhiên một chặt. Giang giác. Một tiếng vang dọn. Thổ địa cái cổ bị trực tiếp bóp thay đổi hình. Chương 151, ta đánh ta chính mình chương 151, ta đánh ta chính mình đối diện cái đó Trần Huyền trên mặt vẻ mặt nhẹ nhõm, trong nháy mắt biến mất. Bộ kia tất cả đều ở trong lòng bàn tay ung dung, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo. T. Trung quanh thiên tuyển giả rõ ràng cảm ứng được cái gì, theo bản năng mà lại lui ra mấy bước. Bọn hắn hiện tại ngay cả phân biệt hai người này ai thiệt ai giả đều làm không được, sợ bị cuốn vào trận này quỷ dị nội chiến. Trận này trong lúc giằng co, Trần Huyền trước tiên mở miệng. Hắn nhìn đối phương cặp kia đồng dạng lóe ra kim mang con ngươi, cười nhạo một tiếng. Nói cho cùng, ngươi là cái gì? Là một cái ý niệm trong đầu, hay là một cái kết quả? Đều không quan trọng. Ngươi cuối cùng chỉ là cái này phó bản quy tắc giới, đại lượng chế tạo ra quỷ nhân thôi. Một cái thấp kém tên giả mạo. Đối diện Trần Huyền cũng là cười một tiếng, không chút nào yếu thế mà đối chọi gay gắt. Đừng bắt ta cùng chư bắt giới ăn những kia đại lượng dự chế nhân so sánh á, có phải hay không tên giả mạo, còn không phải thế sao dùng miệng nói. Hắn hơi nghiêng đầu, trong hơi cười lộ ra một tia khiêu khích. Thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Vừa dứt lời, trong không khí, hai người sát ý trong nháy mắt sôi trào đến đỉnh điểm. Nhưng mà, Trần Huyền đột nhiên buông lòng tay ra. Phù phù. Đoàn kia bị hắn trà đạp được không còn hình dáng thổ địa, chỉ còn cuối cùng một hơi, như là chết tất cả trèo chống bùn não, rớt xuống đất. Hắn dãy rủa một chút, ngay lập tức phi tốc rót vào lòng đất, bỏ chạy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay tại thổ địa trốn vào lòng đất một sát na, Trần Huyền đã trông thấy, nhị hào Trần Huyền chú ý, có như vậy một nháy mắt bị tia nhúc nhích mặt đất hấp dẫn, thậm chí không đến một giây. Đủ rồi. Trần Huyền quanh thân hắc thủy ẩm vang quanh tạc, hắn từ đó rút ra hàng yêu bảo trượng, không làm mảy may do dự, đột nhiên hướng đối phương ném đi. nhanh, nhanh đến cực hạn. Bảo Trượng xé rách hôi vụ, hắn nhanh chóng đi theo. Trung quanh đứng ngoài quan sát thiên tuyển giả chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lưỡng đạo hắc ảnh liền đã một trước một sau, phá vỡ không khí. Nhưng mà, đối mặt trận này chủ mưu tập kích, đối diện Trần Huyền đứng tại chỗ, tại hàng yêu Bảo Trượng sắp chạm đến hắn mặt trong mấy mắt, giơ lên tay phải của mình, sau đó đem ngón trỏ xuống dưới một chiếc. Một cái động tác đơn giản. Ông, kia thế không thể đỡ hàng yêu Bảo Trượng trong nháy mắt thay đổi phương hướng, trượng đôi luôn xuống, phất một tiếng, thẳng tắp mà chui vào nhị hảo Trần Huyền dưới chân màu đen trong đầm nước. Một giây sau, Trần Huyền phía cạnh không khí bặm mẹo, một đoàn sền sệt hắc thủy đột nhiên hiện lên. Kia đoạn quen thuộc, nhiễm lấy minh hà khí tức đen nhánh trượng đuôi như thiểm điện đâm ra. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Trần Huyền mặt xanh nhanh vàng xa tăng pháp tướng trong nháy mắt bao trùm toàn thân, bắp thịt quần quần tay phải, bắt lại đánh tới thân trượng. Ầm. Một cú cự lực từ thân trượng truyền đến, cứng rắn đột nhiên ngừng lại hắn khí thế lao tới trước. Quả nhiên, ngươi năng lực khống chế minh hà cùng bảo trượng, ngươi còn trộm học cái gì? Giọng Trần Huyền lạnh băng. Đối diện nhị hào Trần Huyền nhìn hắn, hiện ra một loại nhìn chưa khai hóa hầu tử loại thương hại. Đừng như thế hùng hổ dọa người, Trần Huyền, ta cần trộm sao? Ta chính là ngươi cuối cùng sẽ đến quả. Ngươi tất cả chiêu thức, tất cả ý nghĩ, với ta mà nói, chẳng qua là đã sớm trải qua quá khứ thôi. Mà ta, biết đồ vật có thể so sánh ngươi cái này bởi vì phải hơn rất nhiều. Hắn lời còn chưa dứt, tay trái hướng phía Trần Huyền phương hướng, đơn chỉ trên không trung nhẹ nhàng bắn ra. Ông. Trần Huyền bốn phía, hôi vụ quần quần ngưng tụ, qua trong dây lát ngưng tụ thành mấy chục mặt sặc sỡ cổ lao gương đồng, mặt kính trong chiều, đưa hắn vây chật như nêm cối, đoạn tuyệt tất cả đường lui. Mỗi một chiếc gương trong, đều rõ ràng ánh chiếu ra hắn giờ phút này mặt xanh lên vàng, cầm trong tay hàng yêu bảo trượng xa tăng bộ dáng. Trong mặt gương, phản chiếu ra Trần Huyền trở nên kinh hãi con mắt. Hoàng bào quái kính tượng quy tắc. Gia hỏa này, như thế nào ngay cả cái này đều sẽ. Hắn căn bản không còn thời gian làm ra bất kỳ phản ứng nào. Giang giác, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, không phải từ một chiếc gương phát ra, mà là từ tất cả trên gương đồng thời băng lên. Tất cả mặt kính, tại cùng thời khắc đó, hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Đúng lúc này, ầm vang sụp đổ. Phúc. Trần Huyền chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào nói rõ quỷ dị quy tắc từ bốn phương tám hướng xâm nhập thể nội. Hắn cúi đầu nhìn lại, tương đạo mảnh khảnh, như là mặt kính phá toái vết rách, bắt đầu từ da của hắn hiện. Từ cánh tay của hắn, đến cổ của hắn, lại đến gương mặt của hắn. Lít nha lít nhít, phi tốc lan tràn, khí tức tử vong đập vào mặt. Ngay tại cỗ kia thân thể sắp triệt để tan vỡ, hóa thành mảnh vụn đầy đất trong nháy mắt. Trần Huyền tấm kia đã che kín vết rách trên mặt, vẫn không có nửa phần vận sóng. Xôn xao. Dưới chân hắn minh hà, lần nữa kịch liệt cuộn, mấy chục cỗ phao được trắng bệnh thầy khô từ trong nước đứng thẳng lên, chúng nó chống rông hốc mắt đồng loạt nhìn xem hướng Trần Huyền. Sau một khắc, những thứ này thầy khô trên người hư thối ra thịt bóc ra, trong nháy mắt cho ra, lộ ra hắn hạ trắng bệnh khung xương. Một bộ, lại một bộ. Ngay tại những này khô lâu khung xương hoàn toàn thành hình trong nháy mắt. Những kia vốn nên tại trên người Trần Huyền tiếp tục lan tràn, đưa hắn triệt để xé nát vết rách, đột ngột biến mất. Thay vào đó, là kia mấy chục cỗ khô lâu khung xương bên trên, nổi lên cùng với nó giống nhau như lúc, lít nha lít nhít mặt kính vết rách. Đây là bạch cốt quy tắc hạch tâm. Giao dịch. Lấy bạch cốt làm đại giá, rời đi sát thương. Ầm, 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 ầm. Liên miên bất tuyệt sụp đổ tiếng vang lên. Kia mấy chục cỗ vừa mới thành hình khô lâu khung xương, đồng thời nổ tung, hóa thành bay lên đẩy trời bộ xương, lại bay lả tả mà trở xuống hắc thủy trong. Trần Huyền thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Lần đầu tiên giao thủ, kết thúc. Nhìn như cân sức ngang tài, bất phân thắng bại. Nhưng bất luận là chung quanh những kia sớm đã sợ tới mức không dám động đậy thiên tuyển giả, hay là phòng lấy dễ ảm khán giả, đều nhìn ra một cái sự thật tàn khốc. Trần Huyền lâm vào bị động. Cái đó sau xuất hiện Trần Huyền đối với quy tắc vận dụng, hạ bút thành văn, tùy tâm sử dụng, động tác tràn đầy thoải mái. Mà Trần Huyền mỗi một lần ứng đối, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Hắn đang dùng chính mình dần dần trưởng thành quy tắc, đi đối kháng một cái. Thiên sinh đều có tất cả chính mình. Đối diện Trần Huyền có chút hăng hái nhìn Trần Huyền hoàn thành cái này hàng loạt làm việc, thậm chí còn nhẹ nhàng vô vô tay. Không tệ, không tệ. Nhìn tới, ta tại Bạch Cốt Thành cùng Bảo Tượng Quốc, sắp thực học được không ít thứ, không có uổng phí bạch mạo hiểm. Chi tiết. Hắn lời nói xoay chuyển. Ngươi học đều là của ta. Làm nóng người kết thúc. Vừa dứt lời trong nháy mắt, hắn đưa tay phải ra, vũ chỉ mở ra, xa xa nhắm ngay Trần Huyền. Cùng lúc đó, hôi vụ tràn ngập một chỗ khác. Ở Sô Dẹ Dì chính ngồi xổm ở một cỗ thi thể bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc. Thi thể này mặc màu đen tăng y, khuôn mặt cùng Trần Huyền giống nhau như lúc, chỉ là sớm đã lạnh băng cứng ngắc. Đây đã là nàng tìm thấy bộ thứ ba Trần Huyền thi thể. Cái này phó bản rốt cục chế tạo bao nhiêu cái hắn? Nàng lông mày chăm chú nhíu lên. Đúng lúc này, sau lưng cách đó không xa hôi vụ chỗ sâu, đột nhiên bộc phát ra hai cỗ có cùng nguồn gốc quy tắc ba động. Ở Sô Dẹ Dì biến sắc, trong nháy mắt đã hiểu cái gì. Nàng không tiếp tục để ý thi thể trên đất, đột nhiên đứng dậy, thân ảnh hóa thành nhất đạo mũi tên, hướng phía ba động chuyển đến phương hướng hối hạ trở về. Chương 152, duy nhất nhân chương 152, duy nhất nhân cái này Trần Huyền mở ra ngũ chỉ, xa xa nhắm ngay Trần Huyền phương hướng. Trên mặt hắn nghiền ngẫm nụ cười dần dần biến mất, hai con ngươi híp lại. Một cái mắt, giữa thiên địa giống như bị rút đi nào đó cho phép. Rõ ràng bốn phía hôi vụ không có biến hóa, minh hà vẫn như cũ tính trôi. Nhưng tụ tập ở chỗ này, tất cả thiên tuyển giả đều cảm thấy một loại phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy. Đây không phải là uy áp, không phải sát khí, mà là vì đối phương dường như nắm giữ lấy một loại càng thuần túy hủy diệt quy tắc. Bịch. Có mấy cái tố chất tâm lý kém, đã sủi lơ trên mặt đất, hai chân run rẩy không thôi. Nhưng mà, ngay tại cố kia quy tắc sắp chạm đến Trần Huyền trong ngáy mắt. Đối diện Trần Huyền đột nhiên để tay xuống, nhún vai. Được rồi, không có tí sức lực nào, không đánh. Nói câu nói đùa, mặc dù chúng ta đều so ngươi lại, chẳng qua nói cho cùng, ngươi còn tính là chúng ta cha đấy. Những ngày kia tuyển người nghe vậy, biểu tình triệt để đọc lại. Không phải, ngươi vừa nãy tư thế bày hồi lâu, hợp lấy là cùng chúng ta đùa giỡn đâu. Trần Huyền bản thân, dị thường bình tĩnh. Tại đối phương thu tay lại nháy mắt, hắn ở trước mặt tất cả mọi người, trực tiếp tản đi trên người ngưng thực xa tăng pháp tướng. Bởi vì ngươi kỳ thực rất rõ ràng, nếu như giết ta cái này, nhân ngươi cái này quả cũng sẽ tùy theo yên diện, đúng không? Ngươi đang do dự. Ngươi muốn giết ta, nhưng ngươi không dám giết ta. Đối diện Trần Huyền nụ cười không giảm, lại từ chối cho ý kiến. Trần Huyền tiếp tục nói, quy tắc 2, cùng một cái bởi vì có thể diễn sinh ra vô số quả. Câu nói này hệ tâm, không ở chỗ quả có bao nhiêu, mà ở tại bởi vì là duy nhất. Quá khứ là duy nhất. Tương lai đã có vô hạn có thể. Đồng thời, từ ngươi vừa nãy lộ ra tất cả quy tắc đến xem, trừ bỏ đầu thứ nhất, còn lại quy tắc tựa hồ cũng đối với các ngươi những thứ này quả rất bất lợi. Sự hiện hữu của các ngươi phụ thuộc vào ta. Lời nói của hắn truyền vào mỗi một cái thiên tuyển giả trong hai, từng cái bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn bắt đầu châu đầu ghé thai, trong thanh âm có không đè nén được mừng như điên. Nói như vậy, chúng ta chẳng phải là vô cùng an toàn? Chúng ta đều là độc nhất vô nhị bởi vì a. Đúng a. Đến bây giờ, chúng ta cũng không có trông thấy chính mình tên giả mạo xuất hiện. Bọn hắn căn bản không dám đụng đến chúng ta. Ta đã nói rồi, B cấp độ khó mà thôi, với lại lần này tham dự nhân số không có dị thường tăng nhiều, lần này nói không chừng mọi người thật sự đều có thể còn sống sót. Sống sót sau hai nạn may mắn cảm giác, để bọn hắn buông lỏng, đã có người bắt đầu hoang tưởng thông quan sau ban thưởng. Ha ha, ha 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 ha. Nhị hào Trần Huyền đột nhiên buộc phát ra một cái khuyết đại cười to. Hắn chỉ vào Trần Huyền, cười đến thở không ra hơi, hay là như thế giống nhau tử, thực sự là khắc vào ngạo khí tận trong xương vì chậm. Bất quá, lần này ngươi coi như là nói ra một ít chân thật lời nói. Không sai, ta hiện tại là không giết được ngươi. Hắn ngưng cười, trên mặt trở nên trêu tức. Tương lai đung đưa không ngừng, cho nên mới có vô số cái quả đây là biến số, nhưng cũng mang ý nghĩa nhất định phải tồn tại. Quá khứ đâu? Đúng là duy nhất nhân nhưng nó duy nhất số mệnh, chính là trong tương lai. Bị triệt để xóa đi. Lời này vừa nói ra, Trần Huyền sắc mặt trầm xuống. Nhị hào Trần Huyền rất hài lòng phản ứng của hắn, cố ý thả chậm tốc độ nói, gàn từng chữ, đem kia tàn khốc chân tướng nện ở mỗi người trong lòng, làm trong cánh rừng rậm này vô số tương lai quả chém giết lẫn nhau, quyết ra cái cuối cùng người thắng lúc, cái đó duy nhất doanh ra, liền biết dọc theo nhân quả sợi dễ, tìm kiếm được ban đầu bởi vì. Sau đó, cắn nuốt hết cái này độc nhất vô nhị quá khứ. Đến lúc đó, cái này thỉnh kinh phó bản mới tính chân chính hoàn thành. Mà xem như quá khứ ngươi, trừ phi phó bản thất bại bằng không, ngươi chỉ có thể tiếp nhận bị ăn xong lau sạch, hoàn toàn biến mất cái này chủng vận mệnh. Ngay cả cơ hội luân hồi cũng sẽ không có, bởi vì ngươi tồn tại thân mình đều bị phủ định. Nhị hào Trần Huyền ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt khinh miệt đảo qua những nụ cười kia cứng ở trên mặt nước khác tiên tuyển giả. Lời này, tự nhiên đồng dạng là nói cho bọn hắn nghe. Mọi người trông thấy, nhị hào Trần Huyền đưa tay, chỉ hướng kia hôi vụ thâm trầm nhất sơn linh chỗ. Không tin, các ngươi nhìn xem chỗ nào? Tất cả thiên tuyển giả theo bản năng mà theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, trái tim đột nhiên một quất. Chỉ thấy hôi vụ chỗ sâu trong rừng cây, từng cây đại thụ trên cành cây, chẳng biết lúc nào sớm đã ngưng tụ ra vô số vật mèo hình người, chúng nó như béo cây loại ngọ ngoại, phát ra làm cho người da đầu tê dại liễu díu. Mặc dù vật mèo, nhưng thiên tuyển giả nhóm hay là từ những kia hình dáng trong nhận ra thuộc về mình quả. Dù mình, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu kêu gọi bọn hắn chính là một cái khác chính mình. Trần Huyền nhìn những ngày này tuyển người trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, ngay lập tức đã hiểu nhị hào Trần Huyền dụng ý hắn dùng sợ hai phân hóa thiên tuyển giả, cũng tại dẫn đạo bọn hắn làm ra trước mắt suy nghĩ hoàn thành một lần nhân quả treo ngược bế hoàn. Thông minh, giống nhau thông minh, thậm chí càng tàn nhẫn hơn. Nhị hào Trần Huyền thưởng thức Trần Huyền trên mặt khó được an quả đáng biểu tình, hài lòng quay người, thân ảnh bắt đầu từng chút một dung nhập hôi vụ. Ta sở dĩ đặc biệt từ chỗ sâu đi ra, chính là muốn theo ngươi cái này đi qua trà lên tiếng kêu gọi. Đừng tiếp tục làm chuyện dư thừa, đừng tiếp tục có dư thừa ý nghĩ, cho chúng ta những thứ này làm nhi tử chế tạo nhiều hơn nữa phiền toái. Cứ như vậy trở về, tìm một chỗ tránh tốt, lặng yên chờ đợi kết cục. Đợi đến cuối cùng bạn quả tranh một giai đoạn, ta hoặc là cái khác ta sẽ như ngươi mong muốn, tự mình quay về. Giết chết ngươi, thôn vệ này duy nhất bởi vì. Tiếng nói kết thúc, thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất tại trong sương mù dày đặc. Tất cả thiên tuyển giả trắng bệnh trên mặt, khát xuống tuyệt vọng. Cái này phó bản quy tắc chân tướng, nguyên lai như thế tàn khốc. Nó làm cho tất cả mọi người đều có thể sống, nhưng sống sót tất cả mọi người cũng sẽ không tiếp tục lạt thì ra là chính mình. Lam Tinh, sa mạc quốc thủ đô. Ở chỗ này, thường xuyên có khô nóng gió xoáy lấy hoàng sa, đập tại ven đường sớm đã dừng lại nhất lượng Việt dã xa trên cửa sổ xe, phát ra đôm đốp giòn vang. Tô Hiểu Hiểu một mực ngốc ngồi ở vị trí kế bên tài xế, sắc mặt tái nhợt mà nhìn chằm chằm vào cứng nhắc bên trên trực tiếp hình tượng. Trong màn hình, hai cái giống nhau như lúc Trần Huyền đối lập hình tượng sớm đã kết thúc. Có thể kia phiên phá vỡ nhận thức đối thoại, nhường đầu góc của nàng cho tới bây giờ hay là trống rỗng. Gõ, gõ. Cửa sổ xe bị gõ. Dẫn đội Vương giáo sư tấm kia che kín gian nan vất vả mặt xuất hiện tại ngoài cửa sổ, nàng mang phòng xa kính bảo hộ, ra hiệu Tô Hiểu Hiểu xuống xe. Hiểu Hiểu, đến, chúng ta được nắm chặt thời gian. Tô Hiểu Hiểu một cái giật mình, lập tức đẩy cửa xuống xe. Sóng nhiệt đập vào mặt. Vương giáo sư, người xem sao? Trực tiếp. Trong giọng nói của nàng xuất hiện vẻ run rẩy. Vương giáo sư nâng đỡ kính mắt, thở dài, nhìn, Nhưng cái này phó bản quy tắc chính là như thế, vạn quả tranh một, duy nhất may mắn còn sống sót. Nhưng dù thế nào, cuối cùng sống sót cũng sẽ là đồng chí Trần Huyền, không phải sao? Nàng cố gắng an ủi nàng. Tôi hiểu hiểu lắc đầu, không, kia không giống nhau. Vương giáo sư, ngài không có cảm giác sao? Người kia, mặc dù giống nhau như lúc, nhưng hắn cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hắn càng tà tính, càng giống một cái từ đầu đến đuôi quái vật. Hắn căn bản không phải chúng ta quen biết Trần Huyền tiên sinh. Chương 153, hành giả tôn chương 153, hành giả tôn với lại điểm trọng yếu nhất, hắn căn bản không có phòng lấy dễ ảm a. Tôi hiểu hiểu âm thanh đội vàng. Bên cạnh, một đường tùy hành tiểu lý, đột nhiên xen vào một câu miệng, cũng không thể nói như vậy. Nói không chừng cái này nhị hào đem nguyên là huyền thần giết, có thể kế thừa phòng lấy dễ ảm đây. Tôi hiểu hiểu quay đầu, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Nàng bộ này khó được hung hãn bộ dáng, nhường tiểu lý ngượng ngùng ngậm miệng lại, ý thức được mình nói sai. Hắn cưỡng ép nói sang chuyện khác. Chúng ta tại sâu dưới lòng đất xây mới trung tâm chỉ huy đã khai công, là đại công trình a, nhất định so trước kia khí phái nhiều. Hắn nói chưa dứt lời, nói chuyện cái này, Tô Hiểu Sứ nét mặt ảm đạm xuống dưới. Nàng nhớ tới cái đó luôn luôn vẻ mặt mệt mỏi, lại vĩnh viễn ngăn tại tất cả mọi người trước người thân ảnh. Ngụy Trạm Trưởng. Vương giáo sư nhìn nàng, giọng nói nhu hòa chút ít, đi thôi, đừng để Sa Mạc Quốc bằng hưu sốt ruột chờ, Trần Huyền có cao lão bọn hắn chằm chằm vào, tiểu tử kia đầu óc, nói không chừng đã nghĩ tới chúng ta không nghĩ tới phá cục chi pháp. Một đoàn người đi vào tạm thời trụ sở. Vương giáo sư đem Tô Hiểu Hiểu gọi vào một gian phòng riêng, đem một phần niêm phong văn kiện đưa cho nàng. Ta cố ý hướng bọn hắn muốn tới, chúa cứu thế kế hoạch hoàn chỉnh tư liệu. Chúng ta những lão gia hỏa này, một mực đối với Trần Huyền có chỗ giấu giếm. Đây là lỗi của chúng ta. Nàng nhìn Tô Hiểu Hiểu, trịnh trọng nói, cho nên cái này mặc dù không có quan hệ gì với hắn, nhưng chúng ta cũng không cần lừa gạt nữa lấy đồng chí Trần Huyền. Ngươi là hắn tín nhiệm nhất thông tín viên, tìm cơ hội thích hợp, đem nội dung bên trong nói cho hắn biết. Tô Hiểu Hiểu tiếp nhận cái đó có chút phân lượng túi văn kiện. Nàng xé mở niêm phong đầu, rút ra văn kiện bên trong. Văn kiện ngẩng đầu một hàng chữ lớn, nhường Tô Hiểu Hiểu hô hấp, đông nhiên đình trệ. Giai đoạn thứ nhất, kích hoạt trong thân thể gen, hướng dẫn tính tiến hóa. Đây là gen cải tạo thí nghiệm. Vương giáo sư mang theo một tia mong đợi, lão Ngụy từng nói qua, hắn cảm thấy lạc quan ngươi năng lực lây nhiễm đến Trần Huyền, ta vậy tin tưởng. Bị trịnh trọng như vậy, mà phó thác, Tô Hiểu Hiểu có chút ngây người gật gật đầu, ta hiểu được, ta sẽ cố gắng. Vương giáo sư sau khi rời đi, trong phòng chỉ còn lại nàng một người. Tô Hiểu Hiểu nằm ở trên giường, lật qua lật lại, trong đầu loạn thành một bầy. Nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp có thể tránh Trần Huyền tiên sinh bị cái đó quả thôn vệ. Không thể để cho cái đó tên giả mạo được. Ánh mắt của nàng trong lúc vô tình đảo qua mở ra văn kiện. Vật thí nghiệm cùng chuyện lạ thế giới, sinh ra siêu liên kết, có thể tiến hành có hạn can thiệp. Có thể từ hiện thực lam tinh, trái lại ảnh hưởng đến chuyện lạ thế giới. Nàng đột nhiên dừng lại, nhãn tình sáng lên, có. Không biết được hay không, nhưng có thể thử một chút. Nàng từ trên giường nhảy lên một cái, nắm lên áo khoác cùng kia phần cực kỳ trọng yếu văn kiện, cũng không quay đầu lại liền xông ra ngoài. Quái đảm Tây Du thế giới áp long lĩnh. Trần Huyền ngẩng đầu. Ngay tại vừa nãy, thiên không có dấu hiệu nào đen. Thay vì nói trời tối, càng giống là có một khối to lớn vô biên màu đen màn che, từ chỗ cao ẩm vang đè xuống, đem toàn bộ thế giới đều kín kẽ mà bao vào. Tia sáng bị từng tấc thôn vệ, đưa tay không thấy được năm ngón. Mới vừa rồi còn tại phụ cận nước khác thiên tuyển giả nhóm nhìn thấy chiến trận này, sôi nổi trận mắt há hốc mồm, không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì dị biến. Trần Huyền trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lẽ nào là chứa thiên? Tây Du ký trong, Tôn Ngộ không chính là dùng hắn biến hóa tới, một cái năng lực chứa ngày nghỉ hồ lô. Lửa gạt đi rồi kim giác ngân giác tử kim hồng hồ lô. Vừa nghĩ tới có thể là Tôn Ngộ không đang làm chuyện, hắn ngược lại không hoảng hốt, dứt khoát đứng tại chỗ, yên lặng xem biến đổi, thấp giọng liễu díu. Quả, chọn chúng nhân. Nhị hào Trần Huyền cường đại bắt nguồn từ hắn là đã biết, tất nhiên đến quả cho nên hắn năng lực điều động Trần Huyền tất cả năng lực, vậy dự phán tất cả ý nghĩ, cùng hắn đấu. Cho dù lật bản đều vô dụng, bởi vì hắn ngay cả ngươi chừng nào thì nghĩ lật bản đều biết. Đương nhiên, Trần Huyền xác thực nghĩ tới một cái năng lực lật bản phương pháp. Thì như, có thể lợi dụng bạch cốt quy tắc giao dịch và tính, tiến hành một hồi đánh cược. Lấy tự thân làm đại giá, giao dịch quá khứ, sửa đổi bởi vì đi đổi lấy một cái không biết lượng biến đổi. Chỉ cần bởi vì đã xảy ra sửa đổi. Như vậy nhị hào Trần Huyền cái này quả xác định tính liền sẽ bị dao động. Hắn toàn chi có thể sẽ xuất hiện điểm mù. Nhưng vấn đề là, Trần Huyền hồi tưởng lại, hắn rời đi thì mây trôi nước chảy dáng vẻ. Tên kia, xác suất lớn cũng nghĩ đến ta sẽ làm như vậy a. Thuyết minh không làm được. Bị tự mình tính mà tính, cảm giác này thực sự là tệ quá rồi. Ngay tại hắn phân thần trong chốc ngắn này, một cỗ nguyên thủy, cuồng bạo, không che giấu chút nào bạo ngược cảm giác các bác từ hắn chính hậu phương ở bang giáng lâm. Trần Huyền đồng tử co rụt lại, hắn cưỡng ép đè xuống một loại mong muốn quay đầu hoặc là né tránh bản năng, chỉ là đem ánh mắt chật vật từng chút một liếc nhìn sau lưng. Trong bóng tối, hai giờ tinh hồng quan mang chính nhìn chằm chằm hắn, một cái giã tính khàn khàn giọng nói cơ hồ là dán hắn sau gáy làn da yếu ớt văng lên, là ngươi sao? Sa sư đệ. Trần Huyền toàn thân huyết dịch đều tại thời khắc này đọc lại, cái này giọng nói thuộc về Tôn Ngộ Không. Nhưng rất nhanh, ép Long Sơn những kia một mực tồn tại nhỏ vụn liễu diễu âm thanh tại thời khắc mấu chốt vào tới, nhắc nhở lấy trong đầu hắn xuất hiện cái này sai lầm chí mạng suy nghĩ. Hành giả tôn, tương lai, hành giả tôn. Trần Huyền trong nháy mắt hiểu rõ, đây là Tôn Ngộ Không quả. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đại sư minh. Không đúng, Tiêm lão tôn ngửi thấy mùi trên người ngươi, quá sinh không phải ta muốn tìm sư đệ. Cố kia cảm giác gáp bách dường như ngưng tụ thành thực chất, muốn đem Trần Huyền xương cốt từng tấc nghiền nát. Đúng lúc này, nhất đạo bén nhọn màu trắng lưu quang tựa như tia chớp xé tan bóng đêm. Bạch, ở Sujeji, cầm trong tay đoán tăng cốt chủy xuất hiện tại Trần Huyền trước người, thấy rõ ràng nơi đây tình hình. Cho dù người bị bốn bồ tát đỉnh cấp quy tắc đoạn ngắn, đối mặt kia hai giờ tinh hồng, vẫn như cũ cảm giác chính mình như một đầu lúc nào cũng có thể sẽ bị bóp chết côn trùng. Cách xa hắn một chút, thanh âm của nàng lạnh băng, không có chút nào nhượng bộ. Trong bóng tối hành giả tôn trầm mặc một lát, phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ cười nhẹ. Hắn ở đây Trần Huyền bên hai, nhẹ giọng nói một câu. Trần Huyền đồng tử có hơi co rụt lại. Một giây sau, hành giả tôn thân ảnh trong nháy mắt trốn vào vô tận sương mù dày, biến mất không còn tăm tích. Chung quanh yên tĩnh như cũ. Trần Huyền nhìn vẫn như cũ duy trì để phòng tư thái ở sụt e gì, trong mắt nhiều cái gì. Không có việc gì, hắn đối với ta không có sát ý. Phải nói, bất luận là cái nào đại sư mình, cũng sẽ không muốn giết ta. Trần Huyền nói thêm. Hắn hồi tưởng lại hành giả tôn lưu lại câu nói sau cùng. Xa sư đệ, về sớm một chút. Quay về. Về đi nơi nào? Ở sụt e gì lúc này mới thu hồi dao găm, thân thể lại bởi vì vừa nãy khẩn trương cao độ mà có chút thoát lực. Rất nhanh, ở sụt e gì như mày, nhìn về phía Trần Huyền. Ta vừa rồi tại trên núi, tìm được rồi ba bộ thi thể. Nàng dừng một chút, sắp xếp ngôn ngữ. Một cái. Hình như bị không vài đạo kiếm khí chém thành khối vụn. Một cái hóa thành một bãi nước mủ. Còn có một cái bị vô số đằng mạn tươi sống tìm chết. Tiểu chết không giống nhau, nhưng tất cả đều do ngươi. Trần Huyền trong nháy mắt đã hiểu. Quả đã tại chém giết lẫn nhau. Trận này huyết tinh thịnh yến, so với hắn trong tưởng tượng bắt đầu được sớm hơn. Chương 154, quang chương 154, quang áp long linh hắc đã kéo dài dòng ra 2 ngày. Không có phong, không có âm thanh, đây là một loại tước đoạt tất cả quang cùng phương hướng cảm đơn thuần không. Như là cả tòa núi linh bị nhét vào một cái gió thổi không lọt bao tải, bó chặt miệng túi, chỉ còn lại tuyệt vọng cùng nghẹt thở ở trong đó lên men, gây xôn xao. Tầm nhìn là không. Trong bóng tối, duy nhất nguồn sáng là đường tăng trước người kia đĩa thanh đồng cổ đằng trong, một điểm to như hạt đậu mở nhạt đèn đuốc. Trong miệng hắn vẫn như cũ cơ giới nôn ra bị ô nhiễm kinh văn, kia vặn vẹo âm tiết tại tĩnh mịch trong quanh quẩn, so quỷ khóc càng khiến người ta tê cả da đầu. Cách đó không xa, chư bát giới tỏa kia thịt nhau đắp lên núi nhỏ nâng lên hạ xuống, tại ăn uống no đủ về sau, hắn lâm vào một loại quỷ dị ngủ say. Ban đầu, Trần Huyền còn thử qua kêu gọi, còn có các loại phương pháp tiến hành tỉnh lại, đều không hề phản ứng. Thiên tuyển giả nhóm mặc dù trưởng thành không ít, đến bây giờ trình độ, hay là đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía bị đèn đuốc phổ chiếu Trần Huyền trên người. Huyền thần, ngày này, rốt cục lúc nào có thể sáng a? Chúng ta những thứ này nhân có thể hay không tại trong hắc ám, bất chi bất giác chết tại bọn họ quả trong tay. Huyền thần, ngài đang tự hỏi, đúng không? Ngươi có phải hay không vậy từ bỏ? Mọi người sôi nổi đem hy vọng cuối cùng nhìn về phía trên người hắn. Trần Huyền vẫn luôn trầm mặc, ánh mắt của hắn tại hắc ám cùng đèn đuốc ở giữa rời rạc. Hắn ở đây nghĩ Tôn Ngộ Không, từ hắc ám giáng lâm ban đầu, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Huyền đương nhiên hiểu rõ Tôn Ngộ Không đi đâu. Cái đó bị gọi là hành giả Tôn đại sư mình, thuộc về Tôn Ngộ Không tự thân quả đã tìm tới là nhân Tôn Ngộ Không. Có thể còn có tôn hành người giả hành tôn. Giờ phút này, tòa này hắc ám sơn lĩnh chỗ sâu, nên chính diễn ra một hồi hầu tử trong lúc đó huyết tinh tàn bạo nội chiến. Thỉnh kinh đoàn đội quy tắc 1, làm ơn tất giữ gìn thỉnh kinh đoàn đội hài hòa. Thỉnh kinh đoàn đội quy tắc 2, muốn xem trọng hắn từ bi. Trần Huyền trong lòng hơi động, sư phụ là dự cảm đến hôm nay. Dĩ vãng hắn còn có thể thông qua giới luật ràng buộc các đồ đệ tranh đấu, hiện tại ngay cả hắn vậy vô kế khả thi sao? Mới đầu, còn có hơn 10 người thiên tuyển giả tụ tập tại Trần Huyền bên cạnh. Bọn hắn đưa hắn coi là cuối cùng cây cỏ cứu mạng, câu khẩn hắn, hỏi hắn, thậm chí uy hiếp hắn. Nhưng Trần Huyền trước sau như một tôn thạch tượng, im lặng. Hy vọng ngay tại này dài đến 2 ngày trong trầm mặc, bị từng chút một mảnh nhỏ. Ta muốn đi giết ta, hoặc là bị ta giết chết. Dù sao cũng tốt hơn chờ chết ở đây. Một hai cái thiên tuyển giả mắng, lảo đảo lui lại, cuối cùng quay người, chủ động xông vào kia phiến năng lực thôn phệ tất cả hắc ám. Những người còn lại nhóm cuối cùng nhìn thoáng qua dưới đèn Trần Huyền, bắt đầu top 5 top 3 rời đi, ẩn vào không xa trong bóng tối kéo dài hơi tàn. Cuối cùng, chỉ còn lại Vạn Tiểu Lục. Cái này bị ảnh quỷ ký túc hắn tử, vẫn luôn cố chấp canh giữ ở Trần Huyền sau lưng 1 mét không đến địa phương. Quy tắc của nơi này, đối với ngươi loại này người bình thường, lực ước thúc rất yếu. Trần Huyền cuối cùng mở miệng, đối với Hắc Ám nói, ngươi có thể tự động rời khỏi, trở về bảo tự quốc. Trong bóng tối không có trả lời, nhưng Trần Huyền năng lực cảm giác được, hắn không hề rời đi. Hắn không cần phải nhiều lời nữa. Mỗi người cũng có lựa chọn của mình, hắn không gặp qua tại can thiệp. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng, cái đó sáng tạo ra vô số kỳ tích thiên tuyển giả thủ quốc, lần này cuối cùng có chút bản lĩnh đã dùng hết rồi, lựa chọn bỏ cuộc lúc. Nhưng mà, tại không người biết được tư nhân tần số truyền tin trong, Giọng Tô Hiểu Hiểu nhân kích động mà có chút bất ổn, Trần Huyền tiên sinh, tìm được rồi. Sa mạc quốc trong phòng thí nghiệm, chúng ta phát hiện Lý Vĩ cùng thi thể của Vương Đình. Thi thể? Trần Huyền một mực nửa khép tầm mắt cuối cùng nâng lên, trong con người hiện lên một tia niềm hứng thú thực sự. Phó bản bên trong tất cả dị thường đều là quả. Hắn rất muốn hiểu rõ, đến tột cùng là như thế nào nhân có thể khiến cho hai cái không nớt tuyệt người đều không phải là người bình thường, vượt qua hiện thực cùng chuyện lạ giới hạn, biến thành người nơi này quỷ. Nói tiếp đi. Thanh âm của hắn vẫn như cũ bình ổn. Chúng ta là tại sa mạc quốc phòng thí nghiệm phát hiện thi thể. Càng nói đúng ra là vật thí nghiệm về sau đó ngay lập tức cùng hoạt động trong nước lại lần nữa tra rõ, hiện tại đã chấp vá ra khoảng chân tướng. Nguyên lai, Lý Vĩ cùng Vương Đình tại bờ sông sau khi mất tích, thi thể lại bị người bí mật vớt. Vì người thổ quốc tinh thần tính bền dẻo phổ biến vượt xa bình thường nguyên nhân. Thế là nhiều lần gián tiếp, cuối cùng lưu lạc đến sa mạc quốc phòng thí nghiệm bí mật này. Tô Hiểu Hiểu giọng nói trở nên vô cùng cổ quái, với lại nguyên bản, hai người gia thuộc ban đầu cho là bọn họ là mất tích, là tiến nhập chuyện lạ thế giới. Hiện tại, là người nhà của bọn hắn hiểu rõ thi thể ở nước ngoài, mà người vẫn sống lấy xuất hiện đang trách đàm trong sau. Đã bắt đầu trong nhà thắp hương bái Phật, tin tưởng vững chắc chuyện lạ thế giới kỳ thực chính là vãng sinh thế giới. Chân tướng như thế, Trần Huyền nhất thời lại không biết nên như thế nào đánh giá. Có đôi khi, nhân loại có chút hành vi, hắn trình độ ma quái không thua kém một chút nào chuyện lạ thân mình. Sa mạc quốc, ghen cải tạo. Chúa cứu thế kế hoạch. Trần Huyền gõ gõ ngón tay, mơ hồ cảm thấy hai người này xuất hiện ở chỗ này, cùng kế hoạch này thoát không ra quan hệ. Đúng vậy, ta đem văn kiện cho ngài nhìn xem. Tô Hiểu Hiểu nét mặt rất nghiêm túc giải thích, trên màn hình, một phần văn kiện bị từng tờ một biểu hiện ra. Trần Huyền nhanh chóng thấy rõ kế hoạch này bản chất, sử dụng chuyện lạ giáng lâm sau ban cho Lam Tinh tài nguyên cùng kỹ thuật, khởi động một hồi lấy nhân loại tiến hóa làm tên gen cải tạo kế hoạch, nghĩ đại lượng chế tạo siêu cấp nhân loại. Nên nói không nói, hắn cũng không ngoài ý muốn, quốc vận ban thưởng xúc tiến khoa kỹ trên phạm vi lớn phát triển, một bước này thực chất chỉ là một cái vấn đề thời gian. Bỏ cuộc người cũ loại, đem hy vọng đặt ở hoàn toàn mới siêu cấp nhân loại, trình độ nào đó, xác thực có rất lớn trước xem tính. Đúng. Một sáng thành công, bọn hắn cho rằng đại lượng tân nhân loại xuất hiện, cho rằng Lam Tinh sẽ có được chân chính siêu cấp chiến lực, thậm chí không kém gì thiên tuyển giả. Do Tô Hiểu Hiểu trong đè nén lửa giận, trong báo cáo nhắc tới, vì ngài là thổ quốc mang tới quốc vận ban thưởng. Chúng ta toàn thể quốc dân thu được 15 tinh thần tính bền dẻo tăng phúc, bị ước định là hiện giai đoạn hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm. Chúng ta biết được tin tức này về sau, đã lệnh cưỡng chế bọn hắn ngay lập tức bỏ dở thí nghiệm, đồng thời quyết định tại chúng ta toàn biên sau khi về nước, đối với sa mạc quốc tiến hành nghiêm khắc trừng trị. Nói một chút kế hoạch này giai đoạn thứ hai đi. Trần Huyền ngắt lời nàng. Ngài làm sao biết? Tô Hiểu Hiểu sửng sốt một chút. Cái gọi là chúa cứu thế, đương nhiên chỉ không phải tất cả nhân loại. Tô Hiểu Hiểu giật mình, thì ra là thế. Giai đoạn thứ hai, bọn hắn dự định sử dụng trở về Lam Tinh Thiên Tuyển giả, người vì mà chủ động thành lập cùng chuyện lạ thế giới càng nhiều kết nối, tiếp dẫn nhiều tư nguyên hơn, đến tiếp tục cường hóa bọn hắn siêu cấp nhân loại. Một hồi từ đầu đến đuôi, lấy toàn nhân loại làm tiền đặt cược điên cùng thí nghiệm. Đem chủ đạo kế hoạch người kia bức ảnh cho ta xem một chút. Tô Hiểu Hiểu ngay lập tức điều ra một tấm hình. Tên của hắn, gọi ở Men Hot. Một loại không hiểu cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Hắn gặp qua gương mặt này. Trần Huyền cảm thấy mình ở nơi nào gặp qua người này. Chương 155, thực hư một người chương 155, thực hư một người. Trần Huyền lông mày thật sâu nhăn lại, một tia vi hỏa cảm tại trong đầu hắn xoay quanh. Ở Men Hot. Ký ức chỗ sâu, hắn nhất định gặp qua người này. Nhưng vì sao, chính mình tại Lam Tinh trong trí nhớ không có tìm được người này mảy may nội dung. Trần Huyền tiên sinh. Tô Hiểu Hiểu kêu gọi đưa hắn từ trong trầm tư kéo về hiện thực. Trên màn hình, ở Men Hot bức ảnh biến mất, thay vào đó là nàng tấm kia tràn đầy quyết tâm mặt. Kế hoạch của bọn hắn mặc dù điên cuồng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô lý. Cao lão cùng ta đang căn cứ vào cái này chúa cứu thế kế hoạch tầng dưới chốt nguyên lý tiến hành lịch hướng tôi diễn. Trần Huyền lặng lặng nghe, không có nói xen vào. Từ thế giới hiện thực hướng chuyện lạ thế giới thành lập thuộc về chúng ta chính Lam Tinh chủ động kết nối. Bọn hắn là vì cướp lấy tài nguyên. Vậy chúng ta có khả năng hay không? Nàng nói đến đây, dừng lại, phản phất có điều kiêng kỵ gì. Tóm lại, chúng ta thổ quốc đang dựa theo ta nói lên một cái ý nghĩ đang thương thảo, một cái có thể đảo ngược can thiệp phương án. Nhưng khả năng này là chúng ta từ Lam Tinh duy nhất có thể trợ giúp đến ngài phương thức. Do đó, mời ngài cần phải chịu đựng. Dù thế nào, ngài nhất định không muốn bỏ cuộc. Trần Huyền không biết vì sao, luôn cảm thấy bọn hắn tựa hồ tại mưu đồ một cái gần như khinh nhẫn hai thế giới phương án. Tô Hiểu Hiểu không dám làm ra quá chắc chắn bảo đảm, nói xong cũng chủ động lưu luyến không rời mà dừng cắt đứt liên lạc. Trần Huyền bắt đầu trong đầu phân tích, mình cùng cái đó nhị hảo Trần Huyền chiến đấu. Đối phương sử dụng tính tượng quy tắc lúc tình cảnh, cảm giác kia không giống như là tại có quy tắc. Càng chuẩn xác hình dung là điều động. Dường như mình có thể thông qua hội quyển, dùng đạo lý đối nhân xử thế LV10 đến thúc đẩy những kia tiểu quỷ đồng dạng. Cái đó nhị hào Trần Huyền sử dụng ngoại lai quy tắc phương pháp, trên bản chất đồng thời không hề có sự khác biệt. Phát hiện này, nhưng Trần Huyền đã hiểu, đối thủ cũng không phải là thật sự toàn năng. Như vậy cũng tốt làm. Hắc ám, trong nháy mắt trở nên vô cùng sền sệt, trong không khí tràn ngập áp lực đột nhiên tăng cường. Trần Huyền ngẩng đầu, giống như vươn tay có thể đụng chạm đến hắc ám. Ý hắn biết đến, lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Đúng lúc này, tĩnh mịch trong bóng tối truyền đến rối loạn tương mừng. Là vật gì đó trên mặt đất ma sát đầm, xen lẫn chung quanh một số người đè nén kêu lên. Mùi máu tanh nồng đậm tùy theo đập vào mặt. Đúng lúc này, là lộn xộn tiếng bước chân, từ xa mà đến gần, tràn đầy bỏ mạng chạy trốn hứng thú. Một đám thân ảnh chật vật từ đậm đặc trong bóng tối lộn nhào mà xông ra đây, lảo đảo mà ngã tại chung quanh hắn. Tại một điểm ánh sáng chiếu dưới, bọn hắn quần áo tả tơi, toàn thân đẫm máu, mấy người trên người còn có không thuộc về mình chân cụt tay đứt. Trên mặt của mỗi người đều ngưng kết lấy cực hạn hoảng sợ. Bọn hắn co quắp trên mặt đất, trong cổ họng phát ra ý nghĩa không rõ ôi ôi âm thanh. Tàn giá đồng tử chứng minh tinh thần của bọn hắn đã sớm bị ô nhiễm đánh xuyên, ô nhiễm độ chỉ sợ đã vượt qua 80 điểm giới hạn. Cầm đầu là một cái tóc vàng nữ nhân, nàng khá tốt điểm, kịch liệt thở hổn hển. Đúng lúc này, nàng dây rủa lấy chống lên nửa người trên ngồi xuống, thân thể vì sợ hãi mà run rẩy kịch liệt. Chạy! Nàng đối với chung quanh hắc ám, lời nói phá toái không chịu nổi, khàn giọng hô nói, mọi người chạy mau, rời khỏi ngọn núi này. Sâu trong dãy núi, Trần Huyền không hề động, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú cái này gần như tan vỡ nữ nhân. Trung quanh trong bóng tối, những kia nguyên bản chậm đợi tử vong tiên tuyển giả nhóm rối loạn lên, có âm thanh run rẩy lấy truyền đến. "Ngươi, các ngươi tiến vào sơn lĩnh chỗ sâu, nhìn thấy cái gì?" Bọn hắn nhộn nhịp mở miệng hỏi, vội vàng muốn biết kia phiến không biết khu vực khủng bố chân tướng. Từ trong bóng tối phát ra đặt câu hỏi, nhường cái này tóc vàng nữ nhân hỗn loạn suy nghĩ có một cái phát tiết cửa ra vào. Thi thể, chất như núi thi thể. Nàng một bên tại tự thuật, một bên nôn mửa, phản phất là tại nôn mửa ra những kia chiếm cứ tại nàng trong đầu khủng bố hình tượng. Khắp nơi đều là máu chảy thành sông, có chúng ta người, mỗi cái quốc gia thiên tuyển giả, còn có rất nhiều kẻ không quen biết. Lời vừa nói ra, nhường trung quanh những kia quật mình thân thể rõ ràng cứng đờ. Máu gai của nàng tại trên cánh tay của mình dùng sức cạo, lưu lại từng đạo màu máu dấu vết. Nhưng mà nhiều nhất, nàng đột nhiên nôn khan một chút, tựa hồ tại tận lực áp chế cái gì. Là trên trăm, không, tối thiểu có hơn 1000 bộ thi thể, từ trạng khác nhau, nhưng mặt của bọn hắn, tất cả đều là ngươi. Dứt lời, tay của nàng run rẩy đột nhiên chỉ hướng phía trước tính tọa Trần Huyền. Trần Huyền hơi híp mắt lại, trong lòng không hề gợn sóng. Tại núi thây, trung ương nhất, tóc vàng người phụ nữ run rẩy âm thanh đột nhiên trở nên quỷ bí, còn có hai cái người đang chém giết lẫn nhau. Đúng, bọn hắn nhìn lên tới, như người, một cái toàn thân sáng kim, một cái khác khắp cả người lưu ngân. Sự miêu tả của nàng tại sợ hãi cực độ dưới, ngược lại bày biện ra một loại quỷ dị tinh chuẩn. Bọn hắn không gian chung quanh đều đang vặn bẹo bất kỳ cái gì đến gần vật sống, mặc kệ là tảng đá hay là người, đều sẽ bị trong nháy mắt phân giải thành bụi bặm. Kim sắc cùng màu bạc, kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương, không đúng, hai cái kia yêu quái cường đại ở chỗ pháp bảo, mà không phải bản thể. Trong bóng tối, chỉ có thiên tuyển giả nhóm thô trọng đè nén tiếng hít thở. Cuối cùng, tại quận mình trong đám người, một người nam nhân run rẩy giọng nói, hỏi vấn đề kia. Ngươi nói chuyện là ai? Vì trên mặt đất tóc vàng nữ nhân hít sâu một hơi, dường như muốn tìm về một tia thuộc về cường giả tôn nghiêm. Nàng lau mặt một cái, lưu lại một đạo vũng bùn dấu vết. Là ta. Nàng thở hổn hển trả lời, Elizabeth, Nhật Bất Lạc quốc thiên tuyển giả. Những lời này lơ lửng tại tĩnh mịch trong không khí. Một giây, hai giây, sau đó, từ một phương hướng khác, tại mọi người không cách nào thấy rõ sâu trong bóng tối, sâu kín vang lên một thanh âm khác. Vậy cũng đúng thanh âm một nữ nhân. Một cái tại âm điệu, tốc độ nói, thậm chí mỗi một cái nhỏ xíu run rẩy bên trên, đều cùng vừa rồi giọng Elizabeth không khác chút nào âm thanh. Không, ta mới là Elizabeth. Người rốt cục là ai? Thấy lạnh cả người, trong nháy mắt quét sạch tất cả mọi người. Thiên tuyển giả nhóm tất cả đều cứng lại rồi. Sâu trong dãy núi quả cuối cùng xuất hiện, đi vào bọn hắn nơi này. Không đúng, cũng có thể là từ đầu đến cuối ở bên cạnh mới là ẩn tàng muốn mạng bọn họ quả. Hoài nghi hạt giống tại trong lòng mỗi người điên cuồng nảy mầm. Cái đó ngồi dưới đất Elizabeth, trên mặt một điểm cuối cùng màu máu vậy cởi phải sạch sẽ, chỉ còn lại một loại kinh ngạc sau đơn thuần phẫn nộ. Không đúng, ta mới là Elizabeth. Thiên tuyển giả nhóm bắt đầu bản năng từng chút mà xê dịch, rời xa nàng, cùng vừa nãy người kia lên tiếng vị trí. Ngươi không phải duy nhất ngươi, chỉ có một ngươi năng lực mang theo tất cả ngươi ký ức sống mà đi ra nơi này. Quy tắc mang tới khủng hoảng, cuối cùng sẽ nát lý trí trói buộc. Ngươi là giả, quái vật. Ngươi mới là quái vật. Ngươi muốn thay thế ta. Hai cái giọng giống nhau như lúc tại trong hắc ám lẫn nhau gào thét, thét lên, chửi mắng, triệt để đốt lên tất cả mọi người sợ hãi. Có người phát ra một tiếng không giống tiếng người thét lên. Ồn ào quá. Một cái cực không nhịn được âm thanh, rõ ràng cắt vào mảnh này hỗn loạn hỗn loạn. Trần Huyền đứng lên, hoạt động một chút có chút cứng ngắc cổ. Tất cả âm thanh im bặt mà dừng, vô số đạo ánh mắt hoảng sợ, bất luận là ở ngoài sáng hay là chỗ tối, đều tập trung ở trên người hắn. Đơn giản đều hai loại khả năng. Thứ nhất, hai người các ngươi bên trong có một cái là quả. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua kia hai cái phương hướng âm thanh chuyển tới. Thứ hai, hai người các ngươi đều là quả. Trong yên tĩnh, chỉ nghe ken một tiếng vang dọn, một đạo hàn quang trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, cắm vào hai cái Elizabeth ở giữa trên mặt đất. Đó là một thanh dao găm, tại vi quang hạ lóe ra lạnh lẽo ánh sáng. Trần Huyền phủi tay bên trên cho, lười biếng mở miệng. Các ngươi tự mình giải quyết đi, ta muốn lên núi chỗ sâu. Chương 156, toàn thế giới chương 156, toàn thế giới trong bóng tối, Trần Huyền tiện tay ném ra dao găm, ken một tiếng cắm trên mặt đất. Này một tiếng vang dọn, nhường hai cái Elizabeth cuồng loạn đối lập trong nháy mắt dừng lại. Các nàng trầm mặc, mà chung quanh theo sát lấy, vang lên thiên tuyển giải nhóm từng đạo nặng nề tiếng hít thở. Vì, điều này đại biểu lấy một cái tín hiệu, một cái vô cùng rõ ràng, vô cùng mãnh liệt tín hiệu. Cái đó tại bất luận cái gì phó bản trong, đều tràn đầy cực hạn tính công kích nguyên thần, đang trầm mặc dòng dã 48 giờ về sau, cuối cùng quay về. Toàn cầu phòng lấy dễ ảm. Lúc này, những kia đối với Trần Huyền lo lắng, chất vấn báo bình luận, trong nháy mắt này, phát tiết lấy đọc lại đã lâu tâm tình, sôi nổi chuyển thành hoan lạc soát màn hình. Bọn hắn đều đang hoan hô. Mặc dù các quốc gia khán giả đều hy vọng nhà mình thiên tuyển giả năng lực chủ đạo lần này phó bản, nhưng chỉ có làm Trần Huyền đứng ra một khắc, tất cả mọi người trong lòng rõ ràng, chỉ có cái này người thổ quốc có thể làm đến điểm ấy. Năng lực hoàn toàn như trước đây, dẫn đầu tất cả mọi người đi đến cuối cùng. Trần Huyền quay người, mặt hướng tôn này ngồi chơi hai ngày, không nhúc nhích tí nào đường tăng điều khắc gỗ. Đường tăng trực diện kia điểm mở nhạt đèn đuốc, đưa lưng về phía Trần Huyền. Trần Huyền đối với đạo kia cô tịch bóng lưng, có hơi không người, bình tĩnh mở miệng. Sư phụ, Đồ Nhi suy nghĩ minh bạch. Trong núi này có của ta quả chính là Đồ Nhi trên con đường tu hành nhân. Tâm ma chưa trừ diệt, dùng cái gì đi về phía tây? Ta muốn chính mình đi sâu trong dãy núi, chấm dứt đoạn nhân quả này. Tiên niệm tụng bị ô nhiễm kinh văn, không có bởi vì hắn dừng lại, còn tại tĩnh mịch trong ma quái quanh quẩn. Nhưng ngay tại Trần Huyền vừa dứt lời nháy mắt kia, kinh văn âm thanh đột ngột dừng lại. Sau đó Đường Tăng cực nhẹ hơi mà gật đầu một cái, được, đáp ứng. Giờ khắc này Trần Huyền trong lòng một mảnh thanh minh. Hai ngày này hắn ở đây mà người cũng là tại phân tích tất cả phó bản tầng dưới chót suy luận. Thiên tuyển giả muốn đối mặt chính minh quả, quỷ dị thỉnh kinh đoàn đội cũng giống như thế. Đường Tăng là nguồn gốc quy tắc di động, hắn bản thân liền là tất cả nhân, cũng là tất cả quả. Do đó ngọn núi này, cái này phó bản căn bản sẽ không có Đường Tăng quả, bởi vì hắn bản thân liền là tất cả. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua kêu bảy tiếng ngáy như sấm thịt nhão phủ xa, chư bắt giới dùng ngủ đông đến tranh né quy tắc nhị sư mình. Sâu trong dãy núi, đại sư minh cùng mình quả hành giả tôn, tôn hành giả, giả hành tôn, tiến hành một hồi máu tanh bản thân tàn sát. Như vậy còn lại trận này nhân quả chi chiến cuối cùng hoàn thành, đều trở xuống đến chính hắn trên người. Là Trần Huyền nhất định phải tự mình đối mặt, là Sa Tăng vậy nhất định phải một mình đối mặt, đi đối mặt những kia chính mình, đi chiến thắng chính mình quả. Hắn xoay người, đúng lúc này lộc cộc lộc cộc, một hồi nhục thể nhúc nhích âm thanh từ Trần Huyền đỉnh đầu truyền đến. Mặc kệ Trần Huyền như thế nào đều không gọi tỉnh chư bắt giới, tòa kia cao tới gần ngàn mét khủng bố núi thịt đột nhiên kịch liệt phập phồng một chút. Núi thịt mặt ngoài những kia hình thái khác nhau miệng hít hít hỗn hợp thành một cái mơ hồ không rõ âm thanh. Sa sư đệ, sớm chút quay về. Chư bát giới tại vô tận trong ngủ mê phát ra một tiếng bản năng kêu gọi. Trần Huyền trên mặt lại lộ ra một tia cực kỳ nhạt ý cười, hắn phất phất tay, ta hiểu rồi nhị sư minh. Hắn không nhìn nữa bất luận kẻ nào, cất bước đi về phía kia bóng tối vô tận chỗ sâu. Tại sau lưng một tiếng kêu thảm thiết đau đớn băng lên, sau đó tất cả lại lần nữa trở nên yên nắng. Chỉ thấy hai cố Elizabeth thân thể gần như đồng thời ngã xuống đất, tiên huyết tung tóe tại trong hắc ám, kia nồng đậm dị sắc vị nhanh chóng tràn ngập ra. Các nàng xác thực tự mình giải quyết, kết quả là hai cái Elizabeth đồng quy vô tận. Này gọn gàng mà linh hoạt kết cục, triệt để đánh nát ở đây một bộ phận thiên tuyển giả trong lòng cuối cùng may mắn, bởi vì bọn họ nhìn thấy nhân quả chém giết kết cục, không tranh là chết, chờ đợi chờ không được bất luận cái gì kỳ tích, chỉ có thể nên đón một cái khác chính mình sau đó bị thay thế. Trong bóng tối, Vạn Tiểu Lục không có chút gì do dự, tại Trần Huyền đi ra bước đầu tiên trong nháy mắt liền theo thật sắt bước tiến của hắn, kịch liệt dãy rủa tại trong lòng của mỗi người bốc lên. Cuối cùng có người đứng lên trầm mặc đi theo, một cái hai cái, nhưng nhiều hơn nữa người còn tại quan sát. Bọn hắn đang đánh cược cực Trần Huyền năng lực như dĩ vãng giống nhau giải quyết tất cả, bọn hắn chỉ cần ngồi mát ăn mặt vàng. Nhưng vào lúc này, tích, một tiếng vang nhỏ tại một tên thiên tuyển giả vang lên bên tai, là bọn hắn quốc gia tư nhân kênh thông tin đề xuất. Đúng lúc này tất cả thiên tuyển giả tư nhân kênh dường như trong cùng một lúc bị mỗi người bọn họ quốc gia trung tâm chỉ huy đề xuất kết nối. Lam tinh bên trên dường như vậy chính phát sinh cái gì kinh thiên động địa chuyện, bọn hắn chần chờ kết nối. Một giây sau, thủy quốc trung tâm chỉ huy dễ gẳng nghe kỹ, tốt nhất lập tức đi theo Trần Huyền. Hỏa quốc trung tâm chỉ huy, bỏ cuộc ngươi tất cả ý nghĩ, đi theo thổ quốc Trần Huyền sau lưng. Một quốc trung tâm chỉ huy, tiểu tử, chớ do dự, tin tưởng thổ quốc, đây là ngươi về nhà duy nhất cơ hội. Mọi việc như thế tình huống, liên tiếp tại hơn 50 cái thiên tuyển giả tư nhân trong kênh nói chuyện xuất hiện. Tất cả thiên tuyển giả, tại thời khắc này đều ngây ngẩn cả người. Làm cái gì? Trước đó hỗ trợ điều ước đã đủ thái quá. Đáp án, rất mau theo lấy chỉ lệnh cùng nhau truyền đến. Nguyên lai, ở mấy phút đồng hồ trước, tại Lam Tinh, thổ quốc quan vương hướng toàn thế giới công khai chúa cứu thế kế hoạch toàn bộ thông tin, bao gồm sa mạc quốc làm sao sử dụng nhân loại làm vật thí nghiệm, tiến hành gen cải tạo thí nghiệm hoàn chỉnh bằng chứng. Toàn cầu xôn xao, các quốc gia chuyện lạ trung tâm chỉ huy nhóm cố vấn, cơ hồ là giành giật từng giây mà phân tích kế hoạch này. Vậy thông qua Lý Vĩ cùng Vương Đình cái này hiện thực là thi thể, chuyện lạ là người sống quỷ dị án lệ. Cuối cùng được ra một cái nhường chính bọn họ đều tê cả da đầu suy đoán. Sa mạc quốc thật sự tại áp long lĩnh chỗ sâu, đã thông một cái hiện thực cùng chuyện lạ thông đạo. Đúng lúc này, thổ quốc thả ra một cái càng nặng tờ UNG thông tin, Trần Huyền đã nắm giữ cái này thông đạo mở ra phương pháp. Hắn đem sử dụng tại thiên đình lúc đạt được lực lượng, chung kết cái này thế giới Tây Du quỷ dị, đồng thời thông qua thông đạo, trở về hiện thực. Làm chứng cứ, thổ quốc công khai phô bày cái đó mấu chốt USB. Chính là lần trước, Trần Huyền thăm dò thiên đình lúc, bọn hắn đạt được cái đó tuyệt mật chân tướng. Nhìn thấy USB trong nháy mắt, tất cả lo nghĩ tan thành mây khói. Nguyên bản, các quốc gia suy đoán phân tích, Trần Huyền bước vào thiên đình, hắn rốt cục đạt được cái gì? Bây giờ, thổ quốc cuối cùng khẳng cấp ra một cái hoàn chỉnh chứng thực. Đúng là một cái năng lực đủ để phá vỡ tất cả chuyện lạ thế giới cơ hội. Hiện tại đến xem, này đột nhiên trời tối rất có thể chính là Trần Huyền gây nên. Tin tức này, vậy thông qua các quốc gia trung tâm chỉ huy, tại thiên tuyển giả bên trong ầm vang dẫn bạo. Một cái tín niệm, tại tất cả mọi người trong đầu bắt đầu phát sinh. Đi theo Huyền Thần, hắn thật sự muốn chung kết cái này quỷ dị thế giới. Đi. Trong bóng tối, một người nam nhân gào thét, cái thứ nhất từ dưới đất dãy rủi lấy bỏ lên, liều lĩnh phóng tới Trần Huyền biến mất phương hướng. Đuổi theo. Nhanh đuổi theo Huyền Thần. Chúng ta có thể trở về nhà. Cầu sinh dục vọng, đối với về nhà khát vọng, tại thời khắc này áp đảo đối với không biết sợ hãi. Một cái, hai cái. Đến cuối cùng, tất cả mọi người tranh nhau chen lấn tiến vào mảnh hắc ám, sợ bị Trần Huyền bỏ xuống. Lạch cạch. Không biết là ai, cái thứ nhất đốt lên bó đuốc. Ánh lửa yếu ớt kia trong nháy mắt xua tán đi một hơi khí lạnh. Đúng lúc này, lạch cạch thanh hết đợt này đến đợt khác. Thanh thứ hai, thanh thứ ba, mười mấy thanh bó đuốc lần lượt sáng lên. Hỏa diễm hội tụ thành một cái bốn lượn hỏa long, vạch tìm tòi đậm đến tan không ra hắc ám. Vậy chiếu sáng trên mặt mỗi người hỗn tạp kích động, hy vọng phức tạp nét mặt. Chi này tàn phá đội ngũ đã trở thành mảnh này tĩnh mịch trong bóng tối duy nhất phun trào vật sống. Bọn hắn nghĩa vô phản cố, đi theo cái đó đi tại phía trước nhất, cao ngạo bóng lưng. Chương 157, quả lò sát sinh. Chương 157, quả lò sát sinh trong bóng tối. Còn có ai? Còn có ai không có đuổi theo chúng ta sao? Có người giảm thấp xuống cuống họng, khẩn trương hỏi. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, một cái khác đồng dạng khàn khàn đáp lại vang lên. Trừ ra trước đó đầu góc phát nhiệt xông vào chỗ sâu mấy cái kia tên điên, cùng hai cái kia chết rồi Elizabeth. Tất cả còn thở, đều ở nơi này. Nhưng vào lúc này, nhất đạo màn hình, tại Trần Huyền khỏe mắt lặng yên triển khai. Tô Hiểu Hiểu tấm kia hơi có vẻ tiểu tụy trên mặt, một đôi mắt lại sáng đến kinh người. Trần Huyền tiên sinh, chúng ta đảo ngược can thiệp. Đã bắt đầu. Trần Huyền bước chân không có chút nào dừng lại, trong lòng hiểu rõ. Thì ra là thế. Là cái này thổ quốc tại cao lão chủ đạo cùng Tô Hiểu Hiểu đề nghị dưới, nghĩ ra cách đối phó. Tất nhiên nhị hào Trần Huyền trước đó năng lực sử dụng quy tắc, tại thiên tuyển giả trong lòng gieo xuống một cái tên là tuyệt vọng nhân để bọn hắn tự loạn trận cước. Như vậy thổ quốc, đồng dạng có thể trái lại sử dụng quy tắc, gieo xuống một cái khác nhân. Một cái đi theo Trần Huyền tiếp tục đi tới đích, có thể chung kết tất cả nhân. Dùng một cái di thiên đại hoang, thư giả nhân đi thúc đẩy sinh trưởng một cái chân thực quả. Tô Hiểu Hiểu, ngươi vô cùng thông minh. Năng lực nghĩ đến cái này phương pháp, còn nói phục rồi chủ đạo kế hoạch hỏa chủng cao lão, không dễ dàng. Trần Huyền giọng nói nghe không ra hỉ nộ. Tô Hiểu Hiểu gò má ửng đỏ. A, cái này. Tô Hiểu Hiểu có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nhỏ giọng hỏi nói, rất lớn mật đi, có phải hay không có chút? Có chút Trần Huyền tiên sinh ngài phong cách. Chúng ta hiểu rõ, chỉ dựa vào một cái nói dối, rất khó tại cái này B cấp phó bản trong thúc đẩy sinh trưởng ra như thế hùng vĩ quả. Cho nên cao lão đề nghị tăng thêm thẻ đánh bạc, tại quy tắc này trên chiếu bạc, mang lên tất cả thiên tuyển giả tín nhiệm cùng với chính ngài tồn tại. Nàng giọng nói mang vẻ hay nấy, thật xin lỗi, chưa kịp cùng ngài bàn bạc. Trần Huyền trầm mặc một lát, âm thanh bình tĩnh xuyên thấu hắc ám, các ngươi hẳn phải biết, cho dù tăng thêm những thứ này, cũng chưa chắc năng lực thành công. Đương nhiên hiểu rõ. Chúng ta hiểu rõ hy vọng vẫn như cũ xa vời, giọng Tô Hiểu Hiểu rất nhẹ, lại kiên định lạ thường. Dường như ngài hiện tại đang làm. Con đường phía trước bị sương mù dày phong tỏa, thấy không rõ phương hướng, nhưng ngài bước chân như cũ tại về phía trước. Thổ quốc cũng giống vậy. Chúng ta nghĩ đem hết toàn lực giúp ngươi, cũng muốn thử một lần có thể hay không kết thúc đây hết thảy. Trần Huyền trong đầu không khỏi hiện ra ngũ trang quan trọng, cái đó gọi Lý Trấn Bang nam nhân. Tại biết rõ hẳn phải chết, cùng hy vọng xa vời tình huống dưới, hắn vẫn như cũ lựa chọn hướng đường tăng mở ra một thương kia quyết tuyệt. Tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, hắn đối với chính mình lộ ra thoải mái nụ cười. Thổ quốc trong xương người ta, dường như luôn có như vậy một cố không tin tà kiên cường. Đồng dạng được ăn cả ngã về không, đồng dạng hướng chết mà sinh. Hiện tại chỉ là lại đến dạng này cửa quan, hay là lựa chọn giống vậy. Trần Huyền ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía kia phiến bị bóng tối vô tận bao phủ hư giả bầu trời. Được, vậy liền thử một chút xem sao. Tô Hiểu Hiểu tách ra nụ cười sán lạ, trọng trọng gật đầu. Đúng. Đội ngũ tiếp tục thâm nhập sâu. Bọn hắn đi vào một chỗ tương tự miệng hồ lô chật hẹp cửa ải. Nơi này là bước vào áp long lĩnh chỗ sâu con đường phải đi. Trần Huyền đi ở đằng trước, bước chân đột nhiên đình trệ. Ánh lửa hướng lên kéo dài, chiếu sáng phía trên. Một đôi mặc leo núi dày chân xuất hiện. Đúng lúc này, ánh lửa tiếp tục kéo lên, chiếu sáng càng nhiều. Tất cả mọi người nhìn thấy, cửa ải hai bên, từng cây dị dạng đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, tráng kiện được không hợp với lẽ thường thân cảnh rắc rối khó gỡ, như rỗi ra quỷ thủ. Mà ở những kia vặn bẹo quỷ thủ chi thượng, dùng thô giáp dây thừng treo một bộ, hai cố, ba bộ, trọn vẹn gần 10 bộ thi thể của thiên tuyển giả. Bọn hắn theo âm phong, đều nhịp mà quỷ dị lắc lư. Là bọn hắn. Bọn hắn không phải xông vào chỗ sâu sao? Sao lại thế? Nguyên lai những kia lựa chọn xâm nhập thiên tuyển giả, tiếp theo tại nơi này liền không có tiếp tục đi tới, mà là lựa chọn tập thể treo cổ tự tử. Mọi người ở đây đều bị này khủng bố cảnh tượng chấn nhiếp không cách nào động đậy lúc. Những kia đại thụ nội bộ lại bắt đầu từng đợt trầm thấp liễu díu. Ngu xuẩn thượng đế, ta sớm cái kia thấy ngươi, cùng sử dụng đáy giày của ta thân thiết hôn cái mông của ngươi. Ta nghĩ về nhà, nhưng ta nhất định phải chết ở chỗ này, nếu không hắn sẽ mang theo ta tất cả ký ức đi gặp người nhà của ta, kia thật là đáng sợ. Như vậy, tất cả có thể kết thúc đi. Những thứ này thụ là bọn hắn trước khi chết ghi chép người, đang lặp lại phát hình bọn hắn trước khi lâm trùng, cuối cùng chớ chú cùng tuyệt vọng. Nghe lấy cái này lượt lần sau khi chết di ngôn đội ngũ tiếp tục trầm mặc tiến lên. Bọn hắn rất nhanh phát hiện, những thứ này người sở dĩ lựa chọn ở chỗ này tự sát nguyên nhân. Đầu này thông hướng chỗ sâu đường mòn, dường như trở thành một cái do thi thể lắt thành chết đi con đường. Ngồi đi mấy bước, ánh lửa có thể chiếu sáng ven đường một bộ hoặc hoàn chỉnh hoặc tàn khuyết thi thể. Những kia đều là bị đào thải quả. Tiểu chết thiên kỳ bách quái. Một cỗ thi thể bị vô số đạo kiếm khí sắc bén lăng trì, cắt thành hơn vạn khối to bằng móng tay thịt vụn, rơi là tả trên đất. Một bộ hóa thành một bãi khói đen bốc lên nước đặc, thủ thực trung quanh mười mấy thước mặt đất. Bên kia còn có một cỗ thi thể bị vô số đằng mạn từ thất khiếu chui vào, hút khô tất cả huyết đục, trở thành một bộ máng trên cành cây người khô. Quy tắc 3, pháp khí hình phạt. Nơi đây ẩn giấu năm kiện mất khống chế pháp bảo, chỉ có nơi đây pháp bảo mới có thể triệt để tiêu diệt dư thừa quả. Những thứ này quả tại chém giết lẫn nhau đồng thời, cũng tại mượn dùng quy tắc của nơi này tiêu diệt lẫn nhau. Cùng lúc đó, Áp Long lĩnh chỗ sâu khu vực trung tâm, nhị hào Trần Huyền Ngũ chỉ một nắm, dưới chân hắc thủy nhanh chóng lan tràn, ngưng tụ thành một cái bén nhọn vô cùng trường mâu, trong nháy mắt xuyên qua một người mặc đạo bào Trần Huyền lồng ngực, đưa hắn cao cao mà đình thứ ở giữa không trung. Hắc thủy trường mâu bên trên, vô số trương thống khổ kêu rên thây khô mặt hiện hiện, bắt đầu điên cuồng mà gặm ăn, thôn phệ đạo bào Trần Huyền thân thể. Bị từng chút một từng bước xâm chiếm hắn, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, chỉ còn lại một loại thật sâu tiếc nuối. Cũng tốt, đều như thế, chỉ là cuối cùng vẫn không thể nào đi ra một cái con đường của ta. Lời còn chưa dứt, thân thể hắn triệt để bị hắc thủy nuốt hết, hóa thành thuần túy chất dinh dưỡng. Nhị hào Trần Huyền thu tay lại, hai mắt nhắm lại, tựa hồ tại tỉ mỉ phẩm vị nhất đạo tuyệt thế sơn hào hải vị. Sau một lát, hắn da trên người bắt đầu hiện ra từng đạo tinh mịn vết dạng. Vết dạng phía dưới lộ ra không phải huyết đục, mà là sán lạn chói mắt hào quang màu vàng nóng. Hắn nâng lên tay phải của mình, cái tay kia đã triệt để lộ sắc thành thuần túy hoàng kim. Còn chưa đủ, hắn tự lẩm bẩm, nhìn chính mình bàn tay màu vàng nóng, còn thiếu rất nhiều. Chỉ cần giết chết nhiều hơn nữa quả cắn nuốt hết bọn hắn tất cả khả năng tính, ta có thể triệt để thủy biến. Đến lúc đó, ta chính là duy nhất quả duy nhất. Chân thực. Ngay tại này, một cái tiếng bước chân từ nơi không xa trong rừng truyền đến. Nhị hào Trần Huyền xoay người, nhìn về phía cái hướng kia, trên mặt sát ý lạnh như băng lặng yên tản đi, càng trở nên có chút ôn hòa. Nhất đạo thân ảnh điệu điệu, từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Ở sụt e gì? Sự xuất hiện của nàng, không để cho nhị hào Trần Huyền cảm thấy bất luận cái gì bất ngờ. Hai người cách mười mấy thước khoảng cách nhìn nhau. Thượng Sam, còn phải đa tạ ngươi giúp ta tìm thấy những thứ này tên giả mạo, giảm bớt ta không ít thời gian. Nhị hào Trần Huyền trước tiên mở miệng, rất quen giống như bọn hắn là kề vai chiến đấu nhiều năm chiến hữu. Ngươi không phải cũng là tên giả mạo sao? Ở sụt e gì đáp lại, hoàn toàn như trước đây trực tiếp, lạnh băng. Nhị hào Trần Huyền trên mặt ôn hòa rút đi, trở nên lạnh lẽo, lập tức lại hóa thành một loại gần như cô đơn tự dễ ước. Hắn lắc đầu nhẹ nói, cái gọi là thực hư, chẳng qua là thắng làm vua thua làm giặc tu tử. Chờ ta ăn hết tất cả ta lại ăn hết ban đầu cái đó nhân ta chính là duy nhất thật. Ở sụt e gì không nhìn hắn nữa, ngược lại nhìn về phía sau lưng kia phiến bóng đêm vô tận lai lịch. Nếu như ngươi muốn giết chết nhiều hơn nữa quả tốt nhất nhanh lên. Hắn muốn tới. Hắn. Nhị hào Trần Huyền cười, trong tiếng cười mang theo điểm khinh thường cũng nhưng. Hắn đương nhiên hiểu rõ cái đó hắn là ai. Một cái giấu đầu lộ đuôi, ngay cả mình quả cũng không dám đối mặt rất rưỡi, ngươi vì sao hiểu rõ hắn sẽ đến. Ở sụt e gì nhìn chăm chú hắn. Bởi vì các ngươi không giống nhau. Thanh âm của nàng bình tĩnh không lay động, ta đã thấy rất nhiều ngươi bọn hắn có điên cuồng, có nhu nhược, có giống như ngươi tự cho mình siêu phàm. Nhưng mặc kệ các ngươi như thế nào biến, cuối cùng ta năng lực một chút nhận ra cái đó hắn. Chỉ có hắn mới là đặc biệt nhất. Đặc biệt. Nhị hào Trần Huyền nụ cười trên mặt thu liễm, cái từ này nhường hắn cảm thấy một tia không hiểu bực bội. Hắn chậm rãi đi đến ở sụt e gì trước mặt, khoảng cách giữa hai người gần đến cơ hồ có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Nóng dục kim quang ở trên người hắn xen lẫn. Nói đến, ngươi hay là không có ở trên núi tìm thấy chính mình quả đúng không? Ở sụt e gì trầm mặc. Đúng vậy, nàng tìm khắp cả ngọn núi này, nhìn thấy vô số thiên tuyển giả quả, thậm chí nhìn thấy tôn ngộ không quả. Duy chỉ có không có tìm được thuộc về ở sụt e gì bất kỳ một cái nào tương lai.